Chương 29, Cực đạo đế binh, giả thiên thế giới đồ ăn không tệ, cái này chín tòa tháp tên là Cửu Trọng Thiên Quyết, là năm đó bệ hạ tự tay luyện chế, lấy cung cấp Bạch Đế thành kết nối Bạch Ngọc Kinh. Khương Uyển Uyển hướng về phía Chu Trúc Thanh, gật đầu một cái. Tiểu đạo tin tức. Nói đến đây, Khương Uyển Uyển một mặt bắt quái, thần thần bí bí hướng về phía Chu Trúc Thanh thấp giọng thì thầm. Nghe nói cái này chín tòa tháp làm một thể, cựu cựu hợp nhất chính là một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, bệ hạ có thể một mắt nhìn thấu Sâm La và tượng, tái tạo thế gian vật vật, cho nên luyện chế cực đạo đế binh đối với bệ hạ tới nói không tính khó khăn. Cực đạo đế binh. Chu Trúc Thanh thì thào nhắc lại lặp lại cái này xa lạ từ ngữ, mặc dù nàng không rõ kỹ cụ thể hàm nghĩa, nhưng chỉ là nhìn xem Khương Uyển Uyển biểu lộ cùng kiêu ngạo, Chu Trúc Thanh liền biết cực đạo đế binh tuyệt đối không đơn giản. Tốt, bắt quái nghe xong, đi thôi. Lúc này, Khương Uyển Uyển đã lôi kéo Chu Trúc Thanh hướng về chính giữa nhất tòa kia thông thiên chi tháp đi đến. Càng đến gần, Chu Trúc Thanh càng ngày càng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Cái kia thân tháp tản ra khí tức, để cho trong cơ thể nàng hồn lực đều cơ hồ ngưng trệ, hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây chính là cao đẳng thế giới sao? Chu Trúc Thanh rung động trong lòng không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn ở đây, chính mình có cơ hội trở nên mạnh cỡ nào. Sau 3 tháng, chính mình tạm thời trở lại Đấu La đại lục. Mà liên tại Chu Trúc Thanh chờ mong ở giữa, hai người đã đi tới trung ương tháp lớn dưới đáy. Đó là một tòa cao tới trăm trượng thanh đồng đại môn, môn thượng điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông đồ án, bây giờ gắt gao khép kín. Khương Uyển Uyển tiến lên, lấy ra một cái bạch ngọc lệnh bài. Một giây sau, thanh đồng đại môn im lặng mở ra, tiến vào trong tháp. Đầu tiên chiếu vào Chu Trúc Thanh mi mắt, là một tòa cao tới trăm trượng trống rỗng đại sảnh, bốn phía là xoắn ốc lên cao hành lang, thông hướng khác biệt tầng lầu. Trong đại sảnh lơ lửng một khóa cực lớn quả cầu ánh sáng, quang cầu bên trong chạy xuôi lấy vô tận phù văn, dường như là cả tòa tháp khống chế hệ tâm. Mấy chục tên thân mang các loại phục sức tu sĩ đang bận rộn, có tại quang cầu phía trước thao tác, có nâng ngọc giản vội vàng đi qua, có đang thấp giọng trò chuyện. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Tại chỗ này đợi lấy, ta đi hồi báo. Khương Uyển Uyển để cho Chu Trúc Thanh đứng tại đại sảnh một góc, chính mình thì hướng một bên tiên điện đi đến. Ân. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, có chút câu nệ đứng tại chỗ, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nàng có thể cảm giác được, nơi này mỗi một tấc không khí đều ẩn chứa linh khí nồng nặc, so ngoại giới cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là đứng bất động, trong cơ thể nàng Huyền Nguyệt thần nữ kinh ngay tại tự phát vận chuyển, chậm chạp tăng trưởng. Đây chính là cao đẳng thế giới tu hành hoàn cảnh sao? Chu Trúc Thanh âm thầm liễu lưỡi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Khương Uyển Uyển từ thiên điện đi ra, trên mặt mang một tia kinh ngạc. Tiểu nha đầu, tính ngươi vận khí tốt. Khương Uyển Uyển đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt, cười nói lần này tỷ tỷ ta tự mình mang ngươi thật đắt. Chu Trúc Thanh nghe vậy vui mừng. Đi qua hai ngày này ở chung, nàng đối với Khương Uyển Uyển đã có cảm giác thân thiết, đối phương là nàng tại cái này thế giới xa lạ duy nhất người quen, nếu là đổi một cái hoàn toàn xa lạ mama, nàng thật đúng là sẽ có chút thất vọng. Đừng cao hứng quá sớm. Khương Uyển Uyển lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn ta tự mình mang, yêu cầu chỉ có thể càng nghiêm khắc. Bạch Ngọc Kinh quý củ, nửa điểm không thể qua loa, nếu là ngươi khảo hạch bất quá, coi như ta cầu tình cũng vô dụng. Ta biết rõ. Chu Trúc Thanh nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ không để cho đẹp đẹp tí thất vọng. Vậy là tốt rồi. Khương Uyển Uyển thần sắc hòa hoãn đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi chỗ ở giàn xếp, tiếp đó kể cho ngươi giảng trụ cột quý củ, lại bắt đầu chính thức dạy bảo. Ân. Khương Uyển Uyển lời nói không nói xong, đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Chu Trúc Thanh ngủ. Ùng ùng. Một hồi âm thanh rõ ràng từ Chu Trúc Thanh phần bụng truyền ra. Chu Trúc Thanh khuôn mặt bá mà đỏ lên. Ta từ hôm qua đến bây giờ còn không có ăn xong. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng giải thích, đầu đều nhanh chôn đến ngực. Khương Uyển Uyển sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Nàng sớm đã tích cốc, hoàn toàn quên Chu Trúc Thanh vừa mới bước vào tu hành, ngay cả bể khổ đều không mở, còn cần ăn. Suy nghĩ, Khương Uyển Uyển nhìn xem Chu Trúc Thanh, cười cười tiểu nha đầu, không nghĩ tới sự nghiệp tuyến rất có tiềm lực a. Sự nghiệp tuyến? Chu Trúc Thanh không hiểu. Khương Uyển Uyển cũng không giải thích đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn vặt. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Nghe Khương Uyển Uyển cùng Chu Trúc Thanh đối thoại, Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt có chút hiếu kỳ đái lao đại, tiểu tam, Út ca, các ngươi nói cái này thiên đỉnh, đều biết ăn chút gì a? Đái Mộc Bạch bây giờ đã từ xó xỉnh đi trở về, mặc dù trên mặt vẫn như cũ có chút xanh lét. Hắn nghe được Mã Hồng Tuấn rất hiếu kỳ, như có điều suy nghĩ nói Bạch Đế thành rung động như thế, cái kia chín tòa thông thiên tháp càng là khí thế bằng bạc. Có thể ở tại loại địa phương này người, ẩm thực tất nhiên không tầm thường. Ta từng tại Tinh La Hoàng cung gặp một lần chiêu đái Thiên Đấu Đế quốc thân vương yến hội, 108 đạo đồ ăn, có băng nguyên mãnh tượng tượng nổ, thâm hải ma kình môi cả nhám, hỏa diễm địa long trong lòng thịt. Đoán chừng hẳn là dạng này. Linh 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 cũng gật gật đầu, dù sao bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông cũng có bắt chân quái, lấy kim xí điều đầu cánh, phỉ thúy chiếc cổ của thiên nga thịt, ma côn nhảy cao. Cái này thiên đình ẩm thực tiêu chuẩn, không nên so thất bảo Lưu Ly Tông còn thấp a. Nghe Đái Một Bạch cùng Linh 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 giảng giải, Mã Hồng Tuấn vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Ngoan ngoãn, cái này thiên đình có thể so sánh thất bảo Lưu Ly Tông còn khí phái, an không phải lên trời. Ta xem có khả năng. Uska trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đủ loại ngờ tới tầng tầng lớp lớp. Gia thiên thế giới, Cửu Trọng Tiên Khuyết bên trong. Khương Uyển Uyển mang theo Chu Trúc Thanh đi tới nàng tương lai gian phòng. Đây là một cái bố trí thanh nhã căn phòng, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến Bạch Đế thành liên miên dãy cung điện, mây mù tại lầu các ở giữa chảy xuôi. Tại chỗ này lợi lấy, điểm tâm rất nhanh đưa tới. Khương Uyển Uyển ra hiệu Chu Trúc Thanh tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Chu Trúc Thanh nhu thuận ngồi, hai tay đặt ở trên gối. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, ngoài cửa truyền tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân. một cái thân mang xanh nhạt quần áo thị nữ bưng cái tinh xảo làm bằng gỗ bàn ăn đi đến, bàn ăn rất nhỏ, ước chừng một thước gặp phương, phía trên che kín cái bạch ngọc cái nắp. Thị nữ cung kính đem bàn ăn đặt lên bàn, hướng Khương Uyển Uyển thi lễ một cái, liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Bàn ăn đặt lên bàn, bạch ngọc cái nắp còn che kín, thấy không rõ bên trong là cái gì. Khương Uyển Uyển không có lập tức mở ra cái nắp, mà là nhìn về phía Chu Trúc Thanh, dặn dò: "Tiểu nha đầu, một hồi ngươi cũng không thể tham ăn, lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu như ăn nhiều, không tiêu hóa nổi, hiểu chưa?" Chu Trúc Thanh sững sờ. "Không thể tham ăn?" Nàng xem thấy cái kia nho nhỏ bàn ăn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Trong này đến cùng là cái gì? Mà lúc này, Khương Uyển Uyển đã đưa tay, nhẹ nhàng tiết lộ bạch ngọc cái nắp. Trên bàn ăn, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay chén sứ men xanh, trong chén đựng lấy hơn phân nửa bát cháo hoa, cháo rất nhiều, hạt gạo óng ánh sung mãn, bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Chu Trúc Thanh triệt để ngây ngẩn cả người. Liền, cái này, một bát cháo hoa. Đẹp đẹp tỷ còn trịnh trọng kỳ sự căn dặn nàng không thể ăn nhiều. Chương 30, Thiên Đình bữa sáng liền cái này mở bể khổ, võ hồn dị biến. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Cùng ngay màn bên trong, Chu Trúc Thanh trước mặt bạch ngọc cái nắp tiết lộ. Nhìn thấy trong cái kia chén sứ men xanh, chỉ có hơn phân nửa bát trong suốt cháo hoa, không có vật gì khác nữa lúc, cả viện an tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức, Mã Hồng Tuấn thứ nhất kinh ngạc ra tiếng, phá vỡ trầm mặc. Một bát cháo hoa, liền cái này. Hắn chỉ vào màn trời, trên mặt béo tràn đầy kinh ngạc, cái này không đúng a. Thiên Đình bữa sáng, tài nghệ này. Tốt ca gãi gãi đầu có lẽ, là miệng của các nàng bị thanh đạm, lại hoặc là có cái gì đặc tù trai giới quý củ. Trai giới cũng không có uống cháo hoa a. Ngọc Tiểu Cương cũng gia nhập thảo luận, trong mắt của hắn thoáng qua một tia đắc ý tận gốc dương muối, cho dù là một đĩa nhỏ tương qua cũng không có. Thời gian này trải qua cũng quá khăn khổ. Đừng nói cùng một Bạch Tinh La Đế quốc quốc hiến dựng lên, liền xem như cùng chúng ta Sử Lai Khắc học viện so, cũng kém không phải một chút điểm a. Đường Tam cũng khẽ gật đầu, xem ra cái này giả thiên thế giới, cũng không phải khắp nơi đều mạnh hơn chúng ta Đấu La đại lục. Ít nhất đang ăn phương diện này, chúng ta Đấu La đại lục có thể nói là toàn thắng cái này cái gọi là Thiên Đình. Trong lúc nhất thời, phía trước bởi vì Bạch Đế Thành mang tới rung động cùng đối mặt vị kia Thiên Đế lúc một chút tự ti. Giờ khắc này ở chén này keo kiệt cháo hoa phía trước, hắn cũng coi như miễn cưỡng tìm về một điểm cân bằng. Chính là Mã Hồng Tuấn cũng gật đầu phụ họa, chờ sau 3 tháng Chu Trúc Thanh trở về, bàn ra ta cần phải mời nàng ăn thật ngon ngừng lại nướng thịt, để cho nàng biết cái gì gọi là mỹ vị. Mà Đái Mục Bạch nghe các đồng bạn nghị luận, trong lòng phần kia bởi vì Bạch Đế Thành cùng Cửu Thiên Kiếm buộc mang tới trầm trọng áp lực, cũng không hiểu giảm bớt một tia. Đúng vậy à, coi như thế giới kia hùng vĩ đến đâu, nhưng liền bữa cơm đều ăn như thế đơn sơ, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn cao không thể chạm. Ít nhất, tại trên phẩm chất cuộc sống, bọn hắn tựa hồ còn có mấy phần tự tin. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc trong học viện bầu không khí bùng lòng không thiếu, đám người thấp giọng nghị luận, trong ngôn ngữ bao nhiêu mang theo một loại thì ra giả thiên thế giới cũng không phải hoàn toàn cao không thể chạm vi diệu cảm giác ưu việt. Mà có ý tưởng giống vậy, không chỉ Đường Tam một người. Đông Hải Thành, Đông Hải học viện. Đường Vũ Lân nhìn xem màn trời bên trong chén kia cháo hoa, nghĩ đến phía trước Cổ Nguyệt nhìn xem vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo lúc, trong mắt bộ dáng ước mơ. Hắn không khỏi nhếch miệng, mở miệng nói Cổ Nguyệt, xem ra thế giới kia người ăn đến, chẳng ra sao cả a. Một chén cơm, liên tục điểm đồ ăn cũng không có, nhìn xem liền không có khẩu vị. Nhưng mà, tại bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na, lại chậm rãi ngồi ngay ngắn, con mắt màu tím hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn màn trời bên trong cái tia chén cháo mặt ngoài bốc lên, cơ hồ khó mà phát giác mở mịt khí tức. Thân là Ngân Long Vương, nàng đối với thiên địa nguyên khí ba động mẫn cảm đến cực điểm. Nàng vậy mà từ trong chén kia cháo hoa, bắt được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vật luật. Mặc dù không biết chén này cháo hoa đến cùng là căn nguyên gì, nhưng Cổ Nguyệt Na vẫn lắc đầu một cái, chén cháo này không đơn giản. Không phải liền là một bát cháo mà thôi. Đường Múa Lân có chút không tin. Dù sao hắn cũng không phải chưa thấy qua thiên tài địa bảo, nhưng mà những cái kia thiên tài địa bảo không có chỗ nào mà không phải là chân quý, vật hiếm thấy, mà chỉ là bữa ăn sáng cháo hoa. Không đơn giản. Có thể có bao nhiêu không đơn giản? Giả thiên thế giới, cựu trọng tiên khuyết bên trong. Chu Trúc Thanh bây giờ nhìn xem trước mắt chén này cháo hoa, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hoang mang Khương Uyển Uyển lời nói, nhưng từ đối với Khương Uyển Uyển tín nhiệm, nàng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là theo lời cầm lấy ôn nhuận bạch ngọc muỗng nhỏ, múc lên một muỗng nhỏ cháo, đưa vào trong miệng. Cháo nhiệt độ vừa đúng, ấm áp nhuận trạch, hạt gạo cơ hồ vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ trong veo dòng nước gấm trượt vào trong cổ. Mới đầu, ngoại trừ mùi gạo cùng ngọt, cũng không đặc thù cảm giác. Nhưng mà, liền tại đây miệng cháo rơi vào trong bụng trong nháy mắt tiếp theo. Vâng. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, ôn hòa nhưng lại bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng dòng nước ấm, không có dấu hiệu nào từ nàng dạ dày ẩm vang nổ tung. Đây không phải là cháy cảm giác đau, mà là giống như ngày xuân ôn hòa nhất dương quang, sinh mệnh buồn nguyên nhất tinh hoa. Trong nháy mắt hóa thành quần cuộn giang hà, phóng tới nàng toàn thân. Tuôn hướng nàng mỗi một đầu nhỏ xíu kinh mạch, tư dưỡng mỗi một cái tế bào. Nô. Chu Trúc Thanh kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại kịch chấn, ngọc trong tay môi suýt nữa tuột tay. Cố lực lượng này quá mênh mông, quá to lớn. So với nàng hấp thu ngàn năm hồn hoàn lúc tràn vào năng lượng còn muốn thuần túy gấp trăm lần, khổng lồ gấp trăm lần không ngừng. Nàng cảm giác chính mình cả người phảng phất trong nháy mắt bị ngâm tại linh khí trong hải dương, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang phát ra đói khát gieo họ, điên cuồng cắn nuốt bất thình lình sinh mệnh chi lực. Đồng thời, trong cơ thể nàng cái kia vốn chỉ là dựa theo huyền nguyện thần nữ kinh cơ sở thiên tự phát chậm chạp vận chuyển linh lực, giống như bị đầu nhập nóng bỏng dầu nóng nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Tốc độ vận chuyển tăng vọt gấp mấy trăm lần, thật nhỏ linh lực dòng suối trong chớp mắt đã biến thành lao nhanh giang hà. tại nàng chưa hoàn toàn đả thông trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mang đến nhỏ nhẹ căng đau, nhưng cũng bằng tốc độ kinh người mở rộng, cứng cỏi lấy kinh mạch của nàng mạng lưới. Này, đây là. Chu Trúc Thanh nhìn mình biến hóa, trong lòng hãi nhiên, đồng thời mơ hồ hiểu rồi. Khương Uyển Uyển câu kia không thể tham ăn, tuyệt không phải nói đùa. Vẹn vẹn một bụng nhỏ, mang tới linh khí xung kích liền như thế kinh khủng. Thậm chí Chu Trúc Thanh phát hiện, nàng dù là không có vận chuyển minh tương pháp, nàng hồn lực, vậy mà cũng tại bị động tăng lên. 28 cấp, 29 cấp, 30 cấp. Thế như trẻ tre, không có chút nào trẻ sát. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, nàng hồn lực đẳng cấp liền điên cuồng tăng gọn 3 cấp. Đây còn là bởi vì nàng không có hấp thu hoàn, bằng không thì chỉ sợ tăng lên càng nhiều. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt thần nữ kinh linh lực tại này cổ sinh mệnh tinh hoa thôi thúc dưới, tựa hồ cũng cuối cùng tích xúc đầy đủ năng lượng, hung hăng vọt tới Chu Trúc Thanh bể khổ. Ầm ầm, kèm theo ý thức chỗ sâu một tiếng vang thật lớn. Chu Trúc Thanh bể khổ thành công mở ra. Thời khắc này Chu Trúc Thanh chính thức bước vào Giả Thiên Pháp tu hành cánh cửa, trở thành một cái khổ hải cảnh tu sĩ. Nhưng mà, ngay tại bể khổ thành công mở ra nháy mắt, một quả không tưởng tượng được dị biến xảy ra. Trong cơ thể của Chu Trúc Thanh, cái kia bởi vì hồn lực tăng vọt mà trở nên rõ ràng, ngưng thực u minh linh miêu vũ hồn hư ảnh, tựa hồ bị mảnh này tân sinh trong bể khổ tản ra tinh thuần sức mạnh hấp dẫn, lại chợt một chút chui vào cái kia phiến vừa mới mở ra trong bể khổ. Ông, cái này, Chu Trúc Thanh nội thị đến một màn này, trong lòng không hiểu. Nàng vũ hồn, vậy mà lại chủ động tiến vào mảnh này mới mở, thuộc về một cái thế giới khác hệ thống tu luyện bể khổ bên trong. Hơn nữa giống như còn tại hấp thu bể khổ sức mạnh. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ ở cái thế giới này tu luyện, chính mình vũ hồn không những sẽ không xung đột, ngược lại có thể được đến tầm bổ, thậm chí tiến hóa? Mà liền tại Chu Trúc Thanh kinh ngạc chính mình vũ hồn biến hóa lúc, thời khắc này Đấu La đại lục thế giới, Sử Lai Khắc trong học viện, lặng ngắt như tờ. Chương 31, đây chính là bình thường nhất linh mễ lần nữa phá vỡ đường tam. Một hồi lâu, Ngọc Tiểu Cương trợn to hai mắt, hoàn toàn khó có thể tin hồn. Hồn lực liên tục đột phá tam cấp. Chúc rõ ràng vừa mới liền uống một ngụm cháo, kết quả, hồn lực thăng liền ba cấp. Hơn nữa còn có cái kia mở ra hải dương là cái gì? Là thế giới kia tu luyện pháp sao? Không chỉ là hồn lực tăng lên, liền cái kia thế giới tu luyện pháp cảnh giới cũng tăng lên. Mã Hồng Tuấn cũng nuốt nước miếng một cái. Một ngụm cháo à, liền một ngụm cháo, kết quả là có thể để cho Chu Trúc Thanh hồn lực thăng liền ba cấp, hơn nữa thế giới kia tu luyện pháp cũng đột phá. Thứ đồ tốt này, ta mới vừa rồi còn nói, mời nàng ăn nướng thịt. Đái một bạch cũng giống như thế, thậm chí là lắc đầu các ngươi nghĩ không nghĩ tới, đây còn là bởi vì đột phá 30 cấp cần hấp thu hồn hoàn, hơn nữa Chu Trúc Thanh còn tại tu luyện thế giới kia tu luyện pháp. Bằng không thì, nàng hồn lực còn không biết sẽ tiêu thăng đến trình độ gì đâu. T. Nghe được Đái một bạch phân tích, trong nháy mắt Mã Hồng Tuấn cùng Út Ca lần nữa kinh hãi hít sâu một hơi. Mà so với Ngọc Tiểu Cương, Đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn chấn kinh tại Chu Trúc Thanh hồn lực cùng thực lực tăng vọt, Đường Tam nhưng là nhìn chòng chọc vào màn trời bên trong chén kia cháo hoa. Uống một ngụm cháo, một hơi để thăng tam cấp hồn lực, hơn nữa thế giới kia tu luyện pháp cũng có đột phá. Cái này cháo hoa đến cùng là cái gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo? Cho dù là thiên thảo cũng bất quá đi như thế. Đường Tam tự lẩm bẩm, trong lòng vừa mới lên điểm này cân bằng, cảm giác ưu việt cấp tốc sụp đổ. Hâm mộ a, nếu như có thể để cho ta cũng uống một ngụm. Cùng lúc đó, Vũ Hồn Điện, Bị Đông ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bây giờ đồng dạng nhìn chòng chọc vào màn trời. Phía trước ta cho là Trương Minh Thủy Hoa Lan chính là kinh thiên thu hoạch, nhưng bây giờ, một bát cháo hoa, một ngụm cháo hoa xuống liền có thể để cho người ta liên phá tam cấp, hơn nữa nhìn bộ dáng còn mở ra một loại đặc thù nào đó sức mạnh cội nguồn. Bị Đông âm thanh tại trống trải trong đại điện quân quần, mang theo một tia liền chính nàng cũng không phát giác nghiêm trọng. Cái này nếu là đặt ở Đấu La đại lục, đủ để cho tất cả thế lực điên cuồng tranh đoạt. Tại nàng bên cạnh, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hãi nhiên. Hơn nữa bệ hạ, nếu như loại này linh mễ có thể đại lượng trồng trọt, Quỷ Đấu La âm thanh có chút khô khốc. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa thế giới kia thức ăn thông thường nhất đối với chúng ta mà nói cũng là vô giới chi bảo? Trong ngay mắt, Bị Đông hô hấp thoáng gấp rút. Dù sao nếu như Quỷ Đấu La nói là sự thật, vậy thì đại biểu cho các nàng Vũ Hồn Điện nhận được loại này linh mễ, dù là chỉ có một hạt Vũ Hồn Điện thực lực cũng sẽ tại trong thời gian ngắn tăng gọn, thống nhất đại lục sẽ không còn là một tưởng. Đông Hải Thành, Đông Hải Học Viện, Đường Vũ Lân cũng đã triệt để nói không ra lời. Hắn ngơ ngác nhìn màn trời, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Cầu Nguyệt, ngươi mới vừa nói cháo này không đơn giản. Một hồi lâu, Đường Vũ Lân lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ, âm thanh có chút phát khô. Cái này nào chỉ là không đơn giản, đây quả thực tiên thảo cũng bất quá như thế đi. Mà liền tại Đấu La đại lục các nơi đều tại bởi vì Chu Trúc Thanh chỉ là uống một ngụm cháo, thực lực liền tăng vọt mà lâm vào chấn kinh thời điểm. Giả Thiên thế giới bên trong Chu Trúc Thanh, nàng cuối cùng chậm rãi mở mắt, lập tức cúi đầu nhìn xem trong tay chén kia nhìn như thông thường cháo hoa, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cảm giác như thế nào? Khương Uyển Uyển thì cười hỏi. Ta. Chu Trúc Thanh hà to miệng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung. Hồn lực thăng liền ba cấp, bể khổ thành công mở, vũ hồn tiến vào bể khổ đồng thời thu được tầm bổ, đây hết thảy biến hóa quá mức kịch liệt, để cho nàng có chút không biết làm sao. Thật lâu, Chu Trúc Thanh cuối cùng miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đẹp đẹp tỷ, này, cháo này đến cùng là cái gì thiên tài địa bảo đấu? Thiên tài địa bảo. Khương Uyển Uyển nghe vậy, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Trầm mặc một lát sau, nàng mới bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu, đây coi là cái gì thiên tài địa bảo? Đây chính là chúng ta Thiên Đình bình thường nhất linh mễ nấu cháo mà thôi, các ngươi trước khi tiến vào tích cốc, mỗi ngày bữa sáng đều ăn cái này.
Mỗi ngày
đều ăn. Nghe được Khương Uyển Uyển lời nói, Chu Trúc Thanh âm thanh không tự chủ đề cao.
Đúng vậy a, Khương Uyển Uyển gật gật đầu.
Chu Trúc Thanh lần nữa ngây dại.
Mỗi ngày bữa sáng ăn thức ăn bình thường, miệng vừa hạ xuống liền có thể để cho nàng hồn lực thăng liền 3 cấp, hơn nữa thuận lợi mở bể khổ.
Vậy nếu như mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn.
Trong lúc nhất thời, Chu Trúc Thanh vô cùng hưng phấn gia nhập vào Thiên Đình, thực sự là ta làm qua lựa chọn chính xác nhất. Nàng tựa hồ đã nhìn thấy, tương lai mình lấy thực lực cường đại, nhất cử thay đổi Chu gia quy tắc ngày hôm đó đến.
Mà lúc này bây giờ, Đấu La đại lục bên trên tất cả đang quan sát màn trời người, toàn bộ đều lâm vào như chết trầm mặc.
Phổ thông linh mễ,
mỗi ngày bữa sáng,
Mã Hồng Tuấn thì thào tái diễn hai cái này từ, trên mặt thịt mỡ không bị khống chế có quắp.
Đường Tam thì nắm đấm nắm chặt, vô ý thức nghĩ đến chính mình tiếp trước tại đường môn lúc, vì thu được một gốc có thể tăng cao tu vi thảo dược, cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, trả giá giá bao nhiêu. Còn có một thế này, vì đề thăng hồn lực, chính mình lại là như thế nào khắc khổ tu luyện.
Vì tìm một gốc tiên thảo, lại bước lên như thế nào nguy hiểm.
Kết quả,
hiệu quả này có thể so với tiên thảo, có thể để cho hồn lực tăng vọt linh mễ, lại chính là gia thiên thế giới Thiên Đình bên trong cơ sở nhất đồ ăn.
Thảo.
Đường Tam lần nữa phá phòng ngự.
Thậm chí không chỉ là Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Đái Mộc Bạch, Thiên Nhật Tuyết, Vị Bị Đồng, Đường Vũ Lân
cũng giống như thế. Trước đây ta vì thu được một gốc 500 năm thảo dược, hoa nhiều tiền như vậy, đây coi là cái gì?
Vì một gốc 300 năm thảo dược, ta cựu tử nhất sinh, đây tính toán là cái gì?
Trong mắt ta thiên tài địa bảo, ở trong mắt giả thiên thế giới người, chính là bình thường nhất cơm.
Đâm thiết, lao tâm.
Giả thiên thế giới, cựu trọng tiên khuyết bên trong.
Bây giờ, Chu Trúc Thanh cũng tốt không dễ dàng cuối cùng tiêu hóa linh mễ là thường ngày ẩm thực cái này xung kích tính chất sự thật.
Lập tức, nàng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không có dấu giếm, hiếu kỳ hỏi thăm Khương Uyển Uyển.
Vừa rồi ta đột phá khổ hải cảnh thời điểm, ta vũ hồn xảy ra một chút biến hóa.
Chu Trúc Thanh cân nhắc cách diễn tả nó giống như tiến nhập trong bể khổ, hơn nữa dường như đang hấp thu trong bể khổ sức mạnh.
Đây là hiện tượng bình thường sao?
Vũ hồn.
Khương Uyển Uyển nao nao, lập tức bừng tỉnh ngươi quản cái kia con mèo nhỏ gọi vũ hồn.
Nói xong, nàng trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trúc Thanh ta nghe nói qua một chút thái cổ di tộc, thể nội sẽ có đặc thu huyết mạch truyền thừa.
Lúc mở bể khổ, những huyết mạch này sẽ cùng bể khổ sinh ra cộng minh, từ đó thức tỉnh năng lực đặc thù.
Bất quá,
Khương Uyển Uyển dừng một chút, lập tức lắc đầu bất quá giống như ngươi, đem huyết mạch đồ đẳng chủ động dung nhập bể khổ tình huống, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp.
Ngươi có thể là cái nào đó đặc thù thái cổ di tộc hậu duệ a?
Đến nỗi cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao ta đối với các ngươi bộ tộc này không hiểu nhiều.
Có lẽ,
đến tương lai ngươi nhìn thấy Thiên Đế bệ hạ, có thể tự mình hỏi một chút bệ hạ.
Thiên Đế bệ hạ thông kim mắt cổ, nhất định biết tình huống của ngươi.
Thiên Đế bệ hạ.
Đúng vậy a, Khương Uyển Uyển gật gật đầu, trong giọng nói mang theo sùng kính, thế gian này không có chuyện gì là bệ hạ không biết, bất quá đó đều là nói sau.
Bây giờ đi.
Nàng đứng lên, phủi tay đi thôi, kế tiếp ta dẫn ngươi đi linh tuyển.
Chương 32, phục thị bệ hạ tắm rửa thị nữ, cái này ra thiên thế giới người, cũng quá xa xỉ a.
Đẹp đẽ tỷ, linh tuyển là cái gì?
Là suối nước nóng sao?
Chúng ta đi linh tuyển làm cái gì?
Đi tới linh tuyển trên đường, Chu Trúc Thanh tò mò hướng về phía Khương Uyển Uyển, mở miệng hỏi đến.
Suối nước nóng?
Khương Uyển Uyển nghe vậy, cước bộ không ngừng giải thích nói.
Giống a, chỉ có điều suối nước nóng là phàm nhân dùng.
Đến nỗi làm cái gì?
Nói đến đây, Khương Uyển Uyển ngoạn vị nói ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi phục thị bệ hạ, cho nên ta chuẩn bị nhường ngươi trước tiên từ phục thị ta bắt đầu luyện tập.
Luyện tập?
Chu Trúc Thanh trên mặt thoáng qua một vòng hoang mang.
Đúng, Khương Uyển Uyển gật gật đầu, tương lai ta chuẩn bị để cử ngươi đi làm phục thị bệ hạ tắm rửa thị nữ, cho nên trước hết để cho ngươi luyện tay một chút, làm quen một chút quá trình.
Ai?
Phục thị bệ hạ tắm rửa thị nữ?
Chu Trúc Thanh trong nháy mắt cả kinh, gương mặt trở nên đường đỏ, âm thanh đều không tự chủ run nhẹ nhẹ.
Trong đầu thì vô ý thức hiện ra một ít không thể nói hình ảnh,
mà nhìn xem Chu Trúc Thanh tay chân luôn cuống ngượng ngùng bộ dáng, Khương Uyển Uyển cười khẽ một tiếng, đưa tay méo méo nàng nóng bỏng gương mặt.
Tiểu nha đầu, tỷ tỷ ta rất xem trọng ngươi,
ngươi không chỉ có khí vận đặc biệt, huyết mạch cũng rất đặc thù,
tương lai ngươi nếu là bị bệ hạ nhìn trúng, cũng đừng quên tỷ tỷ ta a.
Chu Trúc Thanh lập tức càng ngượng ngùng đẹp đẹp, tỷ ngươi nói cái gì đó.
Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới vị kia phong hoa tuyệt thế Thiên Đế bệ hạ, Chu Trúc Thanh không hiểu không có cự tuyệt,
mà là cúi đầu ngượng ngập nói, nếu như
ta thật sự có cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ không quên đẹp đẹp tỷ ngươi.
Tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.
Nhìn xem Chu Trúc Thanh, Khương Uyển Uyển cười, đến lúc đó tỷ muội chúng ta cùng một chỗ phục thị bệ hạ.
Cùng
một chỗ.
Chu Trúc Thanh lần nữa kinh hô.
Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện.
Đái Mộc Bạch nhìn chòng chọc vào màn trời, nghe Khương Uyển Uyển cùng Chu Trúc Thanh đối thoại,
đặc biệt là Chu Trúc Thanh vậy mà không có cự tuyệt Khương Uyển Uyển đề nghị, nắm đấm đến khanh khách vang dội, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Chu Trúc Thanh, ngươi thế nhưng là ta Đái Mộc Bạch vị hôn thê, ngươi quên rồi sao?
Ngươi vậy mà thật sự suy nghĩ đi phục thị nam nhân khác.
Phía trước, Đái Mộc Bạch còn có thể tự an ủi mình, Chu Trúc Thanh sở dĩ gia nhập vào Thiên Đình là có ý khác.
Hay là Chu Trúc Thanh cho dù phục thị vị kia thiên đế cũng chưa chắc sẽ đối với hắn như thế nào ý nghĩ như vậy tới dỗ dành chính mình.
Nhưng bây giờ, đây chính là phục thị tắm rửa, Đái Mộc Bạch chính mình là Tinh La Đế quốc hoàng tử, hắn tại đi tới Thiên Đấu Đế quốc phía trước, tắm rửa cũng một mực là bị thị nữ hầu hạ.
Hắn tự nhiên biết, quý tộc nhà thị nữ muốn thế nào phục thị chủ nhân tắm rửa.
Khá một chút, chỉ là không mặc quần áo.
nhưng bạn nhất chủ nhân có ý kiến gì không? Như vậy thị nữ tại một ít địa phương phục thị, nhưng là không thể dùng tay. Nghĩ đến đây loại khả năng, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt mắt tối sầm lại, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh. Từ trong hàm răng gạt ra hai chữ tiện nhân. Mà Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn nghe vậy, thần sắc có chút vi diệu, đó tựa hồ là thương hại. Đến nỗi duy hai nữ sinh Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Vinh, thần sắc tại lúc này nhưng có chút vi diệu. Lúc này, thanh âm Đường Tam vang lên. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, các ngươi thế nào? Đang suy nghĩ gì đấy không quan tâm như vậy? Ân. Linh Vinh Vinh trong lòng cả kinh, có chút chột dạ ách. Ta đang suy nghĩ, đúng, Chu rõ ràng nàng quá đáng thương, lại muốn làm một cái thị nữ. Phải biết, nàng tại Đấu La Đại Lục thế nhưng là Tinh La Đế quốc tương lai hoàng phi, nhưng ở gia tiên thế giới vậy mà trở thành một cái thị nữ. Tiểu Vũ cũng liền vội vàng gật đầu, chột dạ phụ họa. Dạng này a? Đường Tam nói, vô ý thức cùng Oscar liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hài lòng. Rất nhanh, hai người cùng tiến tới, Oscar nhỏ giọng nói, "Tiểu Tam, Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ quả nhiên cùng Chu Trúc Thanh không giống nhau." Đường Tam gật gật đầu, thương hại nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái xanh Đái Mộc Bạch. Chậc chậc, Đái lao đại thật thảm a. Gia tiên thế giới, Cửu Trọng Tiên Khuyết bên trong. Lúc nói chuyện, Khương Uyển Uyển đã mang theo Chu Trúc Thanh đi tới một chỗ bị sương mù bao phủ đỉnh viện phía trước. Viện môn cổ phác, phía trên điêu khắc phức tạp vân vân, mơ hồ có lưu quang lấp loé. Còn chưa bước vào, Chu Trúc Thanh liền cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí đập vào mặt. Chính là chỗ này. Khương Uyển Uyển đẩy ra viện môn. Chu Trúc Thanh đi theo bước vào, một giây sau, nàng triệt để ngây dại. Trong đình viện, là một phương hẹn ba trượng vuông hồ suối. Ao nước hiện lên nhàn nhạt màu ngà sữa, mặt nước hòa hợp thất thải hào quang, sương mù bốc lên ở giữa, ngưng kết thành đủ loại chân cầm dị thú hư ảnh, tại ao nước bầu trời xoay quanh bay múa. Để cho Chu Trúc Thanh khiếp sợ, là nước suối kia bên trong ẩn chứa linh khí. Mỗi một giọt nước đều tựa như là tinh thuần nhất thiên địa tinh hoa ngưng kết mà thành, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vẹn vẹn hút vào một ngụm ao nước bầu trời sương mù, Chu Trúc Thanh cũng cảm giác hồn lực của mình tốc độ vận chuyển tăng nhanh mấy phần, bể khổ cũng ẩn ẩn có sóng chấn động dấu hiệu. Cái này, đây chính là linh tuyển. Chu Trúc Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt linh tuyển. Cái gọi là linh tuyển, mỗi một giọt nước, tựa hồ cũng là một gốc linh dược. Mà Đấu La Đại Lục, người khác có thể xem không hiểu, nhưng Đường Tam nhìn xem cái kia màn trời bên trong kia linh tuyển. Ngàn năm linh lũ. Đường Tam chợt vật nuốt nước miếng một cái. Trong Huyền Tiên Bảo Lục, có một loại tiên vật tên là ngàn năm linh lũ, nghe nói đó là đoạt thiên địa tạo hóa, ngàn năm khó khăn ngưng nhất tích chí bảo. Có phạt kinh tẩy tủy, tái tạo căn cơ chi thần công hiệu. Mà cái kia ngàn năm linh lũ miêu tả, liền cùng trong tấm hình ao nước này có 7-8 phần tương tự, Đường Tam không biết cái này một chỉ linh tuyển có phải hay không ngàn năm linh lũ. Nhưng kể cả không phải, cũng tuyệt đối là hiếm có bảo dược. Ăn chính là linh mễ, tắm rửa dùng chính là tiên phẩm linh lũ. Cái này giả thiên thế giới người, cũng quá xa xỉ a. Trong lúc nhất thời, Đường Tam thậm chí dâng lên một tia hoang đường ảo giác. Nếu để cho ta đi làm một cái thị nữ, kỳ thực cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà liên tại Đường Tam sợ hãi thán phục ở giữa, giả thiên thế giới. Linh tuyển trong đình viện. Khương Nguyễn Nguyễn đã ưu nhã đi đến bên cạnh ao, đưa lưng về phía Chu Trúc Thanh. Tốt, đừng ngẩn người, tới phục thị ta thay quần áo. A, càng, thay quần áo. Chu Trúc Thanh nghe vậy, đột nhiên từ đối với linh tuyển trong rung động lấy lại tinh thần, đồng thời vội vàng muốn mở miệng nói không được. Dù sao Khương Nguyễn Nguyễn không biết, nàng thế nhưng là biết đến. Chính mình một mực tại bị vạn giới màn trời trực tiếp. Nếu như thay quần áo, đây không phải là. Nhưng mà, ngay tại Chu Trúc Thanh không biết nên giải thích như thế nào lúc, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên một cái băng lãnh, không, có một tia cảm xúc máy móc gầm. Kiểm tra đến trước mắt chàng cảnh đề cập tới tư ẩn, có thể khởi động tạm thời trực tiếp che đậy công năng. Phải chăng tạm thời che đậy Chu Trúc Thanh thị giác trực tiếp? Nghe được màn trời nhắc nhở, Chu Trúc Thanh thở dài một hơi. Cái này màn trời còn có thể nhân tính. Thầm nghĩ lấy, đồng thời vội vàng mặc nói hệ thống, che đậy trực tiếp. Một giây sau, Chu Trúc Thanh trực tiếp đen lại, mà tùy theo mà đến. Thứ hai góc nhìn, Chu Trúc Vân trực tiếp gian sáng lên. Chương 33, quái điểu, bị đông nở tới, trong nháy mắt thôn vệ. Thứ hai góc nhìn, Tinh La Đế quốc Chu gia, Chu Trúc Vân, 38 cấp hồn tôn. Bây giờ, đi tới Bạch Đế thành trên đường, Độn Nguyệt trong tiên cung. Lên tới Độn Nguyệt tiên cung sau, Khương Tiêu Tiêu liền không biết đi làm cái gì, vẫn luôn không tại. Bây giờ, chỉ có Chu Trúc Vân một người. Nàng lặng lặng đứng tại Độn Nguyệt trước tiên cung quả nhiên trên đài ngắm cảnh, hai tay vịn điêu khắc lưu vân đường vân bạch ngọc lan can, thiếu kỳ đánh giá chung quanh phi tốc xẹt qua vân hải. Trắng vân như nhũ, tầng tầng lớp lớp, tại dương quang chiếu rọi xuống hiện ra màu vàng quang bên cạnh. Độn Nguyệt tiên cung phi hành đến cực kỳ bình ổn, nếu không phải nhìn thấy vân hải phi tốc lui lại, Chu Trúc Vân cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì di động dấu hiệu. Càng thân kỳ lạ, như thế cao tốc phi hành, nàng lại không cảm giác được một tia cuồng phong. Thực sự là kỳ quái hồn đạo khí. Chu Trúc Vân lắc đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên bị xa xa một cái bóng đen hấp dẫn. Đó là cái gì? Mới đầu, đó chỉ là một điểm đen, tại trong biển mây như ẩn như hiện. Nhưng rất nhanh, bóng đen càng lúc càng lớn, hình dáng dần dần rõ ràng. Đó là một cái thể hình to lớn quái điểu, dương cánh chừng mười mấy mét, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lông vũ, mỏ chim bốn lượn như cầu, lập lòe sáng bóng như kim loại vậy. Hồn thú sao? Chu Trúc Vân thấy vậy, trong nháy mắt cảnh giác lên. Tại Đấu La Đại Lục, nàng từng đi theo gia tộc trưởng bối săn giết qua vài lần hồn thú, đối với hồn thú cường đại hết sức rõ ràng. Mà đối diện cái kia hồn thú, mặc dù Chu Trúc Vân hoàn toàn không cảm ứng được nó hồn lực, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được này con quái điểu trên người tán phát ra hung lệ khí tức, tuyệt không phải thông thường phi cầm. Nhìn cái này hình thể, ít nhất là vạn năm hồn thú cấp bậc a. Chu Trúc Vân sắc mặt nghiêm túc mà phán đoán. Mà đúng lúc này, này con quái điểu tựa hồ cũng chú ý tới Độn Nguyệt Tiên Cung, hoặc có lẽ là chú ý tới đứng tại trên đài ngắm cảnh Chu Trúc Vân. Rắc. Nó đột nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ thắm bên trong lập lòe ánh sáng tham lam, cánh chấn động, liền hướng Độn Nguyệt Tiên Cung đội sông mà đến. Không tốt. Chu Trúc Vân trong lòng căng thẳng. Nàng mặc dù là Chu gia thế hệ trẻ người nổi bật, nhưng cuối cùng chỉ là hồn tôn tu vi. Đối mặt một đầu vạn năm hồn thú, nàng không có phần thắng chút nào. Giả Dịch Tỷ. Giả Dịch Tỷ không xong. Có hồn thú. Có hồn thú tập kích. Nàng đội xoay người lại, hướng về phía Tiên Cung nội bộ hô to. Nhưng mà, cung điện chỗ sâu yên tĩnh im lặng, Thương Tiêu Tiêu không có trả lời. Chu Trúc Vân trong lòng trầm xuống, Giả Dịch Tỷ không tại phụ cận sao? Chu Trúc Vân suy nghĩ, quay người liền muốn hướng cung nội phóng đi. Dù sao chỉ có tìm được Thương Tiêu Tiêu, đoán chừng mới có thể ứng đối con quái điều này uy hiếp. Nhưng lại tại nàng sát na xoay người, nàng lại đột nhiên dừng bước lại vạn nhất ta rời đi, cái này chỉ hồn thú công kích không đến ta, chuyển sang công kích Độn Nguyệt Tiên Cung, nếu như Độn Nguyệt Tiên Cung bị đối phương phá hoại, cái kia. Trong ngay mắt, Chu Trúc Vân lâm vào lưỡng nan. Đáng giận a. Hết lần này tới lần khác là lúc này, Giả Dịch Tỷ không tại. Mà giờ khắc này, Đấu La đại lục, Tinh La đế quốc, Chu gia. Trúc Vân. Chu Hồng Phong nhìn xem màn trời bên trong gặp nạn Chu Trúc Vân, đột nhiên đứng lên, sắc mặt kỳ biến. Xem như Chu Trúc Vân phụ thân, lúc trước hắn mặc dù ngay trước mặt David, nói muốn hung hăng giáo huấn Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân. Nhưng mà, đây chẳng qua là vì lắng lại hoàng thất lửa giận mà thôi. Bây giờ thấy Chu Trúc Vân thật sự lâm vào nguy hiểm, hắn trong nháy mắt vô cùng lo nghĩ. Đáng chết. Chu Hồng Phong thấp giọng mắng một câu. Cái kia gọi Khương Tiêu Tiêu nữ nhân này, như thế nào thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy như vậy, gặp phải lợi hại như vậy hồn thú vậy mà không thấy. Vũ Hồn Điện. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Đông lặng lặng ngồi ở giáo hoàng bảo tọa bên trên, trắng non hai chân bén. Một cái không biết mạnh bao nhiêu hồn thú, chuẩn bị công kích Độn Nguyệt Tiên Cung sao? Thú vị. Vừa bạn. Bỉ Đông trong lòng như có điều suy nghĩ, có thể mượn cơ hội này, xem thật kỹ một chút cái này tên là Độn Nguyệt Tiên Cung hồn đạo khí, phòng ngự cường độ đến tột cùng như thế nào. Nàng có chút hăng hái mà nhìn xem, để cho ta đoán một chút nhìn. Nó sẽ mấy lần bị phá hủy đâu? 10 lần, 20 lần, vẫn là càng nhiều. Bất quá nghĩ đến cái này, Bỉ Đông lại có chút hiếu kỳ cái kia gọi Khương Tiêu Tiêu nữ tử, đến cùng đã làm gì? Hồn thú đột kích, vậy mà không thể kịp thời phát hiện, nàng chẳng lẽ rất yếu? Nhưng rất nhanh, Bỉ Đông khẽ nhíu mày, nhưng không nên, dù sao Bạch Đế Thành nhìn như vậy rộng lớn, thế giới kia người không nên yếu như vậy à? Cũng không yếu mà nói, lại vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu? Bỉ Đông 10 phần không hiểu. Dù sao đây chính là không trung, mặc dù nàng không biết cụ thể cao bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối phải có hơn ngàn mét ta. Hồn đạo khí mỗi lần bị hủy, dạng này độ cao, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng tuyệt đối là ngã chết, ngã tàn kết cục. Cái kia Khương Tiêu Tiêu còn có thể so Phong Hào Đấu La càng mạnh hơn. Vùng cực bắc, một tòa óng ánh trong suốt trong cung điện, Băng Đế cùng Tuyết Đế đồng dạng nhìn xem một màn này. Bất quá, Tuyết Đế cũng không hiếu kỳ Chu Trúc Vân cùng Khương Tiêu Tiêu, nàng trọng điểm toàn bộ đặt ở cái kia đang tại bay về phía Độn Nguyệt Tiên Cung hồn thú trên thân. Trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt, lập lòe ngưng trọng cùng nghi hoặc. Không thích hợp. Tuyết Đế nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia hoang mang, đầy quả thật là hồn thú sao? Nàng chăm chú nhìn cái kia hồn thú, cảm thụ được trên người nó tản ra khí tức. Cố lực lượng kia mặc dù cuồng bạo, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cố không thuộc về hồn thú quỷ dị cảm giác. Cái này chỉ hồn thú, giống như cùng ta trong nhận thức biết bất luận một loại nào hồn thú đều không quá đồng dạng. Nó thật là hồn thú sao? Mà liên tại Đấu La đại lục đám người lo nghĩ, thiếu kỳ, nghi hoặc lúc. Bây giờ, Chu Trúc Vân nhìn xem cách mình đã không đủ 100 mét, há miệng cắn nuốt quái điểu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Tất nhiên Giả Dịch Tỷ không tại, vậy ta cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Nói xong, một cái hình thể ưu nhã, thân hình khỏe mạnh u minh linh miêu hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng kết hình thành, cơ hồ tại đồng trong lúc nhất thời, dưới chân nàng ba cái hồn hoàn liên tiếp sáng lên, vàng vàng tím tam sắc vầng sáng lưu chuyển. Đệ nhất hồn kỹ u minh. Ai? Chu Trúc Vân khép kêu một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hắc tuyến, nàng chuẩn bị bằng vào u minh linh miêu ưu thế tốc độ đánh đòn phủ đầu, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà nàng vừa muốn ra tay công kích, liền phát hiện cái kia mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo vô tận hung lệ chi khí đánh tới quái điểu, ở cách nàng còn có không đến 10 mét chỗ, đột nhiên giống như là đụng phải cái gì không nhìn thấy vách tường tựa như, động tác đống nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xảy ra. Con quái điểu kia thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, bao trùm lấy màu xanh đen lông chim cơ thể từ đầu bắt đầu, từng tấc mà bị một loại quỷ dị hào quang màu xám thôn vệ. Ngắn ngủi một giây, cái kia hung hãn vạn năm hồn thú, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, hoàn toàn hóa thành một nắm cho bụi, dị dao bay xuống, cuối cùng tiêu tan trong không khí. Liền một cây lông vũ đều không thể lưu lại. Này, đây là cái tình huống gì? Chương 34, chấn kinh, không phải hồn đạo khí hồn thú họ yêu thú bây giờ, không chỉ là Chu Trúc Vân. Đấu La đại lục phía trên, vô số người nhìn xem màn trời bên trong vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là nhao nhao một mặt chấn kinh cùng ngộp bức. Thiên Đấu Đế quốc, Sử Lai Khắc học viện. Trên sân trường, Sven Lục quái ngựa đầu nhìn trời màn, từng cái biểu lộ vô cùng phấn khích. Ta dựa vào, Mã Hồng Tuấn trước hết nhất kêu thành tiếng này con quái điểu. Cứ như vậy không còn sót lại một chút cặn. Tút Ca nuốt nước miếng một cái này Độn Nguyệt Tiên Cung phòng ngự, cũng quá biến thái a. Hơn nữa các ngươi có chú ý không, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, cái này hoàn toàn không phù hợp hồn đạo khí nguyên lý a. Đường Tam cao mày, Tử Cực Ma Đồng toàn lực vận chuyển, tính toán xem thấu cái kia Độn Nguyệt Tiên Cung huyền bí, nhưng không có chút nào thu hoạch. Đây không phải là hồn đạo khí. Bất quá, Đường Tam cuối cùng xác định một điểm, chỉ thấy Đường Tam chậm rãi nói Độn Nguyệt Tiên Cung, chỉ sợ không phải hồn đạo khí. Ít nhất, không phải chúng ta lý giải hồn đạo khí. Loại lực lượng kia vận hành phương thức, ta hoàn toàn xem không hiểu. Tinh La Đế Quốc, Chu gia. Chu Hồng Phong bây giờ ngây người tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn nguyên bản vốn đã làm xong dự tính xấu nhất nữ nhi có thể tại vạn năm hồn thú công kích đến trọng thương thậm chí chết, nhưng thực tế lại cho hắn một cái hoàn toàn không cách nào lý giải đáp án. Gì tình huống? Cái kia dương cánh mười mấy mét, hung uy hiển hách quái điểu, vậy mà tại sắp nào chúng Độn Nguyệt Tiên Cung trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào hóa thành cho bụi tiêu tán. Này, đây là cái gì hồn đạo khí sức mạnh? Chu Hồng Phong tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng nghe nói qua, có cái gì hồn đạo khí có thể lặng yên không một tiếng động như thế, bá đạo như vậy mà xóa đi một cái vạn năm hồn thú. Đấu La Đại Lục loại hình phòng ngự hồn đạo khí, nhiều lấy hồn lực bình phong che chở hình thức tồn tại, mắt trần có thể thấy hồn lực lưu chuyển, khi chịu đến công kích sẽ hiện ra gợn sóng, tia sáng. Nhưng màn trời bên trong, cái gì cũng không có. Này con quái điểu cứ như vậy vô căn cứ tiêu thất thật lâu, Chu Hồng Phong hít sâu một hơi tin tức tốt, Trúc Vân, tạm thời an toàn. Nhưng cái đó thế giới, tựa hồ so ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm thần bí. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Lạch cạch. Bị Đông đem trong tay Giáo Hoàng quyền trượng, nhẹ nhàng đặt lên Giáo Hoàng tay vịn ngai vàng phía trên. Cặp kia màu vị ô nẹt trong đôi mắt hiện ra một vòng ngưng trọng, không có hồn lực ba động, không có kết giới hiện ra, không có gợn sóng năng lượng. Bị Đông chậm rãi đứng lên, từng bước một đi xuống Giáo Hoàng bảo tọa bậc thang, đi tới cửa, ngửa đầu ngưng thị màn trời. Cái kia hồn thú tại tiếp xúc đến Độn Nguyệt Tiên Cung bên ngoài khoảng 10 mét vị trí, bị xóa đi. Từ đầu bắt đầu, từng tấc hóa thành bụi, quá trình không đến. Một hơi, Bị Đông muốn cho rằng, cái này Độn Nguyệt Tiên Cung nhiều lắm thì một kiện cao cấp hồn đạo khí, lực phòng ngự có lẽ có thể đạt đến chống cự hồn đấu la một kích toàn lực trình độ. Nhưng bây giờ xem ra, nàng hoàn toàn sai. Sai vô cùng. Đạo kia không nhìn thấy tưởng, đến tột cùng là cái gì? Bị Đông cau mày là một loại nào đó ta không thể nào hiểu được pháp thuật. Gia thiên thế giới. Thật lâu, Bị Đông nhẹ giọng đọc lên cái danh xưng này, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng. Tu luyện của các ngươi thể hệ đến tột cùng là cái gì? Các ngươi thực lực thượng hạng lại ở nơi nào? Phong hào đấu la tại thế giới của các ngươi tính là gì cấp độ? Cái kia cái gọi là Bạch Đế Thành lại cất giấu bao nhiêu bí mật? Vô số nghi vấn tại Bị Đông trong lòng cuộn. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt cái này đột nhiên xuất hiện tại Đấu La Đại Lục bên trên bầu trời dị thế giới sẽ triệt để phá vỡ hiện hữu trật tự, mà Vũ Hồn Điện nhất thiết phải tại trong trận này kịch biến chiếm tiên cơ. Truyền lệnh xuống, Bị Đông quay người, âm thanh khôi phục trước sau như một băng lãnh uy nghiêm. Nếu như lại có Vũ Hồn Điện đệ tử tiến vào Gia Thiên Thế Giới, cần phải toàn lực thu thập tất cả cùng Gia Thiên Thế Giới tương quan tình báo, đặc biệt là liên quan tới hệ thống tu luyện, lực lượng cấp độ tin tức. Là Giáo Hoàng Miễn Hạ. Trong bóng tối, một thân ảnh lặng yên tối lui, mà liền tại trên Đấu La Đại Lục đám người nhao nhao hiếu kỳ, chấn kinh lúc. Gia Thiên Thế Giới, Độn Nguyệt phía trên tiên cung. Khương Tiêu Tiêu đạp lười biếng bước chân đi ra, dương quang vừa vặn vẩy vào trên nàng như là thác nước chút xuống tóc đen, chiếu ra một vòng vầng sáng mông lung. A thế nào? Tiểu Trúc Vân. Nàng đưa tay che miệng đánh một cái thật giải ngáp, âm thanh mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, chọc người tiếng lòng. Chuyện gì xảy ra? Ở Mỹ ta ngủ chưa? Ngươi không biết, giấc ngủ không đủ là nữ nhân chúng ta khắc tinh lớn nhất sao? Ta cần phải thật tốt bảo hộ ta dung mạo, vì tương lai nhận được bệ hạ sủng hạnh làm chuẩn bị đâu. Chu Trúc Vân nhìn thấy Khương Tiêu Tiêu xuất hiện, vội vàng bước nhanh về phía trước, trên mặt mang chứa rút đi khẩn trương. Giả dích tỉ tỉ, ngươi không biết, vừa mới. Rất nhanh, Chu Trúc Vân đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Khương Tiêu Tiêu nói một lần, bao quát quái điều xuất hiện, công kích, chôn bụi. Khương Tiêu Tiêu nghe Chu Trúc Vân giảng thuật, lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, rồi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gõ tại Chu Trúc Vân mi tâm, giận trách. Liên loại chuyện nhỏ này, ngươi cũng nhất kinh nhất sạng. Đầu ngón tay của nàng mang theo hơi lạnh, điểm tại Chu Trúc Vân cái chán, lại làm cho Chu Trúc Vân cảm thấy một cỗ kỳ dị bình tĩnh từ mi tâm khuyết tán ra. Trước đây tâm tình khẩn trương lại như kỳ tích tiêu tán hơn phân nửa. Độn Nguyệt Tiên Cung có Độn Nguyệt Chi trận thủ hộ, bình thường yêu thú hoàn toàn không cách nào đột phá phòng ngự. Khương Tiêu Tiêu thu ngón tay lại, thờ ơ bó lấy tóc dài. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta đã sớm xuất hiện. Nhớ kỹ, lần sau loại chuyện nhỏ nhặt này, đừng gọi ta. Nói xong, Khương Tiêu Tiêu lần nữa ngáp một cái, mang theo vài phần nũng nịu một dạng phàn nàn. Ai, vốn là thật tốt ngủ chưa bị ngươi quấy rầy. Nói đi, nàng quay người nhìn về phía phương đông tính toán. Khương Tiêu Tiêu lắc đầu, ngữ khí bỗng nhiên trở nên chờ mong cuối cùng nhanh đến Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành sao? Chu Trúc Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên hiếu kỳ tia sáng. Chu Trúc Vân hiếu kỳ, nhưng Đấu La Đại Lục trong mắt mọi người, bây giờ biểu lộ lại phá lệ cổ quái. Đường Tam, Tô Ca, Mã Hồng Tuấn bọn người càng là hai mặt nhìn nhau. Dù sao bọn hắn đã sớm thông qua màn trời trực tiếp, kiến thức qua Bạch Đế Thành hình dáng. Sừng sững ở trong mây mù Tiên Sơn Thần Quốc, một tòa do thiên địa tạo hóa cùng vô thượng vĩ lực, cùng đúc thành kỳ tích. Tường thành cao vút trong mây, nhìn ra chí ít có ngàn trượng cao. Chỉ có Chu Trúc Vân bị mơ mơ màng màng. Tô Ca sờ lên cằm, trong mắt lóe lên ngoạn vị tia sáng. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc chỉ nàng không được xem màn trời trực tiếp, tự nhiên cũng liền nàng không biết. Khi nàng nhìn thấy tòa kia to lớn như tiên bạch đế thành lúc, lại là biểu tình gì? Trang diện kia, sợ là có thể làm cho nàng ngoác mồm kinh ngạc a. Đường Tam cũng là hiếm thấy nở nụ cười. Chương 35, thương phấn đấu la đại lục, cuối cùng đến phiên nàng thể nghiệm chúng ta trước đây rung động. đang lúc Sử Lai Khắc học viện đám người nghị luận ầm ĩ, Hiếu Kỳ Chu Trúc Vân nhìn thấy Bạch Đế Thành sẽ như thế nào chấn kinh thời điểm. Đấu La đại lục, vùng cực bắc. Tuyết Đế yên tĩnh ngắm nhìn màn trời. So với những người khác đối với Chu Trúc Vân phản ứng chờ mong, sự chú ý của Tuyết Đế lại bị Khương Tiêu Tiêu trong giọng nói một cái từ một mực hấp dẫn yêu thú. Quả nhiên, thế giới kia quái thú cũng không phải là hồn thú, mà là gọi là yêu thú. Tuyết Đế đôi mắt màu băng lam bên trong, nổi lên ánh sáng suy tư, chỉ là không biết loại kia yêu thú đến cùng là dạng gì phương thức tu luyện. Nàng nghĩ tới đây, vô ý thức hồi tưởng lại phía trước màn trời đang phát sóng trực tiếp, Chu Trúc Thanh ý thức chìm vào một mảnh mênh mông vô ngần hải dương. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng là tại nhìn qua viên kia bạch ngọc ngọc giản sau thần sắc lại biến. Tuyết Đế nhẹ giọng tự nói, Khương Nguyện Nguyện từng nói bên trong có Huyền Nguyệt Thần Nữ Kinh. Huyền Nguyệt Thần Nữ Kinh chính là thế giới kia công pháp. Suy nghĩ, Tuyết Đế đứng lên, đi đến băng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ vĩnh hằng bay xuống đông tuyết. Gia thiên thế giới. Tuyết Đế trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng hiếu kỳ, đến cùng là một thế giới ra sao? Tu luyện lại là cái gì dạng sức mạnh? Mà lúc này, Gia thiên thế giới, Độn Nguyệt Tiên Cung đột nhiên bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng đã tới sao? Chu Trúc Vân nhìn xem giảm xuống Độn Nguyệt Tiên Cung, kìm nén không được tò mò trong lòng cùng chờ mong, bước nhanh đi đến mũi tàu. Tay bị điêu lan, nhìn xuống dưới. Để cho ta nhìn một chút Bạch Đế Thành có hay không tinh la thành tráng. Ai? Chu Trúc Vân đang nghĩ ngợi, nhưng một giây sau, khi nàng nhìn thấy Bạch Đế Thành trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Con ngươi chợt co vào, hô hấp cũng vì đó đình trệ. Cái này, chính là Bạch Đế Thành. Cảnh tượng trước mắt, triệt để đánh nát nàng quá khứ đúng thành thị thậm chí quốc độ hết thể nhận thức. Quần sơn mây mù tiên quốc, tường thành cao ngàn trượng thẳng nhập mây, hướng hai bên kéo dài, lại nhìn không đến giới hạn. Trong thành, lầu các cung điện tầng tầng lớp lớp, tiên khí lượn lờ, hào quang vạn đạo, thủy thú hư ảnh tại đám mây ẩn hiện, như có như không tiên âm đạo vận theo gió bay tới. Đây là thành. Chu Trúc Vân miệng thơm khẽ nhếch, trong lòng vô cùng nghi hoặc, muốn hỏi thăm, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, nhỏ bé, cùng với gần như triều thánh một dạng kích động cảm xúc tràn ngập trái tim, để cho nàng toàn thân hơi hơi phát run, cơ hồ muốn cầm không được lan can. Cùng lúc đó, Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện, Mã Hồng Tuấn vô đuổi, hết sức vui mừng. Ha ha ha, đến rồi đến rồi. Nàng nhìn thấy, đúng đúng đúng, chính là cái biểu tình này. Trận mắt hốt mồm, hồn bay lên trời. Linh Vinh Vinh đồng dạng vô cùng hưng phấn, các ngươi nói, nàng có thể bảo trì cái tư thế này bao lâu? Ta cá 10 cái kim hồn tệ, ít nhất thời gian một chén trà không bình tĩnh nổi. Tốt ca thì cười hắc hắc lấy ta cá nửa canh giờ. Đường Tam nhìn trời màn bên trong cái kia to lớn đến làm cho người hít thở không thông Bạch Đế Thành, lại xem Chu Trúc Vân ngây người như phông mặt bên, trong mắt cũng mang theo ý cười. Nàng đại khái là đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không a? Chúng ta trước đây không phải cũng là như thế? Tiểu Vũ cười nói, mà cách đó không xa, Ngọc Tiểu Cương cũng đối với Phở Lẹ nở cười, lắc đầu. Bây giờ cuối cùng đến phiên nàng, thể nghiệm chúng ta trước đây rung động. Phở Lẹ nở gật gật đầu, nhỏ giọng nói không sợ nói ra ngươi chế cười, ta lúc đó nhìn thấy Bạch Đế Thành, em chút đặt mông ngồi dưới đất. Ngọc Tiểu Cương vô ý thức gật đầu cái này Bạch Đế Thành. Dù là nhìn qua mấy lần đều cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Thậm chí không chỉ là Sử Lai Khắc học viện đám người, cho dù là Đường Vũ Đồng, Cổ Nguyên Na, Đường Vũ Lân, Thiên Nhật Tuyết, bọn hắn nhìn xem một màn này cũng đều cảm thấy thú vị. Đồng thời cũng không khỏi tự chủ hồi tưởng lại chính mình mới gặp Bạch Đế Thành lúc phần kia ngang hàng rung động. Gia thiên thế giới, Đội Nguyệt Tiên Cung mũi tàu. Khương Tiêu Tiêu chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi đến Chu Trúc Vân bên cạnh thần, nàng tựa hồ rất hưởng thụ Chu Trúc Vân thời khắc này chấn kinh, khóe môi câu lên một vòng khuynh quốc khuynh thành ý cười. Âm thanh mang theo lười biếng cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, nhẹ nhàng tại Chu Trúc Vân bên thai vang lên. "Tiểu nha đầu, hoan nên đi tới Bạch Đế Thành." Nàng dừng một chút, nhìn xem Chu Trúc Vân vẫn như cũ không thể hoàn toàn tập trung con ngươi, nụ cười sâu hơn. "Còn chờ cái gì nữa nha? Rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi muội muội." Ngay tại Khương Tiêu Tiêu hướng về phía Chu Trúc Vân mở miệng ở giữa. Cùng lúc đó, thị giác thứ nhất, Sử Lai Khắc học viện học sinh, Chu Trúc Thanh, 30 cấp, cửu trọng tiên khuyết bên trong. Bây giờ, Chu Trúc Thanh sợi tóc ướt át, gương mặt đỏ bừng, đã một lần nữa mặc xong y phục của mình. Khương Uyển Uyển cũng mặc quần áo xong, ngồi ở một bên ngọc trước bàn trang điểm. Trong tay nắm lấy một thanh mài giũa nguyệt quế đường vân bạch ngọc trải, chậm rãi cắt tỉa chính mình đen nhánh như mực tóc dài, động tác ưu nhã thong dong. Ánh mắt xuyên thấu qua gương đồng nhìn về phía Chu Trúc Thanh lúc, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. "Nộ tính không tệ." Khương Uyển Uyển âm thanh trong phòng chậm rãi tràn ra, mang theo vài phần lười biếng cùng khen ngợi. Thủ pháp mặc dù lạnh nhạt chút, Khương Uyển Uyển chuyển qua thân, chân trần dẫm ở ôn nhuận bạch ngọc trên mặt đất, chậm rãi đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt. Nàng so Chu Trúc Thanh cao hơn nửa cái đầu, lúc này hơi hơi cúi người, cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong phản chiếu ra thiếu nữ hơi có vẻ bức dứt bộ dáng. Nhưng cái này cũng chứng minh, trước ngươi cũng không có hầu hạ người khác. Khương Uyển Uyển đầu ngón tay khẽ bước qua Chu Trúc Thanh bên thai hơi ướt sợi tóc, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, đây mới là ta muốn hạt giống tốt. Hơn nữa dáng người cũng không tệ, ta phía trước dạy ngươi chiêu kia nhớ kỹ a. Đẹp đẽ tỷ. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng, nghĩ đến phía trước đang tắm lúc, Khương Uyển Uyển nói có thể dùng nơi đó kỳ. Kỳ lưng. Thật không biết đẹp đẹp tỷ cũng là học với ai, làm sao còn có thể sử dụng nơi. Nơi đó. Mà Khương Uyển Uyển thì nhìn xem ngượng ngùng Chu Trúc Thanh, cười cười. Nàng đang muốn nói nữa thứ gì, đùa giỡn vị này vì bệ hạ mới thu tiểu thị nữ lúc, cửa phòng của nàng đột nhiên bị không nhẹ không nặng gõ vang. Đông đông đông. Khương Uyển Uyển hơi nhíu mày, dừng lại trải đầu động tác, cửa trước bên ngoài hỏi. Ai vậy? Ngoài cửa vang lên trong một cái vũ mị mang theo vài phần lười biếng giọng nữ, cùng Khương Uyển Uyển giống nhau đến bảy phần, lại nhiều hơn mấy phần như có như không uy nghiêm.
"Ai?
Thì ngươi?" Nghe được thanh âm này, Khương Uyển Uyển lông mày đầu tiên là vô ý thức vui mừng, lập tức nhưng lại rất nhanh nhăn lại, biểu lộ trở nên tràn đầy ghét bỏ. Nàng chậm rãi đi tới cửa phía trước, đưa tay kéo ra cái kia phiến điêu khắc Cửu Thiên Huyền Nữ đầu ngọc môn. Đứng ngoài cửa một vị thân mang thủy lam sắc lưu tiên váy nữ tử, tóc đen như thác nước, mặt mũi cùng Khương Uyển Uyển có 5 phần tương tự, lại càng thêm mấy phần phong vận thành thủ, chính là Khương Tiêu Tiêu.
"Khương Tiêu Tiêu, ngươi tìm đến ta làm cái gì?"
Khương Uyển Uyển hai tay vây quanh, dựa nghiêng ở trên khung cửa, một bộ không hoan nên bộ dáng. Tiếp đó, nàng đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hương phấn hướng về phía Khương Tiêu Tiêu mở miệng.
Chương 36, Chu Trúc Thanh lòng trung thành, vấn thiên tiếng chuông.
"Đúng, Khương Tiêu Tiêu, lần này vận khí ta đồng dạng, chỉ ở trong phàm nhân thu một cái màu tím khí vận người kế tụ, ai?"
Khương Uyển Uyển nói, cố ý than nhẹ một tiếng, nhưng cặp mắt đào hoa bên trong không giấu được đắc ý, cho dù ai đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nàng tựa tại trên khung cửa, đầu ngón tay vô tình hay cố ý vòng quanh rũ xuống sợi tóc trước ngực, tư thái lười biếng lại dẫn mấy phần khoe khoang chắc hẳn.
"Ngươi cái này thu hoạch, nhất định so ta càng được rồi hơn."
Tiếng nói vừa ra, trong phòng không khí tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Chu Trúc Thanh đứng tại sau lưng Khương Uyển Uyển, bén nhạy phát giác được Khương Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt xảy ra cực kỳ nhỏ biến hóa, tựa hồ muốn nói,
"Đáng ghét a."
Nhưng khắc thường, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nàng đã đổi lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Thậm chí khỏe môi còn câu lên một tia như có như không ý cười, phản phất căn bản là không đem Khương Uyển Uyển lời nói để ở trong lòng.
"Gọi là Chu Trúc Thanh đúng không?"
Khương Uyển Uyển sững sờ. "Khương Tiêu Tiêu, làm sao ngươi biết?"
Dù sao đây chính là nàng vừa mang về Cửu Trọng Thiên Khuyết không bao lâu người, theo lý thuyết ngoại trừ chấp sự điện bên kia từng đăng ký, tin tức không nên chuyển đi nhanh như vậy mới đúng.
Khương Tiêu Tiêu không trả lời ngay, khóe môi cái kia xóa ý cười sâu hơn mấy phần. Nàng ưu nhã nghiêng người sang, từ bên cạnh nhẹ nhàng lôi ra một thiếu nữ. Nàng là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ Chu Trúc Vân, mặc dù không phải màu tím khí vận, nhưng cũng là màu lam.
"Ta lần này cũng không tính không có thu hoạch."
Chu Trúc Thanh nghe nói như thế, trong nháy mắt cả kinh, đội vàng nhìn về phía thiếu nữ kia. Chỉ một cái liếc mắt, Chu Trúc Thanh liền nhận ra, thiếu nữ kia thật là tỷ tỷ của mình, Chu Trúc Vân. Nàng đầu tiên là vô ý thức bảo trì cảnh giác, nhưng rất nhanh nghĩ đến, đây là giả thiên thế giới, bên cạnh lại có Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển tại, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng tỷ tỷ mình sẽ đối với tự mình ra tay. Lúc này mới không khỏi phức tạp, thiếu kỳ nói, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng tới, hơn nữa cũng gia nhập thiên đình." Nghe được muội muội mình âm thanh, Chu Trúc Vân cuối cùng từ Bạch Đế Thành mang tới trong rung động chậm rãi hoàn hồn. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt tập trung tại trên thân Chu Trúc Thành, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Lúc ở Tinh La Đế Quốc, nàng nhìn cô muội muội này ánh mắt lúc nào cũng mang theo xem kỹ, tính toán, thậm chí sát ý không có cách nào. Bởi vì các nàng sinh ra chính là địch nhân, hoàn thất quy tắc để các nàng không thể không bị sinh tồn mà tàn sát lẫn nhau, dù là nàng không muốn. Nhưng hôm nay, trong lòng Chu Trúc Vân than nhẹ một tiếng. Hoàn cảnh thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Trong lúc các nàng rời đi Đấu La Đại Lục, đi tới nơi này cái tên là Giả Thiên Mênh Mông thế giới, đã từng những cái kia ngươi chết ta sống đấu tranh, đột nhiên lộ ra buồn cười như vậy không có ý nghĩa. Bởi vậy, nàng nhìn về phía Chu Trúc Thanh, chủ động lộ ra một cái ôn hòa đủ cười, mang theo vài phần thoải mái, mấy phần thẳng thắn chuyện này nói rất dài dòng. Chu Trúc Vân nói, ánh mắt đảo qua bên cạnh Khương Tiêu Tiêu cùng bên trong căn phòng Khương Uyển Uyển, tiếp đó một lần nữa nhìn về phía Chu Trúc Thanh.
"Đợi một chút hai chúng ta nói riêng a."
Chu Trúc Thanh đầu tiên là sửng sở, nàng không nghĩ tới Chu Trúc Vân lại là thái độ này. Dù sao tại Tinh La lúc, nàng vị tỷ tỷ này xưa nay sẽ không dùng loại này thẳng thắn, gần như bình đẳng thương nghị ôn hòa ngữ khí nói chuyện với nàng. Càng nhiều thời điểm, là mệnh lệnh, là thăm dò, là mang theo ý cười uy hiếp. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng giống như chính mình, tại kiến thức giả thiên thế giới mênh mông cùng cường đại sau, manh động không còn vĩnh cửu trở về Đấu La Đại Lục ý niệm. Nếu như là dạng này, Chu Trúc Thanh cảm thấy, cái kia hết thể nói thông. Dù sao nếu như nàng không có ý định lại trở về tranh đoạt cái kia Tinh La Đế Quốc hoàng vị, vậy các nàng tỷ muội ở giữa, liền sẽ không có nhất thiết phải sinh tử cùng nhau giết lý do. Tại Đấu La Đại Lục bên ngoài, cái này rộng lớn hơn giả thiên thế giới bên trong, các nàng thậm chí có thể trở thành lẫn nhau duy nhất, có thể tuyệt đối tín nhiệm thân tỷ muội. Ý nghĩ này, để cho trong lòng Chu Trúc Thanh không hiểu dâng lên một tia vui vẻ. Trong lúc nhất thời, đối với màn trời, đối với giả thiên thế giới, đối với vị kia thiên đế bệ hạ, đều tràn đầy cảm kích, cũng nhiều mấy phần lòng trung thành. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần, gật đầu một cái.
"Hảo."
Nàng biết mình tỉ tỉ ý tứ, nàng là muốn nói, có Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu cái này giả thiên thế giới người tại, các nàng rất nói nhiều đều khó mà nói. Dù sao các nàng đều đến từ Đấu La Đại Lục, mà chuyện này, các nàng đều không biết làm như thế nào cùng Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển nói. Các nàng rất sợ vạn nhất nói sau đó, giả thiên thế giới sẽ đánh Đấu La Đại Lục chủ ý, các nàng thế nhưng là biết giả thiên thế giới cường đại, chỉ cần giả thiên thế giới người có ý nghĩ này, cái kia Đấu La Đại Lục liền đem gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Bởi vậy, các nàng bây giờ tạm thời đều không định lộ ra Đấu La Đại Lục tồn tại. Bất quá theo đối với giả thiên thế giới quy trúc cảm dần dần càng sâu, tương lai sẽ như thế nào? Chu Trúc Thanh cảm thấy, vậy coi như khó mà nói. Mà Chu Trúc Vân thấy vậy, lần nữa cười cười, vỗ vỗ Chu Trúc Thanh bả vai.
"Muội muội, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới suy nghĩ thay đổi gì, thân là muội muội, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến vượt qua tỷ tỷ của mình."
Nghe nói như thế, Chu Trúc Thanh còn không có phản ứng lại, ngược lại là một bên Khương Tiêu Tiêu trước tiên cười.
"Nghe không nghe thấy?"
Khương Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn về phía Khương Uyển Uyển, trong mắt tràn đầy đắc ý,
cố ý lập lại thân là muội muội, vĩnh viễn đừng nghĩ đến vượt qua tỷ tỷ của mình.
A, Khương Nguyện Nguyện nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhưng có ít người, trời sinh cũng không bằng muội muội của nàng. Nàng chậm rãi nói, ngươi nói đúng không? Ta thân yêu tỷ tỷ.
Khương Nguyện Nguyện.
Khương Tiêu Tiêu trong nháy mắt tức giận, ngươi không cần quá đắc ý. Ngươi không phải liền là vận khí tốt nhặt được cái màu tím khí vận người kế tục sao? Thật sự cho rằng có thể trèo lên đầu ta? Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trở thành đế hậu, đến lúc đó ngươi thấy ta liền phải quỳ lạy.
Hừ hừ.
Khương Nguyện Nguyện ý cười doanh doanh, có phải hay không vật khí, tỷ tỷ trong lòng tin tưởng. Lần trước tại Bạch Ngọc Kinh phục thị bệ hạ tắm rửa, là ai đợi 3 tháng cũng không có nhìn thấy bệ hạ, cuối cùng ảo não rời đi. Nhưng muội muội ta à, ngày thứ 2 liền phục thị bệ hạ đâu? Khương Tiêu Tiêu không phục, nhưng 1 năm sau, ta cũng nhìn thấy bệ hạ a. Cái kia không phải là so ta muộn 1 năm.
Ngươi.
Khương Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời vô cùng tức giận, mà liền tại tỷ muội bực bội ở giữa, Chu Trúc Thanh lặng lẽ nhìn về phía Chu Trúc Vân, dùng ánh mắt hỏi thăm, các nàng một mực dạng này. Chu Trúc Vân trở về lấy ánh mắt bất đắc dĩ, ta cũng vừa nhận biết, nhưng xem ra.
Đúng vậy.
Mà liền tại Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Nguyện Nguyện ở giữa mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn lâm tràng động thủ lúc.
Đông.
Một đạo xa xăm, hùng hậu, phản phất từ Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến tiếng chuông, không có dấu hiệu nào tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong vang lên. Mà tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Nguyện Nguyện trên mặt phẫn nộ, trào phúng, đắc ý, tất cả cảm xúc trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là không có sai biệt nghiêm túc, cung kính. Lập tức, mặt hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết chỗ sâu nhất phương hướng, hơi hơi cúi đầu. Chương 37, Thiên Đình muốn phát động chiến tranh cái cửu u, bất tử thiên hậu. Ước chừng qua 3 hơi, tiếng chuông ba vang lên sau, lại đợi rất lâu. Thằng đến xác định lại không tiếng chuông, Khương Uyển Uyển lúc này mới chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Khương Tiêu Tiêu. Vấn thiên chuông vang. Khương Tiêu Tiêu gật đầu một cái mà lại là ba vang rồi. Cái nào không có mắt dám khiêu khích bệ hạ. Khương Uyển Uyển ánh mắt băng lãnh, sắc ý lâm nhiên. Nơi nào còn có nửa phần, lúc trước cùng Khương Tiêu Tiêu cãi nhau lúc lời biếng, vui vẻ bộ dáng. Khương Tiêu Tiêu cũng giống như thế. Cặp kia nguyên bản mang theo vài phần ý cười hai con người, bây giờ thoáng qua vẻ ác liệt hùng mang. Ta cũng không rõ ràng, bất quá đoán chừng một hồi liền biết. Tỷ muội các nàng là cô nhi, trước đây nếu không phải Lâm Hạo cho các nàng một miếng cơm ăn, các nàng đã sớm chết cóng chết đói tại cái kia đêm gió tuyết, chớ đừng nhắc tới có được hôm nay tu vi, trở thành tiên đại cảnh cường giả, tại trong Cửu Trọng Thiên Khuyết này có một chỗ cắm rủi. Bởi vậy, tại trong lòng các nàng, Lâm Hạo không chỉ có là thiên đế bệ hạ, càng là ân nhân cứu mạng, là cho các nàng hết thể tái tạo người. Phiêu khích Lâm Hạo, so trực tiếp đối với các nàng hạ thủ còn muốn cho tỷ muội các nàng phẫn nộ. Rất nhanh, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển liếc nhau, lập tức nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, ngữ khí chân thật đáng tin. Hai người các ngươi trước tiên ở đây đợi một chút, ta cùng tỷ tỷ có một số việc phải xử lý. Nói xong, hai nữ không đợi Chu gia tỷ bội đáp lại, thân ảnh lóe lên, liền hóa thành một phấn một lam hai đạo lưu quang, biến mất ở ngoài điện cuối hành lang. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy hiếu kỳ. Vừa rồi cái kia tiếng chuông, Chu Trúc Thanh nghi hoặc là có ý gì? Không rõ ràng Chu Trúc Vân lắc đầu, nhưng nhìn dường như là chuyện rất nghiêm trọng, không phải là muốn khởi xướng chiến tranh a? Dù sao thiên đế bệ hạ bị khiêu khích. Cùng lúc đó, Đấu La đại lục, nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh, nghe vấn thiên trung tâm hưởng, không chỉ là Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hiếu kỳ. Bây giờ toàn bộ Đấu La đại lục đều lâm vào một mảnh hiếu kỳ trong nghị luận. Trong tử quán, trên đường phố, trong tông môn, tất cả mọi người đều thảo luận ra thiên thế giới biến cố bất thình lình. Trong Vũ Hồn điện, bị đông cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La đứng tại giáo hoàng điện chỗ cao, ngước nhìn trời màn, thần sắc nghiêm túc. Nhìn cái kia hai cái tiểu cô nương sắc ý, xem ra cái này giả thiên thế giới cũng không phải hoàn toàn hòa bình. Cúc Đấu La hiếu kỳ mở miệng. Quỷ Đấu La trầm ngâm nói hẳn là, dù sao có thiên đình loại này quái vật khổng lồ, tự nhiên cũng sẽ có địch nhân. Trong mắt bị đông thì thoáng qua một tia tinh quang, ta càng tò mò hơn là cái này khiêu khích sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì. Nếu quả thật như hai vị kia tiểu cô nương nói tới, có người dám khiêu khích vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo, vậy kế tiếp chúng ta có lẽ có thể kiến thức đến gia thiên thế giới chiến lược chân chính. Quỷ Đấu La nghe vậy gật đầu, bệ hạ nói không sai. Chúng ta bây giờ mặc dù thấy được Bạch Đế thành hùng vĩ, thấy được những cái kia cảnh tượng không tưởng tượng nổi, nhưng chúng ta đối với giả thiên thế giới này phương thức chiến đấu, sức mạnh cấp độ vẫn không có rõ ràng khái niệm. Nếu quả thật có xung đột bùng phát, cái này chính là một cái tuyệt cao quan sát cơ hội, chút hiểu biết thế giới kia thực lực chân thật cửa sổ. Tương tự ý nghĩ tại các đại trong thế lực lan tràn, tất cả mọi người đều ý thức được, khả năng này là một cái cơ hội ngàn năm một thở, một cái nhìn trộm giả thiên thế giới sức mạnh cơ hội. Tinh La Đế quốc, Chu gia, Đái Duy Tư cùng Chu Hồng Phong cũng tại tỉ mỉ chú ý chút rõ ràng cùng Trúc Vân đều tại thiên đình. Nếu quả thật giống Trúc Vân đoán như thế, thiên đình muốn phát động chiến tranh, các nàng có thể hay không bị cuốn vào? Chu Hồng Phong có chút lo nghĩ. Đái Duy Tư lắc đầu, các nàng chỉ là thị nữ. Nói đến đây, Đái Duy Tư biểu lộ có chút lúng túng, dù sao Chu Trúc Vân thế nhưng là vị hôn thê của mình, bây giờ lại đi cho một cái nam nhân khác làm thị nữ. Nhưng mà rất nhanh, lúng túng biến mất. Dù sao hắn còn cần trước mặt vị này linh miêu công tức ủng hộ. Bởi vậy, Đái Duy Tư tiếp tục nói, mặc dù có thiên đình chiến tranh, hẳn là cũng không tới phiên các nàng tham dự. Thiên Đấu Đế Quốc, Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Tiểu Cương đồng dạng nhìn xem chờ mong, hiếu kỳ giả thiên thế giới chiến lược Mã Hưng Vấn, khẽ lắc đầu. Không nên cao hứng quá sớm. Chúc rõ ràng cùng Chu Trúc Vân cuối cùng chỉ là thiên đình thị nữ, nếu như thiên đình thật muốn phát động đối ngoại chiến tranh, vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho hai người thị nữ tham dự à. Đường Tam gật gật đầu, lão sư nói cực phải. Bất quá, dù chỉ là nhìn thấy một chút manh mối,
đối với chúng ta tới nói cũng rất có giá trị.
Này cũng có khả năng.
Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, không nói nữa.
Cũng không có chuẩn, vạn nhất Trúc rõ ràng cùng Chu Trúc Vân cầu một chút Khương Tiêu Tiêu, Khương Uyển Uyển, muốn đi mở mang kiến thức, không chừng có thể bị mang theo đâu.
A.
Lúc này, nghe được Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng thầm thì, Đường Tam, Út Ca, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ trước mắt mấy người sáng lên.
Dù sao, cũng không phải không có loại khả năng này.
Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người lần nữa tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong thật muốn biết, Già Thiên Thế Giới cường giả cùng Phong Hào Đấu La, cái nào càng mạnh hơn.
Chỉ có Ngọc Tiểu Cương bất mãn nhìn xem Mã Hồng Tuấn.
Già Thiên Thế Giới, Cửu Trọng Thiên Khuyết tầng cao nhất. Đây là một tòa hùng vĩ địa đường, cao không thấy đỉnh, bốn phía mây mù nhiễu, tinh thần phảng phất có thể đụng tay đến.
Đại điện chỗ sâu, một tôn uy nga vương tọa yên tĩnh đứng sừng sững. Cái kia vương tọa toàn thân hiện lên ám kim sắc, điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi sông hải đồ án, tản ra một loại trấn áp chư thiên, thống ngự vạn giới uy nghiêm vô thượng. Chỉ là bây giờ, trên ngai vàng không có một ai, mà tại vương tọa bên cạnh, đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng một thân trắng thuần quần áo, váy dắt điện, như trăng hoa đổ xuống. Khuôn mặt thanh lãnh tuyệt lệ, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, phảng phất cửu thiên tiên tử lâm phàm, chính là Đạm Đài Câu Nguyệt. Ở trong thiên đình, địa vị gần với thiên đế Lâm Hạo tồn tại, chấp trưởng thiên đình sự vụ ngày thường. Bây giờ, Đạm Đài Câu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đại điện, phía dưới đã đứng đầy người ảnh. Phía trước nhất là hai đạo khí tức thân ảnh như vực sâu. Bên trái là một vị lão giả áo xanh, thân hình hơi có vẻ còng xuống, khuôn mặt phổ thông, nhìn qua giống như một bình thường bệnh lão nhân. Nhưng nếu có người tu vi cao thâm ở đây, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia giống như vũ sức mạnh mênh mông, mặc dù ẩn mà không phát, lại làm cho nhân tâm sinh kính sợ. Hắn chính là cái Cửu U, một vị bị thành đế sau Lâm Hạo cố ý tìm kiếm, đồng thời cùng đánh một trận cường giả tuyệt thế. Cuối cùng hắn mặc dù bại vào Lâm Hạo, nhưng vẫn như cũ bởi vì Lâm Hạo đối nó cực kỳ thưởng thức, cố ý dùng thành tiết lộ, hồng trần tiên chờ tin tức, mời hắn gia nhập tiên đỉnh. Mà phải thì, nhưng là một vị cung trang mỹ phụ. Nàng dung mạo đồng dạng tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý, hai đầu lông mày lại mang theo một loại quan sát chúng sinh lạnh lùng. Dáng người nọ nang, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Làm người khác chú ý nhất là trong tay nàng nắm một thanh trường đao, thân đao cổ phác, hiện lên ám kim sắc, lưỡi đao chô ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chính là vị kia chỉ muốn làm huyện trưởng phu nhân, nhưng huyện trưởng là ai nàng cũng không thèm để ý, cầm trong tay bất tử thiên đao, dù là gả cho bất tử thiên hoàng nhưng vẫn là sơ tử, hoàng sao đệ nhất trà, vì bất tử thiên hoàng nuôi hai cái con riêng, tại Lâm Hạo chuẩn đế lúc muốn trấn áp Lâm Hạo, kết quả bị trấn áp, bây giờ thiên đỉnh thiên thần một trong bất tử thiên hậu. Chương 38, cùng lắm thì đánh chìm thái sơ của quáng. Mà tại cái Cửu Lũ cùng bất tử thiên hậu phía dưới, nhưng là mấy chục gần trăm vị tiên đại cảnh cường giả. Nếu để cho Giả Thiên Thế Giới người nhìn thấy, sợ rằng sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao, tại bây giờ cái này tiên tam vương giả không ra, đại năng tức là tuyệt đỉnh đông hoàng, tiên đại thứ hai nấc thang đại năng đã là thánh địa chi chủ, cổ giáo trưởng lão cấp bậc tồn tại, dậm chân một cái cũng có thể làm cho một phương địa vực chấn động. Nhưng tại cái này Cửu Trọng Thiên Khuyết trong địa phủ, dạng này đại năng lại có gần trăm vị. Bọn hắn dựa theo tu vi cao thấp, chức trách khác biệt, nghiêm nghị phân loại. Trong đó không thiếu một chút nguyên tắc trùng nhị quen có thể tường nhân vật, tỉ như Khổng Tức Vương, Xích Long đạo nhân. Càng nhiều nhưng là Lâm Hạo lợi dụng Hạo Thiên giới khí vận quy tắc, chính mình bồi dưỡng lên một chút chỉ chung với chính mình, vì chính mình xử lý sự vật cường giả, tỉ như Khương Nguyệt Uyển, Khương Tiêu Tiêu. Bọn hắn có lẽ không nổi danh tại bên ngoài, nhưng trung thành cùng thực lực không thể nghi ngờ, tạo thành thiên đình khổng lồ quyền hạn kết cấu kiên cố trung kiên. Tỉ như đứng tại Khổng Tức Vương bên cạnh thân không xa một vị thanh niên áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại như vạn năm hàn đàm, chính là Bắc Nguyên một vị nào đó tu luyện sát lục chi đạo tán tu. Sau vào thiên đình, bị Lâm Hạo coi trọng, từ hắn chấp trưởng ám hình thi, lại như một vị thân mang vàng nhạt váy dài, khí chất ôn nhuận như nước nữ tử, nhìn như yếu đuối, kỳ thực một tay thiên âm diệu pháp đã đạt đến hóa cảnh, là lễ nhạc ti chủ sự một trong. Lúc này, Đạm Đài Câu Nguyệt gặp người đã đến cùng, chậm rãi tiến lên hai bước, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đảo qua phía dưới mỗi một vị cường giả, như trăng hoa chảy xuôi, mang theo chân thật đáng tin uy nghi. Chư quân tụ tập ở này, chắc hẳn trong lòng đã có ngờ tới, vấn thiên trung tâm hưởng, không phải ngoại địch góc quan, cũng không phải nội loạn sinh sôi. Nàng hơi dừng lại là thái sơ cổ quáng. Ba ngày trước, thái sơ cổ quáng có chí tôn khí thế tiết ra ngoài, hợp phái thủ hạ thăm dò Bạch Đế Thành. Đạm Đài Câu Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ lại chợt hạ thấp rất nhiều. Không ít người ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, nhất là hàng phía trước những cái kia lâu năm cường giả, trong mắt lướt qua một tia sát ý. Thái sơ cổ quáng bắt đầu sinh mệnh cấm khu một trong, ở vào Đông Hoang Bắc Vực, chính là từ xưa trường tồn tuyệt thế hung địa. Trong đó tự phong có cổ đại chí tôn, là hắc ám nổi loạn lớn nhất đầu nguồn một trong, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, xem vạn linh vì huyết thực. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người kiệt bước vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng lại hóa thành xương khô. Càng nhiều thời điểm, là trong đó tồn tại thức tỉnh, phát động hắc ám loạn lạc, thu hoạch vũ trụ sinh linh sinh mệnh lấy kéo dài tự thân đến mệnh. Đối với bắt đầu thậm chí toàn bộ vũ trụ sinh linh mà nói, sinh mệnh cấm khu là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, là khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng cừu hận chi nguyên. Thái sơ cổ quáng, đám kia kéo dài hơi tàn đổ vật. Cái Cửu U còn xuống thân thể hơi hơi ưỡn thẳng chút, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vận độ bên trong, có tinh hà tiêu tan quang ảnh chợt lóe lên. Thực sự là không nhớ lâu Xích Long đạo nhân một mặt phẫn nộ trước đây bệ hạ vừa mới thành đế, liền giết thái sơ cổ quán cổ tộc máu chảy thành sông, chí tôn toàn bộ tị thế không dám ra, sợ bị bệ hạ gạt bỏ. Bây giờ bệ hạ đến tuổi già, lập tức liền đến dò xét. Hắn hướng về phía Đạm Đài Câu Nguyệt vừa chắp tay đế hậu, hạ mệnh lệnh a. cũng dám đến dò xét, nhất thiết phải để cho bọn hắn biết ta Thiên Đình uy nghiêm không thể khiêu khích. Có bệ hạ tại, cùng lắm thì liền đánh chìm Thái Sơ cổ quáng. Đạm Đài Câu Nguyệt khẽ gật đầu bệ hạ có lệnh, sau một tháng chinh phạt Thái Sơ cổ quáng. Lần này, 10/7. Ra thiên thế giới, Cửu Trọng Tiên Khuyết bên trong. Bây giờ Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu không tại, chỉ có Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai người. Bây giờ, hai nữ cuối cùng có thể không cần lo lắng tiết lộ Đấu La đại lục tồn tại, bởi vậy cũng coi như mở rộng cửa lòng. Ngươi như thế nào cũng tới. Chu Trúc Thanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng mắt mèo, nhìn chăm chú lên trước mắt tỷ tỷ, âm thanh bình tĩnh không lay động. Ta tới, tự nhiên là bởi vì ta cũng bị màn trời chọn chúng nói đến đây. Chu Trúc Vân dừng một chút, nhìn về phía Chu Trúc Thanh tiếp đó muốn tìm ngươi. Kết quả, chỉ là nhắc tới Khương Uyển Uyển tục danh, giả dích tỷ liền chủ động tìm tới. Tìm ta? Nghe nói như thế, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt lần nữa cảnh giác ngươi tìm ta làm cái gì? Thấy được giả thiên thế giới đủ loại chân tướng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ về ngươi cái kia Tinh La Đế quốc thái tử phi, tương lai hoàng hậu tôn bị? Chu Trúc Vân nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, khóe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt, gần như tự rêu đường cong. Hoàng hậu? Nàng dương mắt, ánh mắt xuyên thấu qua tinh điêu tế chắc song cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài cái kia mênh mông ngông ngẩn, mây kia vòng tiền cung thắng cảnh. Tại nhìn thấy qua giới này chân tướng sau đó, ai còn sẽ nhớ trở lại Đấu La đại lục, đi tranh đoạt cái kia một góc nhỏ hư ảo quyền hành. Nàng quay lại ánh mắt, nhìn về phía thần sắc thoáng khôi phục muội muội của mình, ngữ khí khôi phục đã từng tỉnh táo, rằng giải. Là tại trước khi tới ta, phụ thân để cho ta tới tìm ngươi, hắn còn để cho ta mang cho ngươi lời nói đợi ngươi lần này 3 tháng kỳ hạn, trở về Đấu La đại lục lúc, nhất thiết phải trở về Chu gia một chuyến. Trở về Chu gia? Chu Trúc Thanh thấp giọng lặp lại, thần sắc phức tạp là muốn giáo huấn ta cái này Ly Kinh bạn đạo, để cho hắn hổ thẹn bất hiếu nữa sao? Chu Trúc Thanh suy nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Kỳ thực coi như hắn không nói, ta cũng biết trở về. Chu Trúc Thanh hơi hơi nằm đấm, bây giờ nàng đã mở ra thuộc về mình bể khổ. Nàng có thể cảm giác được, dù là vẹn vẹn luân hải bí cảnh ban sơ cảnh giới, nhưng vẫn như cũ có một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có tại trong cơ thể nàng lặng yên mọc dễ, nảy sinh. Thực lực của nàng nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cụ thể mạnh đến cái tình trạng gì, Chu Trúc Thanh còn không rõ ràng chừng mực. Nhưng nàng vô cùng vững tin, sau 3 tháng, khi nàng lần nữa đặt chân cái kia quen thuộc lại băng lãnh Chu gia phủ đệ, Chu gia đem không người lại là đối thủ của nàng. Cũng đem không người có thể lại lấy bất luận cái gì danh nghĩa tả hữu vận mệnh của nàng. Cùng lúc đó, Đấu La đại lục, màn trời phía trên, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân tỷ buổi đối thoại rõ ràng truyền đến, trong lúc nhất thời gây nên một mảnh khó mà ức chế hiếu kỳ. Sử Lai Khắc học viện, chân tướng. Trong mắt Tiểu Vũ tràn đầy hiếu kỳ, Trúc rõ ràng cùng Chu Trúc Vân các nàng nói chân tướng đến cùng là cái gì? Vì cái gì biết cái kia chân tướng, mà ngay cả Tinh La Đế quốc tương lai hoàng hậu tôn vị đều không thèm liếc một cái? Đường Tam lắc đầu, đồng dạng không hiểu. Ngọc Tiểu Cương thì lục lọi cái cằm, tự lẩm bẩm ta Đấu La đại lục hồn sư thể hệ bác đại tinh thầm, phong hào Đấu La cường giả đủ để rời thạch điện hồ. Bây giờ xem ra, cái kia giả thiên giới bất quá sản vật phí nhiêu chút, cảnh trí kỳ dị chút. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không nhìn ra nơi nào, rõ ràng so với chúng ta Đấu La đại lục mạnh a. Quái thai. Linh Binh Binh thì bĩu môi xem ra, chúng ta muốn chân chính hiểu rõ giả thiên thế giới, chỉ có thể chờ đợi càng nhiều người bị truyền tống đến giả thiên thế giới, hoặc tự mình đi giả thiên thế giới, nhìn một chút viên kia trong ngọc giản nội dung. Mà liên tại Đấu La đại lục đám người vô cùng hiếu kỳ, nhao nhao ngờ tới lúc. Màn chơi trong tấm hình, Khương Uyển Uyển cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Chương 39, 10/7 nhân tử. Hắc ám động lực mới truyền tống cơ hội kèm theo cửa phòng mở ra, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cơ hội là đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu sóng vai bước vào trong phòng, hai nữ trên mặt thần sắc bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày mơ hồ lưu lại một loại nào đó khí tức tốc sát. Đẹp đẹp tỷ, giả dích tỷ. Chu Trúc Thanh trước tiên đứng dậy, cặp kia trong trẻo lạnh lùng mắt mèo bên trong lập lòe hiếu kỳ. Vừa rồi Vân Thiên Trung tam hưởng, là xảy ra đại sự gì sao? Chu Trúc Vân cũng sắp bước lên phía trước, dù chưa mở miệng, nhưng tương tự ánh mắt tìm kiếm. Khương Uyển Uyển nhẹ nhàng đóng lại môn, quay người nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân. Các ngươi những thứ này mèo con, lòng hiếu kỳ thật là trọng. Nói xong, nàng thản nhiên nói kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, bất quá là có chút cổ tộc không có mắt, cho nên Thiên Đình sẽ đối nó thảo phạt, để cho hắn biết ai mới là phiến tiên địa này chủ nhân chân chính. Khương Uyển Uyển nói đến đây, nhịn không được cảm thán bệ hạ vẫn là như vậy nhân tử, mới 10/7. Khương Tiêu Tiêu thì lắc đầu cũng không thể giết hết ta. Dù sao trong đó cũng có giống kỳ lần cổ hoàng loại này, làm cho người tôn kính, chưa bao giờ phát động hắc ám nổi loạn tồn tại. Mà Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân tỉ muội, nghe Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu hời hợt kia lời nói, vô ý thức liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới, Thiên Đình vậy mà thật muốn đối ngoại phát động chiến tranh. Hơn nữa, vị kia Thiên Đế bệ hạ nhân tử, một hồi chiến tranh, 10/7 coi như nhân tử. Đây quả thực là đổi mới tỉ muội các nàng đối với nhân tử cái từ này khái niệm. Đấu La đại lục. Nghe trên thiên mạc đối thoại, vô số người đưa mắt nhìn nhau, không ít người trên mặt lộ ra kinh hãi cùng khó có thể lý giải được thần sắc. Xét trong học viện. T. 10/7 coi như nhân tử. Tuka hít sâu một hơi này. Vị này Thiên Đế bệ hạ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Cái này nhân tử tiêu chuẩn, có phần cũng quá. Mã Hồng Tuấn cũng chép miệng một cái ai ra, động một chút lại giết bảy thành. Đây nếu là đặt ở chúng ta chỗ này, sớm đã bị mắng thành tuyệt thế hung ma đi. Trong mắt Đái Mộc Bạch thì tràn đầy bỏ đá xuống giếng, phụ họa nói xem ra vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo, chính là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân. Thế nhưng là, Ninh Vinh Vinh lại nhíu lại đôi mi thanh tú vạn nhất là những người kia đều rất xấu đâu. các ngươi không nghe thấy Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu các nàng nói hắc ám loạn lạc cái gì? Nghe giống như là chuyện rất đáng sợ. Linh Vinh Vinh không tin, như vậy anh Tuấn Lâm Hạo lại là một cái bạo quân. Lâm Hạo có lẽ là có nỗi khổ tâm đâu. Tiểu Vũ cũng xuống ý thức mở miệng. Có thể có cái gì nỗi khổ tâm? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, hắc ám loạn lạc lại đáng sợ, có thể có hắn Lâm Hạo mười giết bảy tàn nhẫn. Cũng không thể là hắc ám loạn lạc chính là không khác biệt đổ sát ta. Nghe vậy, Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Ngọc Tiểu Cương, Phớt Lén Đời bọn người toàn bộ đều xuống ý thức gật đầu một cái. Trong lòng bọn họ, Lâm Hạo bạo quân là không sai được. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh thì vẫn như cũ không phục. Đông Hải Thành, Đông Hải Học Viện. Bây giờ, Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên ghế, nhìn xem màn trời bên trong phát sinh hết thảy. Nàng đối với Lâm Hạo muốn giết bao nhiêu, hoàn toàn không thèm để ý, dù sao nàng rất rõ ràng. Muốn làm đại sự, cũng nên có chỗ hy sinh, chỉ cần đăng giá, giết hết đều được. Nàng càng hiếu kỳ Kỳ Lân của Hoàng, Kỳ Lân. Chẳng lẽ hắn là một đầu Kỳ Lân? Hơn nữa nghe tên ngang ngược như vậy, là giống chúng ta tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu những hung thú kia tồn tại sao? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy chờ mong, nếu như Kỳ Lân cổ hoàng thật là một đầu Kỳ Lân, như vậy cái kia giả thiên thế giới, xem ra yêu thú như vậy, hẳn không ít. Nếu như ta có thể thu phục bọn hắn, sau đó lại xuất lĩnh bọn hắn trở lại Đấu La đại lục. Trong lúc nhất thời, trong mắt Cổ Nguyệt Na tràn đầy chờ mong. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, thảo phạt cổ tộc, biểu thị công khai ai mới là thiên địa chủ nhân chân chính. Bị đông nở nang dáng người vẫn như cũ ưu nhã, nàng lặng lặng nhìn màn trời, đầu ngón tay lại vô ý thức khẽ vuốt qua giáo hoàng quyền trượng đỉnh tượng trưng quyền lực bảo thạch. Nàng phát hiện chính mình dù là tự nhận là mình đã đầy đủ bá đạo, nhưng mà cùng vị kia hạo tiên đế Lâm Hạo loại kia gần như quan sát chân thật đáng tin bá đạo vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Hơn nữa Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu ngữ khí là hời hợt như thế, sau lưng đại biểu thiên đình nội tình cùng vị kia thiên đế ý chí, đơn giản để cho bị đông cảm xúc bành trướng. Bị đông có thể tưởng tượng làm ra như thế quyết sách cần khí phách bực nào cũng tuyệt đối tự tin. Đó không phải chỉ là sức mạnh cường đại, càng là một loại áp đảo vạn cổ quy tắc phía trên thế, một loại có can đảm vì thiên địa lập quy củ, đồng thời để cho quy củ trở thành sự thực ý chí. Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo, nàng trong lòng mặc niệm cái tên này. Nàng không nói gì thêm, chỉ là cái kia nắm giáo hoàng quyền trợ tay, hơi hơi nắm chặt một phần, trong mắt lóe lên một vòng kính nể cùng dị sắc. Mà liên tại Đấu La đại lục đám người, bởi vì Lâm Hạo một mệnh lệnh, nghị luận ở mỹ lúc. Bây giờ màn trời bên trong, Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu đã kết thúc cái đề tài kia. Khương Uyển Uyển nhìn về phía vẫn có chút ngây người Chu gia tỉ muội, cười cười tốt, tiểu nha đầu nhóm, những sự tình này không phải là các ngươi hai bây giờ nên chú ý. Hai người các ngươi, trước mắt quan trọng nhất là mau chóng quen thuộc thiên đỉnh cơ bản quy củ, cùng với học được như thế nào phụng dưỡng hảo bệ hạ. Là, đẹp đẹp tỷ, giả dĩ tỷ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nghe vậy, thoáng tập trung ý chí, cùng kính đáp. Thời gian kế tiếp, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân một mực đi theo ở Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu bên cạnh thân, bắt đầu học tập thiên đỉnh bên trong đủ loại lễ nghi quy củ, chức vụ phân chia, cấm địa kiêng kỵ các loại. Không rõ chi tiết. Hai tỷ muội học được cực kỳ nghiêm túc. Dù sao đây là các nàng tại giới này đặt chân bước đầu tiên. Chu Trúc Thanh nhất là chuyên chú, nàng đem đây hết thảy coi là thay đổi vận mệnh nhất thiết phải nắm giữ tri thức cùng sức mạnh một bộ phận. Chu Trúc Vân thì càng thêm mấy phần nhìn mặt mà nói chuyện cùng tâm tư lưu chuyển, tính toán từ trong những quy củ này, nhìn trộm thiên đỉnh quyền hạn kết cấu mạch lạc. Thời gian tại học tập bên trong lặng yên trôi qua. Đấu La đại lục bóng đêm dần khuya, rất nhiều người chống đỡ không nổi bối rối, ngủ thật say. Thẳng đến đêm khuya, yên lặng như tờ thời điểm. Đấu La đại lục bầu trời, vô tận bên trên bầu trời màn ánh sáng, lần nữa phát ra trầm thấp, truyền khắp toàn bộ đại lục chấn động thanh âm. Đinh, kiểm tra đến đối với giả thiên thế giới cơ sở tin tức mở khóa đạt đến sơ bộ tiêu chuẩn. Sắp tiến hành lần thứ 3 ngẫu nhiên truyền tống, danh ngạch, 3 vị. Người bị tuyển chọn, nếu thành công tại giả thiên thế giới sống sót đầy 3 tháng, liền có thể lựa chọn tạm thời hoặc vĩnh cửu bay về Đấu La đại lục, đồng thời có thể mang về trong lúc đó lấy được hết thể sức mạnh, tri thức cùng vật phẩm. Chú, sẽ tự động vì người được tuyển chọn thích ứng giả thiên thế giới cơ bản nhất sinh tồn yêu cầu. Trong ngay mắt, màn trời băng lãnh, hùng vĩ thanh âm nhắc nhở, đánh thức Đấu La đại lục phía trên, tất cả trong ngủ mê người. Vô số người từ trên giường đánh ngồi lên, khẩn trương mà mong đợi ngước nhìn màn trời. Lại tới. Lần này là ai? Chương 40, Đái Mộ Bạch trúng tuyển, Tam Nhãn Kim Nghê Sử Lai Khắc Học Viện, ký túc xá nam sinh. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường, Huyền Thiên Công chậm rãi vận chuyển. Nghe được thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt, hắn đông nhiên mở mắt ra, tử sắc quang mang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lần thứ 3 truyền tống, cuối cùng lại tới. Nếu như ta có thể đi đến giả thiên thế giới. Đường Tam trong mắt lóe lên vẻ tự tin bằng vào ta thiên phú và Huyền Thiên Công, lại phối hợp thế giới kia tài nguyên, nhất định có thể tại cái kia thế giới cấp tốc của thời. Căn phòng cách lách, Uca, Mã Hồng Tuấn, Flander, Triệu Vô Cực bọn người đồng dạng vô cùng chờ mong. Bất quá, nếu bàn về kích động nhất, còn đến Ngọc Tiểu Cương. Gia thiên thế giới, một cái thế giới hoàn toàn mới, tựa hồ có hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lập lòe cùng nhiệt, nếu như ta có thể đi tới đó, nghiên cứu thế giới kia hệ thống tu luyện, cùng võ hồn thể hệ so sánh, dung hợp, hay là mượn thế giới kia đột phá 29 cấp hồn lực. Vừa nghĩ tới chính mình bởi vì võ hồn biến dị thành phế võ hồn, dẫn đến cả đời không cách nào đột phá 30 cấp, nghĩ tới mấy năm nay bị người chế giễu vì phế vật khuất đủ. Lần này, nhất định muốn tuyển ta. Mà ký túc xá nữ sinh, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, đồng dạng muốn đi tới giả thiên thế giới. Bất quá trong lòng các nàng chuyện thứ nhất, tuyệt đối là muốn gia nhập vào thiên đình, đương nhiên các nàng chỉ là bởi vì hiếu kỳ trong ngọc giản thế giới chân tướng. Mới không phải bởi vì vị kia Lâm Hạo bệ hạ quá đẹp rồi, tam quan đi theo ngũ quan chạy.
Ân, nhất định không phải như thế.
Vũ hồn điện, giáo hoàng điện.
Trong tẩm cung, một bộ đơn bạc tử sa áo ngủ, dáng người vô cùng nở nang bị đông, đồng dạng tại nhìn trên thiên mạc nhanh chóng biến ảo nhân vật hư ảnh.
Lần thứ ba truyền tống,
ba vị danh lệch. Không biết lần này vẫn sẽ hay không có người của Vũ hồn điện được tuyển chọn.
Bị đông bây giờ trong lòng có chút phức tạp, vừa hy vọng Vũ hồn điện có thể có người được tuyển chọn, vì Vũ hồn điện mang về ra thiên thế giới tài nguyên cùng tri thức. Lại ẩn ẩn lo nghĩ, nếu quả thật có người đi thế giới kia, đồng thời giống Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na biết cái gọi là chân tướng sau, có thể hay không thoát ly nàng trường khống.
Nếu như là tự đi mà nói, có thể.
Hạo Thiên Đế.
Bị đông thấp giọng nhớ tới cái này tôn hiệu, môi đỏ khẽ mí môi, nàng đối với cái kia tên là Lâm Hạo Bá Đạo, tự tin nam nhân, vô cùng rất hiếu kỳ.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đấu La đại lục, cơ hồ tất cả thế lực đều tại đây khắc chuẩn bị kỹ càng, vô số người ngước nhìn bầu trời, nín hơi chờ đợi màn trời mới thanh âm nhắc nhở.
Phổ thông bách tính đang cầu khẩn, hy vọng có thể nhờ vào đó thay đổi bình thường vận mệnh.
Hồn sư đang chờ mong, hy vọng có thể thu được đột phá cực hạn cơ duyên.
Các đại thế lực đang tính toán, hy vọng có thể nhờ vào đó tăng cường thực lực bản thân.
Mà liên tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc,
trên thiên mạc, kim quang bắt đầu hội tụ, tạo thành từng hàng cực lớn văn tự.
Lần này xuyên qua danh ngạch ba cái,
nhóm thứ ba người xuyên biệt, ngẫu nhiên lựa chọn bên trong.
Đinh,
vị thứ nhất người được tuyển chọn, Sử Lai Khắc Học Viện học sinh, Đái Mộc Bạch, 38 cấp hồn tôn.
Doanh Sử Lai Khắc Học Viện trong nháy mắt sôi trào.
Cơn mờ nở,
là Đái lão đại.
Tuska thứ nhất nhảy dựng lên, trên mặt vừa là hâm mộ lại là kích động.
Mã Hồng Tuấn há to mồm ta dựa vào, Đái lão đại ngươi vận khí này nghịch thiên a.
Đường Tam trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng chúc mừng ngươi, Đái lão đại.
Đái Mộc Bạch chính mình cũng ngây ngẩn cả người, thẳng đến người chúng quanh reo hò cùng tiếng chúc mừng đem hắn bao phủ, hắn mới phản ứng được.
Là
ta.
Đái Mộc Bạch cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu, lập tức đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén.
Chu Trúc Thanh,
cái kia vốn nên trở thành vợ hắn nữ nhân, bây giờ lại tại Thiên Đình chuẩn bị phục thị người khác.
Lâm Hạo,
cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh như sâu kiến tiên đế.
Ra thiên thế giới.
Đái Mộc Bạch thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được hưng phấn cùng dã vọng ta tới.
Vượt qua thế giới mà đến,
ta sẽ ở thế giới kia trở nên mạnh hơn, mạnh đến làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, mạnh đến.
Trong đầu hắn thoáng qua một cái hình ảnh chính mình lấy vô địch chi tư quay về, Chu Trúc Thanh quỷ gối trước mặt mình hối hận không thôi, mà cái kia cái gọi là Hạo Tiên Đế Lâm Hạo thì bị chính mình dẫm ở dưới chân.
Chờ xem.
Đái Mộc Bạch nết miệng lên một vòng tự tin, càn rỡ cùng tiếu ngươi Lâm Hạo có thể tại cái kia thế giới trưởng thành, nhưng bây giờ ta tới.
Ta, Đái Mộc Bạch, vừa ra đời liền đứng tại trên đỉnh núi người, vạn sự vừa lòng phải là đặc quyền của ta. Già thiên thế giới chính là vì nên đón ta đến mới có thể tồn tại.
Ta muốn Chu Trúc Thanh, ta muốn chúa tể thiên đỉnh,
đều phải là của ta.
Mà đúng lúc này, trên thiên mạc lần nữa hiện lên kim quang văn tự.
Đinh,
vị thứ hai người được tuyển chọn, Nhật Nguyệt Đế quốc bình dân, Lý Đản, không gấp.
Nhật Nguyệt đại lục, một cái vắng vẻ trong thôn trang nhỏ.
Một cái làn da ngăm đen, dáng người gầy nhỏ thanh niên đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong tay còn nắm lấy một thanh quốc.
Ta được tuyển chọn.
Lúc này, trên thiên mạc lần thứ ba hiện lên kim quang.
Đinh,
vị thứ ba người được tuyển chọn. Tinh đấu đại sâm lâm, đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nê, 15.000 năm.
Tinh đấu đại sâm lâm, khu hội tâm, sinh mạng chi hổ.
Đế thiên thúc thúc, là ta.
Ta được tuyển chọn rồi.
Thanh thúy êm hai, tựa như thiếu nữ giống như hồn nhiên âm thanh vang lên, mang theo khó mà ức chế tung tăng.
Kim quang hội tụ, một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhẹ nhàng rơi vào bên hồ.
Nàng tương tự sư tử, lại toàn thân bao trùm lấy rực rỡ bộ lông màu vàng nóng, phản phất từ thuần túy nhất dương quang ngưng kết mà thành.
Kỳ dị nhất chính là nàng cái chán đạo kia kiên đồng tử, bây giờ cũng không hoàn toàn mở ra, nhưng đã lưu chuyển thần bí, tôn quý ánh sáng.
Nàng chính là tinh đấu đại sâm lâm khí vận ngưng kết, hồn thú cộng tôn đế hoàng thủy thú.
Nàng chạy chậm đến đế thiên trước người, dùng lông xù đầu thân mật cọ sát đế thiên rũ xuống, bao trùm lấy đen như mực vảy cánh tay, con mắt thứ ba bên trong tràn đầy hưng phấn hào quang.
Mà đế thiên cặp kia thâm thúy long đồng như vực sâu bên trong, chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại tràn đầy sầu lo.
Thủy thú,
được tuyển chọn.
Đế thiên túi đầu xuống, long đồng bên trong phản chiếu lấy thủy thú thuần túy mà tràn ngập chờ mong ánh mắt.
Tiểu gia hỏa, ngươi có biết thế giới loài người là bực nào nguy hiểm?
Ngươi tuy là thủy thú, trời sinh hội tụ ta tinh đấu đại sâm lâm chi bảng bạc khí vận, nhưng tự thân tu vi
còn thấp.
Hơn nữa nơi đó cũng không phải là ta rừng rậm, lại là một cái thế giới xa lạ, có tất cả đều là xảo trá nhân loại, không có ta chờ bảo hộ ngươi chu toàn.
Nhìn xem lo lắng đế thiên, tam nhãn kim nên ngửa đầu, con mắt thứ ba chớp chớp, giọng nói mang vẻ một tia đúng liệu.
Đế thiên thúc thúc, yên tâm rồi.
Ta một mực đợi ở chỗ này, mặc dù mọi người đều đối ta rất khỏe, thế nhưng là
ta cũng nghĩ xem bầu trời bên ngoài là dạng gì, muốn nhìn một chút thế giới khác nhau.
Hơn nữa, ta chỉ là đi xem một chút, liền ba tháng.
Thời gian vừa đến, ta liền lựa chọn trở về.
Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm hùng hậu, là đế thiên giới trướng tướng tài đắc lực một trong, thân thể khôi ngô hùng quân.
Hắn nhanh chân đi tới, âm thanh như sấm rền lão đại, ngươi cũng đừng quá lo lắng.
Thủy thú, đây chính là thiên địa khí vận sở chung.
Đi đến chỗ nào, vận khí cũng sẽ không kém.
Nói không chừng đi bên kia, còn có thể đụng vào cơ may lớn hơn gì, hơn nữa chúng ta cũng không ngăn cản được, không phải sao?
Chương 41, bắt đầu ngay tại thiên đình ngồi tù đái một bạch hoài nghi nhân sinh đế thiên nghe hùng quân lời nói, nhìn lại trước mắt mặt tràn đầy tung tăng thủy thú, chờ mặt thật lâu. Cuối cùng là phát ra một tiếng cơ hồ bé không thể nghe than nhẹ.
Cục cũng được. Đế Thiên âm thanh trầm thấp mà hùng hậu màn trời lựa chọn, chính xác không phải chúng ta có khả năng mạnh ngăn. Hắn hơi hơi đè thấp cái kia to lớn long đầu, cơ hồ cùng Tam Nhãn Kim Ngê nhìn thẳng, màu vàng sẫm long đồng bên trong phản chiếu lấy thủy thú thân ảnh nho nhỏ, ngữ khí là trước nay chưa có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Nhớ kỹ, tiểu gia hỏa, vô luận đi ở đâu, bảo vệ mình vĩnh viễn là vị thứ nhất. Thế giới kia có lẽ đặc sắc, nhưng nhân tâm so với hung hiểm nhất hồn thú càng khó lường hơn, không nên tùy tiện hiện lộ ngươi bản nguyên, càng không được tin tưởng bất luận nhân loại nào. Bọn hắn tham lam cùng xảo trá, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tam Nhãn Kim Ngê dùng đầu cọ cọ Đế Thiên lạnh buốt cứng rắn lân giáp, nàng có thể cảm nhận được cái kia nghiêm túc lời nói phía dưới sâu sắc quan tâm, thương phấn trong lòng thoáng bình phục, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Ân, Đế Thiên thúc thúc, ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ cẩn thận, chỉ là đi xem một chút, rất nhanh liền trở về." Mà đúng lúc này, ông trên bầu trời, cái kia vắt ngang phía chân trời cực lớn màn sáng lần nữa nhộn nhạo, ba đạo rực rỡ, ngưng thực chùm tia sáng kim sắc từ màn trời rủ xuống. Một đạo rơi vào Sử Lai Khắc học viện, một đạo hướng về Nhật Nguyệt đại lục, cuối cùng một đạo trực tiếp xuyên thấu tầng cây rậm rạp che chắn, không nhìn không gian khoảng cách, buông xuống tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu hội tâm, bao phủ lại Tam Nhãn Kim Ngê. Một giây sau, Đái Một Bạch, Lý Đản, Tam Nhãn Kim Ngê biến mất ở Đấu La đại lục. Cùng lúc đó, trên bầu trời cực lớn màn trời hình ảnh một cơn chấn động, lập tức rõ ràng chia ra làm ba, phân biệt chiếu rọi ra khác biệt tràng cảnh cùng góc nhìn. Gia Thiên thế giới, kèm theo ba đạo kỳ quang, Đái Một Bạch, Lý Đản, Tam Nhãn Kim Ngê xuất hiện ở đồng hoàng khác biệt xó xỉnh. Bạch Đế Thành, dưới mặt đất. Thị giác thứ nhất, Sử Lai Khắc học viện học sinh, Đái Một Bạch, 38 cấp. Khi kim quang triệt để tiêu tan, Đái Một Bạch cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng ở đây. Đái Một Bạch phát hiện, chính mình đang đứng tại một cái lờ mờ, không gian chật hẹp bên trong, dưới chân là thô ráp phiến đá, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, lên mức hỗn hợp có nhàn nhạt mùi máu tanh. Mượn trên vách tường cách mỗi mấy mét mới có một chiếc lờ mờ ngọn đèn, Đái Một Bạch thấy rõ bốn phía. Ba mặt là đầy cỏ xỉ rêu màu đen tương đá, một mặt là lớn bằng cánh tay kim loại lan can, bên ngoài lan can là một đầu sâu thẳm hành lang. Đây tựa hồ là một gian nhà tù. Này, đây là có chuyện gì? Đái Một Bạch trên mặt tùy ý cùng hưng phấn, trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, hắn bỗng nhiên vọt tới trước lan can, hai tay nắm ở băng lãnh song sát, nhìn ra phía ngoài. Ta tại sao sẽ ở phòng giam bên trong? Đái Một Bạch suy nghĩ, dùng sức lung lay lan can, muốn thử một chút có thể hay không được ngủ. Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt kim loại lan can không biết là cái gì làm, mặc cho Đái Một Bạch dùng hết lực khí toàn thân, nhưng mà cũng không cách nào dung chuyển một chút. Thảo. Đái Một Bạch một mặt im lặng, đã nói xong cơ duyên đâu? Ta bắt đầu an bị lao. Có ai không? Thả ta ra ngoài. Đái Một Bạch la lớn. Âm thanh tại lao ngục trong thông đạo truyền ra, tính toán gọi tới ngục tốt, dù sao mình cũng không phải phạm tội, cũng có thể được phóng thích à. Mặc dù Đái Một Bạch cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng hắn vẫn như cũ chuẩn bị thử xem. Nhưng tiếc là, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có chính hắn âm thanh vang vọng. Có người không có. Trả lời ta. Đái Một Bạch lên giọng, thể nội hồn lực không tự giác vận chuyển, thuộc về 38 cấp hồn tôn khí thế ẩn ẩn phát ra. Mà lúc này, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hơn nửa đêm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Một cái khàn khàn, không nhịn được âm thanh từ sâu trong nhà tù truyền đến, mang theo nồng nặc buồn ngủ cùng bị đánh thức táo bạo. Đái Một Bạch nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhà tù chỗ sâu 10 phần lờ mờ, nhìn không rõ ràng, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái có giúp ở trên xó xỉnh đống cỏ bóng đen. Đầu người kia phát rối tung như cỏ, quần áo tả tơi, cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt, như cái lôi thôi tên ăn mày tù phạm. Ngươi là người nào? Đây là địa phương nào? Mau nói cho ta biết. Đái Một Bạch bây giờ tâm thần không yên, ngữ khí đương nhiên tốt không đến đi đâu, mang theo quen có cao ngạo, mệnh lệnh giọng điệu. Ôi. Cái kia lôi thôi tù phạm tựa hồ bị khí cười, chậm rãi ngồi dậy, trong bóng tối hai điểm ánh sáng yếu ớt nhìn chằm chằm Đái Một Bạch. "Tiểu tử, ngươi là mới tới, có hiểu quy củ hay không? Còn dám ầm ĩ lao tử ngủ, tin hay không lão tử đánh gãy chân của ngươi." Đái Một Bạch đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ tà hỏa vụt mà bay lên trong lòng. Không hiểu thấu bị ném vào nhà tù, vốn là để cho hắn biệt khuất nổi nóng, bây giờ một cái nhìn giống tên ăn mày, toàn thân không có bất kỳ cái gì hồn lực lao tù phạm, cũng dám uy hiếp hắn. "Đánh gãy chân của ta?" Đái Một Bạch giận quá thành cười, trên gương mặt anh tuấn đầy xương lạnh chỉ bằng ngươi. Hắn Đái Một Bạch là ai? Tinh La Đế quốc hoàng tử, Sử Lai Khắc thất quái lão đại, 38 cấp chiến hồn tôn, Bạch Hổ võ hồn người sở hữu. Tại Đấu La đại lục trong bạn cùng lứa tuổi cũng là người nổi bật, chưa từng bị người như thế khinh miệt uy hiếp qua, nhất là đối phương còn là một cái tù phạm. "Chỉ bằng ta?" Lôi thôi tù phạm âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Tiểu tử ngươi, thật là một cái hết ngồi đại giếng, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thì sẽ không an tĩnh." Tiếng nói vừa ra, bóng đen kia chợt động. "Nhanh!" Nhanh đến mức Đái Một Bạch chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái khô gầy, dính đầy vết bẩn bàn tay, giống như quỷ mị năm ngón tay thành chảo, mang theo một cỗ làm người sợ hãi kinh phong, trực tiếp chụp vào Đái Một Bạch cổ. Đái Một Bạch trong lòng còi báo động đại tác, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm thực chiến phong phú, phản ứng cực nhanh. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn không những không lùi, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm đấm, màu trắng nhạt hồn lực trong nháy mắt bao khoảng nắm đấm, đón cái kia bàn tay khô gầy hung hăng đánh tới. Tự tìm cái chết. Một quyền này, Đái Một Bạch nén giận mà phát, dù chưa vận dụng hồn kỹ, nhưng cũng ngưng tụ hắn 38 cấp hồn tôn sức mạnh mạnh mẽ. Tại hắn trong dự đoán, lão nhân này gầy còm như thế, lại thân hám nhà tù, có thể có bao nhiêu khí lực? Một quyền này xuống, cánh tay của đối phương không ngừng cũng phải gãy xương. Nhưng mà, phanh, hai quyền đấm nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Đái Mộc Bạch trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực độ kinh hãi. Quyền trưởng tiếp xúc ngay mắt, hắn cảm giác nắm đấm của mình phản phất không phải đánh vào trên bàn tay người, mà là đụng phải một tòa cứng rắn vô cùng, đang tại di động với tốc độ cao thiết sơn. Không có bất kỳ cái gì khí thế, chính là từng cái cố vô cùng đơn thuần, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải kinh khủng cự lực, dọc theo cánh tay của hắn mãnh liệt mà đến. Giang giác. Nhỏ nhẹ tiếng xương nứt vang lên, Đái Mộc Bạch thậm chí không kịp cảm thụ đau đớn, cả người giống như là bị chạy như điên cự thú chính diện đụng vào, hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra. Oeng. Thân thể của hắn trọng trọng đâm vào sau lưng cứng rắn trên tường đá, chấn động đến mức vách tường cho bụi gì rào rơi xuống, ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí. Cổ họng mà ngọn, một ngụm nghịch huyết trực tiếp phun tới. Phốc. Đái Mộc Bạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che lấy vặn bẹo biến hình, kịch liệt đau nhức vô cùng cánh tay phải, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cách nào tin hãi nhiên cùng mê mang. Hắn tự nhiên bị một cái nhìn gió thổi qua liền ngã lôi thôi lão tù phạm, một quyền đánh bay. Cánh tay đều là mất. Cái này sao có thể? Chương 42, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết ẩn tàng đỉnh cấp cường giả? Trong lúc nhất thời, trong mắt Đái Mộc Bạch tràn đầy không thể tin. Thậm chí không chỉ là Đái Mộc Bạch, bây giờ Đấu La Đại Lục xét mọi người thấy một màn này, cũng là không dám tin. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, kinh ngạc nhìn màn trời bên trong Đái Mộc Bạch bị một quyền đánh bay, chật vật hộp máu hình ảnh. Góc. Đái lão đại, bị một cái lao đầu gầy nhom một quyền đánh bay. Mã Hồng Tuấn trên mặt béo thịt mỡ run run, mắt nhỏ cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Tốt ca cũng đổ hít sâu một hơi, đây chính là Đái lão đại. 38 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Bạch hổ võ hồn a. Mà trái lại cái kia khô khan lão đầu, nhìn gió thổi qua liền ngã, làm sao có thể? Đường Tam trên mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, mặc dù hắn có tự tin mình có thể dùng ám khí đánh thắng Đái Mộc Bạch, nhưng không có nghĩa là Đái Mộc Bạch không mạnh, mà là ám khí của hắn quá lợi hại. Cái kia lôi thôi tù phạm, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là dùng cái gì ta không biết thủ đoạn? Nhưng rất nhanh, Đường Tam lại lắc đầu, không đúng. Không có hồn lực ba động, không có ám khí thủ pháp, thậm chí không có cái gì tinh diệu chiêu thức, chính là đơn thuần tốc độ cùng sức mạnh. Nhanh đến mức cực hạn, sức mạnh cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một bạch sức mạnh ở trước mặt hắn, giống như hai đồng đối mặt thành người. Đơn thuần sức mạnh thân thể nghiền ép 38 cấp chiến hồn tôn, liền xem như hồn thánh cấp bậc hệ sức mạnh hồn sư, không sử dụng hồn lực, cũng chưa chắc có thể làm được hời hợt như thế. Lão giả này cơ thể có gì đó quái lạ. Trong lúc nhất thời, trong mắt Đường Tam tràn đầy hiếu kỳ. Tinh La Đế quốc phương hướng, Đái Duy Tư sắc mặt cũng thay đổi. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh nghi, Đái Mộc Bạch thực lực hắn tin tưởng, mặc dù không bằng chính mình, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Lão nhân này có thể nghiền ép như vậy Đái Mộc Bạch, chẳng phải là mang ý nghĩa? Chẳng lẽ cái này khô khan lão đầu là già thiên thế giới ẩn tàng cường giả? Bằng không thì một tù nhân, sao có thể có thực lực như thế? Mà liên tại Đấu La Đại Lục thế giới đám người kinh ngạc không hiểu ở giữa, già thiên thế giới, trong phòng giam. Đái Mộc Bạch nhìn xem trước mặt lão đầu, thở hổn hển. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới cái kia vô cùng chật vật một màn, sẽ bị toàn bộ Đấu La Đại Lục đều thấy, trên mặt không khỏi nóng hừng hực. Không biết là thương vẫn là thẹn. Rất nhanh, mãnh liệt lòng tự trọng cùng phẫn nộ, lần nữa vượt trên kinh hãi. Khinh thường, nhất định là ta khinh thường. Không có tránh. Dù sao, hắn đánh không lại lao đầu này. Cái này sao có thể? Hắn là Đái Mộc Bạch, Tinh La Đế quốc hoàng tử, nắm giữ đỉnh cấp thú vũ hồn tà mâu bạch hổ, 38 cấp chiến hồn tôn. Trong người đồng lứa, hắn là không thể nghi ngờ cường giả, coi như tại Sử Lai Khắc học viện, ngoại trừ Triệu Vô Cực lão sư số ít mấy người, ai có thể tại thuần túy trên lực lượng để cho hắn bị thua thiệt lớn như vậy. Vừa mới là ta khinh thường. Đái Mộc Bạch lúc này hướng về phía lao đầu bóng lưng gầm nhẹ, phản phất đang hướng Đấu La Đại Lục bên trên người giảng giải, cũng giống là đang thuyết phục chính mình. Lao giả, ngươi chớ đắc ý. Đái Mộc Bạch hít mạnh thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không thể cứ tính như thế. Bằng không hắn Đái Mộc Bạch, Tinh La hoàng tử, Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bạch hổ, phụ thể. Trong nháy mắt, châm thấp hổ khiếu tại nhỏ hẹp trong phòng giam quanh quẩn, sáng chói bạch quang một phát. Đái Mộc Bạch bắp thịt bành trướng, lông tóc sinh sôi, ngạch hiện vương văn, tà dị song đồng khóa chặt mục tiêu, sắc bén hổ trảo hàn quang lạnh thấu xương. Vàng. Vàng, tí ba cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Hắn đã không còn mảy may giữ lại. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Từ sát hồn hoàn chợt lóe sáng, Đái Mộc Bạch thân thể lần nữa bành trướng một vòng, làn da nổi lên kim loại sáng bóng, khí tức tăng vọt, sức mạnh, phòng ngự, công kích toàn diện để thăng 100%. Hắn thời khắc này khí thế đạt đến đỉnh phong, trong mắt tràn ngập chiến ý, hắn phải dùng trạng thái mạnh nhất, lấy lại danh dự. Lao ra hỏa, thiết chiêu. Đái Mộc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, quyền trái nắm chặt, đem tất cả tăng phúc sau sức mạnh, tính cả nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ, ngưng tụ vào một quyền này, ngang tàng phóng tới cái kia như cũ đưa lưng về phía hắn, tựa hồ không phòng bị chút nào lao đầu. Quyền phong gào thét, thậm chí đã dẫn phát trầm thấp khí bạo, một quyền này như thế, hơn xa phía trước. Cái kia lôi thôi lao đầu tựa hồ thở dài, ngay cả thân thể đều chẳng muốn hoàn toàn quay tới, chỉ là tại nắm đấm kia sắp gần người trong nháy mắt. Tùy ý, giống như là xua đuổi như con ruồi, trở tay hựa ra một cái tát. Động tác vẫn như cũ bình thường không có gì lạ. Phanh! Một tiếng vang trầm, so vừa rồi trầm hơn, càng thực. Đái Mộc Bạch trên mặt ngoan lệ cùng tự tin trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó hóa thành triệt để mở mịt cùng đau đớn. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị một tòa phi hành tốc độ cao tiểu sơn loan khía cạnh vỗ trúng, Bạch Hổ Kim Cương Biến mang tới cường hãn phòng ngự giống như giấy phá toái. Oanh quát két, không thể chống cự cự lực truyền đến, cả người hắn cách mặt đất bay tứ tung, hung hăng đâm vào sau lưng kim loại trên lan can. Đái Mộc Bạch dán tại trên lan can, chậm rãi trượt xuống, trong miệng máu tươi của vốn, hồn lực hoàn toàn tán loạn, võ hồn phụ thể trạng thái tiêu thất, hồn hoàn biến mất. Hắn sủi lơ trên mặt đất, má trái sưng lên thật cao, xương sườn không biết đoạn mất mấy cây, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều phải tan ra thành từng mảnh, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lần này, hắn liền bò dậy khí lực cũng không có. Thực lực chênh lệch lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Đái Mục Bạch bây giờ ngơ ngác dựa vào hàng rào, trong mắt tràn đầy mê mang, đây rốt cuộc là gì tình huống? Ta vậy mà đánh không lại một cái khô khan lão đầu. Chẳng lẽ lão đầu này là đấu lộ đại lục vẽ bản bên trong như thế? Trong truyền thuyết ẩn tàng đỉnh cấp cường giả. Mà lúc này, cái kia Lôi Thôi lão đầu đã đi tới, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, miệng phun máu tươi Đái Mục Bạch, trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Bây giờ có thể an tĩnh a. Mặc dù không biết ngươi là thế nào đột nhiên tới, nhưng ta cho ngươi biết, quấy rầy nữa lão tử ngủ, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin cường giả cảm giác áp bách. Đương nhiên, đây là Đái Mục Bạch chính mình cảm thấy. Mà lúc này, nhà tù bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đập, đập, đập. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại cửa nhà lao bên ngoài. Đó là một tên người mặc giáp sắt màu đen binh sĩ xuyên thấu qua lan can nhìn về phía trong lao, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? An tĩnh chút. Âm thanh không cao, lại làm cho vốn là còn một mặt không nhịn được lao đầu trong nháy mắt đổi sắc mặt. Chỉ thấy lao đầu cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cúi người, trên mặt chất lên nụ cười lấy lòng, cùng vừa rồi đối mặt Đái Mục Bạch lúc cường thế tưởng như hai người. Đại nhân, là nhỏ không phải, ầm ĩ đến ngài nghỉ ngơi. Nói xong, hắn chỉ vào trên đất Đái Mục Bạch, ngựa khí cung kính đến gần như hèn mọn là như vậy, không biết từ chỗ nào đột nhiên tới một mao đầu tiểu tử, vừa tiến đến liền làm ầm ĩ, còn nghĩ động thủ. Ta đây không phải sợ hắn đã quấy rầy những người khác, liền hơi dạy dỗ một chút. Binh sĩ ánh mắt đảo qua sủi lơ trên mặt đất, chật vật không chịu nổi Đái Mục Bạch đột nhiên tiến vào. Đó có thể là đắc tội vị đại nhân nào, bị trực tiếp đưa vào. Đừng giết chết, bằng không thì nếu như vị đại nhân kia ngày nào nhớ lên hắn tới, muốn tìm lại tìm không thấy, đến lúc đó ta cũng không tốt giao phó. Vâng vâng vâng, nhỏ biết rõ, biết rõ. Lao đầu liên tục gật đầu cúi người, lưng không đến thấp hơn. Binh sĩ không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, thiết giáp tiếng ma sắt càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang. Thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn tiêu thất, lao đầu mới chậm rãi ngồi thẳng lên, trên mặt nụ cười xu nịnh trong nháy mắt thu liễm, lại khôi phục bộ kia không nhịn được lôi thôi bộ dáng. Hắn liếc qua trên đất Đái Mục Bạch, gắt một cái nước bọt. Phi, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Mà giờ khắc này, Đái Mục Bạch đã triệt để mộng. Chương 43, Đái Mục Bạch quất đủ, bể khổ cảnh vô cùng cường đại. Đái Mục Bạch trừng to mắt, nhìn xem trước mắt cái này hoang đường một màn, đại não cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Cái kia tiện tay một cái tát liền đem hắn đánh trọng thương thổ huyết, để cho hắn không hề có lực hoàn thủ người. Cái kia trong mắt của hắn tràn đầy cường giả uy nghiêm, nhất định là ẩn tàng cường giả lão đầu. Tại đối mặt một cái bình thường ngục tốt lúc, vậy mà khúm núm như thế, tất cung tất kính. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Chẳng lẽ cái kia ngục tốt là cái gì tồn tại càng khủng bố hơn? Vẫn là nói, lão nhân này bản thân liền là tại giả vờ giả vịt. Trong lúc nhất thời, Đái Mục Bạch thế giới quan nhận lấy mãnh liệt xung kích, hắn không hiểu. Đồng trong lúc nhất thời, đấu la đại lục. Màn trời phía trước đám người cũng nhìn thấy một màn hí kịch tính chất này, tất cả mọi người cũng đều ngây mẩn cả người. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Hồng Tuấn không hiểu lầm bầm lao đầu kia một cái tắt liền đem Đái lão đại đánh thổ huyết, mạnh như vậy, nhưng làm sao đối với một cái ngục tốt túi người gật đầu. Tốt ca cũng đầy khuôn mặt hoang mang, đúng vậy à, Đái lao đại ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, hắn ít nhất cũng nên là hồn vương cấp bậc a. Nhưng hồn vương sẽ đối với một cái ngục tốt cung kính như vậy? Chẳng lẽ cái kia ngục tốt cũng không đơn giản? Lúc này, Flander đẩy mắt kính một cái, thấu kính sau híp mắt lại, các ngươi nói, có phải hay không là tại giả thiên thế giới, thực lực tiêu chuẩn cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt? Viện trưởng ý là? Đường Tam nhìn về phía Flander. Flander trầm giọng nói, có thể tại cái kia cái gọi là giả thiên thế giới, cho dù là tầm thấp nhất ngục tốt, cũng nắm giữ chúng ta khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Mà lao đầu kia, có thể thực sự chỉ là một cái phổ thông tù phạm. Phổ thông tù phạm? Ngọc Tiểu Cương cười nạo lên tiếng Flander, một cái bình thường tù phạm có thể hai bàn tay đem một bạch đánh thành như thế? Ta xem à, ngươi chính là suy nghĩ nhiều, ta đoán chừng là lao đầu kia rất mạnh, chỉ là vì không bại lộ, cho nên mới sẽ tất cung tất kính như thế, chỉ vì một cái vượt ngục cơ hội. Flander nhìn xem tự tin Ngọc Tiểu Cương, cùng với bên cạnh toàn bộ đều đồng ý gật đầu. Đường Tam, Út Ca, Ma Hồng Tuấn, Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Hắn có chút trột dạ khụ khụ, ta kỳ thực liền đoán mò. Muốn nói lý luận, chắc chắn là Tiểu Cương càng chuyên nghiệp. Ngọc Tiểu Cương thấy vậy, hơi hơi hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Flander bả vai, ngươi à, đi học à. Giả thiên thế giới, trong thiên lao. Lao đầu đã đi trở về chính mình xó xỉnh, một lần nữa nằm xuống. Đái Mục Bạch cố nén kịch liệt đau nhức, dây rùa ngồi dậy, tựa ở băng lãnh kim loại trên lan can. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuất nhục cùng hoang mang, dùng hết có thể cùng tính ngựa khí hỏi. Tiền, tiền bối, vừa rồi người lính kia. Lao đầu con mắt đều không trợn, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Cái gì binh sĩ? Đó là thiên lao thủ vệ đại nhân. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, ở đây đừng gây chuyện, càng đừng gây những cái kia xuyên hắc giáp. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Đái Mục Bạch chấn động trong lòng, truy vấn thủ vệ đại nhân. Bọn hắn rất mạnh sao? Mạnh. Lao đầu cuối cùng mở ra một con mắt, lườm Đái Mục Bạch một mắt, cười nhạo nói, đối với như ngươi loại này ngay cả bể khổ đều không mở ra phạm nhân mà nói, tự nhiên mạnh. Nhưng ở thiên đỉnh, bọn hắn cũng chính là tầng thấp nhất thủ vệ thôi. Thiên đỉnh. Trong nháy mắt, Đái Mục Bạch con ngươi đột nhiên co lại. Mặc dù sớm đã có ngờ tới, nhưng chính thai nghe được cái tên này, vẫn là để trong lòng của hắn trầm xuống. ở đây là thiên đình đại lao. Đái Mục Bạch âm thanh khô khốc, bằng không thì đâu. Lao đầu trở mình, đưa lưng về phía hắn, không biết tiểu tử ngươi là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt đâu. Đắc tội đại nhân vật, bị trực tiếp đưa tới ở đây, tương lai có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nhưng hảo đâu, là trừ vị đại nhân vật kia, những người khác đều không dám giết ngươi. Nói đến đây, hắn sau hướng về phía Đái Mục Bạch nói, bất quá, mặc dù không thể giết ngươi, nhưng không có nghĩa là không thể đánh ngươi. Bởi vì ngươi cho ta thành thành thật thật, bằng không thì cẩn thận lão tử nắm đấm không có mắt. Đái Mục Bạch không có trả lời, sắc mặt biến đổi, âm tình bất định. Thiên đình đại lao, tự mình tới đến giả thiên thế giới sau đó, vậy mà thật trực tiếp an bị tù. Hơn nữa còn là thiên đình đại lao, cũng chính là vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo dưới quyền thế lực. Trong lúc nhất thời, Đái Mục Bạch cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Lâm Hạo, lại là Lâm Hạo. Vị hôn thê của mình muốn đi phục thị hắn, mà chính mình lại còn bị hắn nuốt vào đại lao. Đây coi là cái gì? Thảo, cha hỏi ngươi đâu, ngươi nhiều lùng sao? Lúc này, lão đầu kia nhìn xem Đái Mục Bạch không trả lời, lần nữa nghiêm nghị mở miệng. Trong ngay mắt, Đái Mục Bạch dọa đến run một cái, vội vàng lấy lại tinh thần, hắn dùng sức gật đầu một cái tiền bối, ta đã biết, ta bảo đảm thành thành thật thật. Cái này còn tạm được. Lão đầu kia thỏa mãn gật đầu một cái. Đái Mục Bạch thì hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng khó đủ, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ quan trọng nhất là sống sót, biết rõ ràng quy tắc của cái thế giới này, tiếp đó trở nên mạnh mẽ, trở nên so Lâm Hạo còn mạnh hơn. Tiền bối, Đái Mục Bạch mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm cung kính, xin hỏi tiền bối, ngài là thực lực gì? Vừa rồi cái kia hai bàn tay. Lao đầu trầm mặc phút chốc, mới lười biếng hồi đáp, ta có thể có cái gì thực lực? Chính là một cái khổ hải cảnh tu sĩ thôi, trước kia bởi vì lạm sát người, bị thiên đình nhốt tại trong lao này, một quan chính là 30 năm, làm sao có thời giờ cùng chỗ tu luyện? Khổ hải cảnh. Đái Mục Bạch sững sờ, là thế giới này cảnh giới tu luyện sao? Mạnh bao nhiêu? Hẳn là trung tầng hoặc tầng cao nhất cảnh giới a. Dù sao có thể một trường đánh bại chính mình, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Tiền bối. Lúc này, Đái Mục Bạch nghĩ hỏi lại, nhưng lao đầu đã trở mình tốt, đừng hỏi nữa, trung thực ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn, lao động cải tạo đâu. A a a. Đái Mục Bạch có chút không cam tâm, dù sao hắn còn là lần đầu tiên hiểu được thế giới này cảnh giới tu luyện, nhưng nhìn cái kia cường đại lao đầu, hắn cuối cùng vẫn rụt cổ một cái, không dám nói gì nữa. Thôi, còn nhiều thời gian. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Khổ hải cảnh. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi lặp lại một lần cái tên này, ngón tay thói quen vuốt cằm, làm ra một bộ nghị cặn kẽ bộ dáng. Đại sư, ngài biết cảnh giới này? Đường Tam lập tức chú ý tới lao sư phản ứng, liền đội vàng hỏi. Những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Ngọc Tiểu Cương, chờ mong vị này lý luận quyền uy giải độc. Ngọc Tiểu Cương ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt khôi phục bộ kia quen có, mang theo vài phần mất tự nhiên tự tin. Hắn háng giọng một cái, dùng loại kia hướng học sinh truyền thụ kiến thức chắc chắn ngựa khi nói. Khổ hải cảnh, nghe tên cũng rất lợi hại. Hắn đảo mắt đám người, thấy mọi người đều bị hấp dẫn, mới tiếp lấy phân tích bể khổ, hải lớn bao nhiêu? Lấy hải làm tên, xem như cảnh giới tu luyện, hắn ngụ ý không nói cũng hiểu. Lão sư, ý của ngài là? Đường Tam có chút hiểu được. Ý của ta là Ngọc Tiểu Cương âm thanh đề cao mấy phần, mang theo chân thật đáng tin khẳng định. Cái này tất nhiên là một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Có thể tu luyện tới cảnh giới này người, tất nhiên là Phượng Mao Lân Giác, là thế giới kia cường giả đỉnh cao. Chương 44, hoang cổ cấm địa bên trong đi ra tiểu nữ hài ngay tại Đái Mục Bạch, Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn bọn người hướng về phía khổ hải cảnh xưng hô, một trận phân tích thời điểm. Thứ hai góc nhìn, tinh đấu đại xâm lâm, đế hoàng thụy thú Tam Nhãn Kim Ngê, 15.000 năm. Thời khắc này Tam Nhãn Kim Ngê, tương lai vương thu nhi, nàng kinh ngạc đứng tại một mảnh hoàng vu trên đất đá. Cặp kia xinh đẹp, giống như tinh khiết nhất kim sắc hổ phách trong đôi mắt, tràn đầy mở mịt cùng kinh hoàng. Này, cái này không đúng a. Nàng cứng ngắc chuyển động cổ, không dám tin nhìn một phía. Sau lưng là xanh đúng tươi tốt, cổ một chọc trời rừng rậm nguyên thủy, những cái kia sinh trưởng trăm ngàn năm đại thụ cảnh la vén, che khuất bầu trời, dây leo rủ xuống như màn, cỏ xỉ rêu bao trùm như nung. Nhưng trước mắt là hoàn toàn khác biệt một phen khác cảnh tượng. Một mảnh đột ngột xuất hiện loạn thạch địa, không có một mảng cỏ, thổ địa hiện ra một loại gần như khô cạn huyết dịch một dạng ám hồng sắc. Chỉ có một ít sớm đã chết héo, nhìn không ra tuổi cực lớn thân cây, vẫn như cũ đứng sừng sững. Khó có thể dùng lời diễn tả được hoang vu, tĩnh mịch, khí tức cổ xưa từ mảnh đất này thẩm thấu ra, cùng sau lưng cái kia sinh cơ bừng bừng tạo thành quỷ dị so sánh. Phản phất có một đầu vô hình giới tuyến, đem sinh cùng tử, xanh tươi cùng hoang vu, hiện tại cùng tuyến cổ, rõ ràng chia cắt. Mà nàng ngay phía trước, nhưng là một tôn quen thuộc bia đá. Tôn này bia đá chỉ ít có vài trăm mét, kỳ thế tiết tiên, cổ pháp mà tăng thương, bên trên ghi mấy cái cổ pháp chữ truyện hoàng cổ cấm địa. Tấm bia đá này, song song song. Tam Nhãn Kim Ngê là nhìn qua màn trời trực tiếp. Nàng tận mắt thấy cái kia gọi Long Ngạo Thiên thằng xui xẻo, cũng là bởi vì ngộ nhập cái này cái gọi là hoang cổ cấm địa, kết quả tại ngắn ngủi mấy bước ở giữa, liền từ một thanh niên đã biến thành thế gian bụi trần. Loại kia thời gian tước đoạt bá đạo, để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù nàng là hồn thú, là đế hoàng thủy thú, nắm giữ so với nhân loại bình thường lâu đời nhiều lắm tuổi thọ, trên lý luận có thể đạt tới mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Nhưng thời gian loại vật này, là có thể tính toán theo lẽ thường sao? Ta như thế nào xui xẻo như vậy a? Trong lúc nhất thời, Thu Nhi trong lòng chu chéo, trong mắt màu vàng nóng bên trong cấp tốc mở mịt lên một tầng ủy khuất hơi nước. Nguyên bản ngẩng lên thật cao, lộ ra hưng phấn cùng mong đợi đầu người, bây giờ cũng hơi hơi tiêu nhịu xuống. Nàng mới vừa rời đi tinh đấu đại xâm lâm, đi tới nơi này thần bí, màu sắc sặc sỡ giả thiên thế giới, dự tính ban đầu bất quá là ham mới lạ, khát vọng kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, thỏa mãn phần kia với bên ngoài thế giới ước mơ cùng hiếu kỳ. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình tân thủ thôn, hoặc có lẽ là buông xuống điểm, lại là loại này tuyệt địa trong tuyệt địa. Vừa tới liền phải chết sao? Hu hu. Thu Nhi trong lúc nhất thời không biết làm sao, tiến cũng không dám, lui cũng không dám. Mà giờ khắc này, Đấu La đại lục, Hải Thần Các, làm hoang cổ cấm địa cái kia bốn cái cổ phát chữ triện, xuất hiện tại màn trời bên trên lúc, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nguy rồi. Nôn Thiếu Chết đứng tại hoàng kim thụ phía dưới, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xem như võ hồn hệ viện trưởng, hắn đối với tinh đấu đại xâm lâm hiểu rõ viễn siêu người bên ngoài. Đế hoàng thủy thú đó là hồn thú nhất tộc khí vận tượng trưng, là tinh đấu đại xâm lâm đúng nghĩa công chúa bây giờ đi đến hoang cổ cấm địa. Mà Long Ngạo Thiên hạ tràng, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Chỗ kia, đi chính là chết. Dù sao thời gian từ trên người ngươi ép tới, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng bất quá là một nắm bụi đất. Nàng như thế nào xui xẻo như vậy a? Vừa đi giả thiên thế giới, liền rơi vào loại này tuyệt địa bên trong. Huyền Lao cũng thả xuống hồ lô rượu, lộ ra một mặt ngưng trọng. Đế hoàng thủy thú mà chết tại giả thiên thế giới, đế thiên sẽ nổi điên. Nôn Thiếu Chết gật gật đầu, hắn lo lắng chính là cái này. Dù sao cái kia lão long sống nhanh trăm vạn năm, đem thủy thú làm nữ nhi đau. Kết quả, bảo bối của hắn con gái nuôi, không hiểu thấu chết ở một cái thế giới khác, hắn sẽ làm như thế nào? Nôn Thiếu Chết đơn giản không dám nghĩ. Hy vọng có chuyển cơ a. Tiên Lâm Nhi bất đắc dĩ lắc đầu hoặc, hy vọng con rồng già kia không cần thật sự nổi điên đến, đem lửa giận phát tiết tại nhân loại trên thân. Mà giờ khắc này, tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, sinh mạng chi hồ bên cạnh. Xét đám người làm luận tiêu điểm, đế thiên. Giống. Chấn thiên long ngâm vang vọng rừng rậm, uy áp kinh khủng để cho phương viên trăm dặm hồn thú toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đế thiên, vị này tinh đấu đại xâm lâm chân chính chúa tể, kim nhãn hắc long vương, bây giờ ngửa mặt lên trời thét dài, cặp kia màu vàng mắt rồng bên trong tràn đầy lo lắng. Thủy thú. Tại bên cạnh hắn, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ khẽ che môi đỏ, trong mắt đều là lo nghĩ. Đế thiên, tỉnh táo chút. Tỉnh táo. Đế thiên một quyền đập xuống đất, đại địa giận nức. Hồ nước quần quần ta như thế nào tỉnh táo? Đó là hoang cổ cấm địa, có thời gian tước đoạt năng lực hoang cổ cấm địa. Đáng giận a. Thụy thú nàng. Nàng như thế nào hết lần này tới lần khác xuất hiện tại đó? Thật lâu, đế thiên hai mắt nhắm lại, âm thanh khàn giọng đế hoàng thụy thú chính là ta tinh đấu khí vận sở trùng, nàng như vẫn lạc. Ta liền giết vào giả thiên thế giới. Mà liền tại đế thiên cơ hồ muốn phát điên, toàn bộ Đấu La đại lục đều cho rằng tam nhãn kim ngê chắc chắn phải chết lúc. Màn trời trong tấm hình, đột nhiên xảy ra dị biến. A, đó là, chỉ thấy bây giờ, hoang cổ cấm địa chỗ sâu, một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi ra. Đó là một cái nhìn bất quá 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Nàng mặc lấy tắm đến trắng bệch nát vải hoa áo, trần trụi một đôi chân nhỏ, lại kỳ dị mà không dính mảy may bụi đất. Tóc có chút rối bời, dùng một cây dây đỏ tùy ý đâm thành hai cái tiểu nhăn, làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, sạch sẽ, thuần túy, giống như là sau cơn mưa bầu trời, không nhiễm một tia bụi trần. Nàng đi rất chậm, nhưng lại tại Đấu La đại lục ước vạn sinh linh trong ánh mắt kinh ngạc. Bình yên vô sự đi qua cái kia phiến đã từng tước đoạt Long Nạo Thiên tất cả thời gian thổ địa. Nàng đi qua khô chết của một bên cạnh, nàng bước qua đỏ nhạt cát đá, nàng thậm chí còn có thể hiếu kỳ không lưng, nhặt lên một khối thoạt nhìn có chút mượt mà hòn đá màu đen, nhìn một chút, lại bỏ qua. Toàn trình không có bất kỳ cái gì dị thường, không có trong nháy mắt già yếu, không có tan vỉ bụi trần. T, này, cái này sao có thể? Giờ khắc này, Đấu La đại lục đám người vô cùng kinh ngạc tiểu nữ hài này là ai? Từ trong hoang cổ cấm địa đi ra, ngay tại Đấu La đại lục đám người, toàn bộ đều hiếu kỳ tiểu nữ hài này đến cùng là ai? Làm sao lại từ trong hoang cổ cấm địa đi ra lúc? Giả thiên thế giới, hoang cổ cấm địa biên giới. Cái kia từ sâu trong hoang cổ cấm địa đi ra tiểu nữ hải, đã tới đồng dạng tò mò nhìn nàng tam nhãn kim ngê trước mặt. Hoa tiểu nữ hải tại trước mặt tam nhãn kim ngê dừng lại, hơi hơi ngước cái đầu nhỏ, cặp kia trong suốt con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đầu này toàn thân kim sắc, lông tóc giống như di động hổ phách mỹ lệ hồn thú. Thật xinh đẹp tiểu cầu cầu. Thanh âm của nàng mềm nu, mang theo hài đồng đặc hữu ngây thơ. Ai? Tam nhãn kim ngê nguyên bản căng thẳng cơ thể cứng đờ, cặp kia xinh đẹp hổ phách mắt vàng bên trong nháy mắt thoáng qua một tia xấu hổ. Chương 45, tiểu nhất nhiếp, đi Bạch Đế thành gặp Lâm Hạo ta mới không phải cậu. Tam nhãn kim nghe vô ý thức phản bác, thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo một loại bẩm sinh tiêu ngạo. Bạn tiểu thư là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghe. Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, tựa hồ không có quá nghe hiểu đế hoàng thụy thú là có ý gì, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu một cái. À vậy ngươi chính là xinh đẹp tiểu kim kim. Là kim nghe. Tam nhãn kim nghe. Thu Nhi cải chính, nhưng ngữ khí đã mềm nhũn ra. Nàng đánh giá tiểu nữ hài, phát hiện trên người đối phương không có chút nào hồn lực ba động, cũng không có tu luyện qua dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một cái nhân loại bình thường thú con. Nơi này là nơi nào nha? Lúc này, tiểu nữ hải lại hiếu kỳ mà hỏi. Tam nhãn kim nê bất đắc dĩ dùng chân trước chỉ bên cạnh cao vút trong mây bia đá. Cái kia không biết đi. Hoang cổ cấm địa tiểu nữ hải theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tôn kia cổ phát tăng thường, khí thế tiếp thiên bia đá, cùng với phía trên mấy cái kia phảng phất tận chứa thiên địa chí lý chữ triện. Hoang cổ cấm địa. Nàng nhẹ giọng lặp lại, tiếp đó nhăn nhăn nho nhỏ lông mày, miệng nhỏ một sẹp thật là khó nghe tên. Thật là khó nghe. Tam nhãn kim nê sững sờ. Nay quả là làm cho Long Nạo Thiên tại mấy bước ở giữa liền hóa thành bụi trần tuyệt địa. Toàn bộ Đấu La đại lục chỉ sợ đều không mấy người dám tùy ý bình luận chỗ, tại cô bé này trong miệng cũng chỉ là khó nghe. "Đúng, ngươi tên là gì nha?" Nhưng tiểu nữ hài lực chú ý rất nhanh liền rời đi, nàng ngồi xổm xuống, cùng Tam Nhãn Kim Ngê nhìn thẳng, đôi mắt to bên trong tràn đầy thân mật. Có lẽ là trên người đối phương cái kia cỗ thuần túy khí tức làm cho không người nào có thể bố trí phòng vệ, cũng có lẽ là tự mình đối mặt này quỷ dị tuyệt địa sợ hãi để cho nàng khát vọng giao lưu. Tam Nhãn Kim Ngê không biết vì cái gì, vô ý thức trả lời một cái nàng cảm thấy tên quen thuộc. Thu Nhi, Thu Nhi. Tiểu nữ hài lặp lại một lần, tiếp đó cười, nụ cười kia sạch sẽ phảng phất có thể xua tan hết thể khói mù. Người tốt nha Thu Nhi, ta gọi Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp. Tam Nhãn Kim Ngê nhớ tới cái này nghe liền mềm hồ hồ tên. Đúng, Tiểu Niếp Niếp giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẹo đầu hỏi Thu Nhi, ngươi biết Bạch Đế Thành ở nơi nào không? Bạch Đế Thành. Tam Nhãn Kim Ngê hổ phách mắt vàng trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng làm sao có thể không biết? Thời khắc chú ý màn trời trực tiếp nàng, đã sớm đối với cái chỗ kia tràn ngập tò mò Hạo Thiên Đế Lâm Hạo dưới quyền Bạch Đế Thành, giả thiên thế giới thần bí nhất, thế lực cường đại nhất một trong. Đặc biệt là vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo, nàng nằm mộng cũng muốn tận mắt chứng kiến ngoài chân chính phong thái. Ngươi muốn đi Bạch Đế Thành? Tam Nhãn Kim Ngê trong thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn. Ân. Tiểu Niếp Niếp gật gật đầu, đôi mắt to bên trong lại hiện lên một tia mê mang, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng giống như có một người nói cho ta biết, để cho ta đi Bạch Đế Thành tìm một cái gọi Lâm Hạo. Tốt tốt, chúng ta cùng đi. Thu Nhi cơ hồ thoát ra, nhưng lập tức nàng đột nhiên tỉnh táo lại, huề vải nhìn về phía sau lưng cái kia phiến đỏ sẫm tĩnh mịch thổ địa, lại nhìn một chút phía trước xanh đun tươi tốt lại ngầm sát cơ ven rừng rậm, ủy khuất móp méo miệng. Thế nhưng là chúng ta liền mảnh này hoang cổ cấm địa đều không xuất được. Không xuất được? Tiểu Niếp Niếp nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhìn chung quanh một chút, vì cái gì không xuất được? Ở đây không có ai ngăn chúng ta nha. Nói xong nàng dội ra nho nhỏ tay, trực tiếp nắm Tam Nhãn Kim Ngê chô cổ mềm mại bộ lông màu vàng nóng. Đi, đi theo ta. Uy, ngươi làm gì? Chờ đã, Tam Nhãn Kim Ngê còn không có phản ứng lại, liền bị Tiểu Niếp Niếp lôi kéo đi thẳng về phía trước. Nàng dọa đến hồn đều nhanh bay, tứ chi cứng đờ đứng tại chỗ, nhưng Tiểu Niếp Niếp khí lực lớn đến kinh người, hoặc có lẽ là loại kia không dung kháng cự cảm giác để cho nàng căn bản không sinh ra ý niệm phản kháng. Đừng sợ đi. Tiểu Niếp Niếp quay đầu, đối với nàng lộ ra một cái trấn an nụ cười. Nụ cười kia vô cùng khả ái, nhưng lại không hiểu để cho thú tâm sao, Tam Nhãn Kim Ngê cuồng loạn tâm đều thoáng bình tĩnh một chút. Nàng tính thăm dò địa, cực kỳ chậm rãi nâng lên chân trước. Một bước, rơi tại ám hồng sắc cắt đá bên trên. Nàng ngưng thở, trong mắt màu vàng nóng chăm chú nhìn chính mình mà bước, chờ đợi cái kia đáng sợ già yếu buông xuống. Một hơi, hai hơi, ba hơi, không có phát sinh gì cả. Nàng móng vuốt vẫn là cái kia kim quang lưu chuyển, tràn ngập sức mạnh móng vuốt, chưa từng xuất hiện nếp nhăn, không có mất đi lập lẫy, thời gian phảng phất tại ở đây đã mất đi nó cái kia kinh khủng tức lực. Ai? Tam Nhãn Kim Ngê ngây dại. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này, ta thật sự không có việc gì. Nàng không dám tin túi đầu nhìn mình, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. Tiểu nữ hài đang lôi kéo nàng, giống dắt một đầu chân chính chó con, hoạt bát mà hướng đi về trước, thỉnh thoảng còn khom lưng nhặt lên một khối hình dạng kỳ lạ tảng đá xem, lại tiện tay vứt bỏ. Bộ kia bộ dáng ung dung tự tại, phản phất ở đây căn bản không phải kinh khủng, có thể tước đoạt thời gian hoang cổ cấm địa, mà là nhà nàng hậu hoa viên. Có thể có chuyện gì nha? Tiểu Niếp Niếp quay đầu, đôi mắt to bên trong tràn đầy chuyện đương nhiên đi thôi, chúng ta đi tìm Bạch Đế Thành. Tam Nhãn Kim Ngê sững sờ gật đầu, vô ý thức đi theo. Các nàng đi qua khô chết cổ thụ chọc trời bên cạnh, những cái kia sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức thân cây giống như trầm mặc cự nhân, nhìn chăm chú lên cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Các nàng bước qua đỏ sẫm như máu cắt đá địa, những cái kia cắt đá tại dưới chân phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, lại không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Thời gian dần qua, Tam Nhãn Kim Ngê thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Cái này hoang cổ cấm địa. Tam Nhãn Kim Ngê nói thầm trong lòng, cũng không có trên tiên mạc nhìn thấy nguy hiểm như vậy đi. Nàng thậm chí bắt đầu có chút đắc ý, chẳng lẽ bản tiểu thư thật là thiên tuyệt thú? Ngay cả thời gian đều đối ta mở một mặt lưới. Ý nghĩ này không để cho nàng tự giác ngẩng đầu lên, khôi phục ngày xưa cái kiêu ngạo tư thái, bộ lông màu vàng nóng tại xuyên tấu qua cây khô khe hở tung xuống mỏng manh ánh sáng của bầu trời bên trong, chảy xuôi hoa lệ lộng lẫy. Mà giờ khắc này, Đấu La đại lục, Hải Thần các phía trước, Nôn Tiêu Chiết, Huyền Lão bọn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm hoang mang. T, đây là gì tình huống? Đã nói xong hoang cổ cấm địa có thể tước đoạt thời gian đâu, trong mắt Nôn Tiêu Chiết không hiểu. Tiểu cô nương này vì cái gì không nhận thời gian tước đoạt ảnh hưởng? Còn có cái kia đế hoàng thủy thú, chẳng lẽ Tiên Lâm Nhi chần chờ mở miệng hoang cổ cấm địa thời gian tước đoạt là có điều kiện, hoặc chỉ là nhằm vào một ít người đặc định, lại hoặc là chúng ta phía trước suy nghĩ nhiều, cái này hoang cổ cấm địa kỳ thực cũng không phải cái gì tử vong chi địa, lần trước chỉ là bởi vì trùng hợp, hoặc Long Ngạo Thiên thật chỉ là bị người đánh lén. Huyền Lão nghe vậy gật gật đầu, phải là dù sao cái kia Tiểu Niếp Niếp nhìn chính là một cái nhân loại bình thường tiểu nữ hài, hồn lực ba động không có không nói, đi đường đều bất ổn, rõ ràng cũng không phải giả thiên thế giới người tu luyện. Xem ra sau này chúng ta nếu như đi đến giả thiên thế giới những cái được gọi là cấm địa cũng không cần lo lắng. Hết thảy bất quá là chính chúng ta dọa chính mình. Chương 46, Đế Thiên sợ hai tháng phục, có thể chạy cục sát, có thể bay thiết điều Đấu La đại lục. Tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, sinh mạng chi hồ bờ. Đế Thiên lặng lặng đứng tại mép nước, mắt rồng đồng dạng nhìn chòng chọc vào giữa không trung màn trời hình ảnh phát sóng trực tiếp. Hai đầu lông mày là tan không ra hoang mang. Mà ở phía sau hắn, Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân mấy người hung thú tất cả đã tụ tập, từng cái đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này, Bích Cơ đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt Tuyệt Mỹ viết đầy nghi hoặc cái kia hoang cổ cấm địa thời gian tước đoạt chi lực đâu? Như thế nào không còn, vẫn là đối với tiểu nữ hải kia vô hiệu. Chẳng lẽ chúng ta phía trước thật sự đều nghĩ sai? Vạn Yêu Vương thanh âm trầm thấp vang lên, hắn vậy do vô số dây leo tạo thành khuôn mặt hơi hơi co rúm, cái này hoang cổ cấm địa kỳ thực cũng không có nguy hiểm như vậy. Hùng Quân lắc đầu. Nhưng lần thứ nhất màn trời phát ra lúc, cái kia gọi Long Ngạo Thiên ra hỏa, đúng là mấy bước ở giữa liền hóa thành cho bụi. Cái kia cố thời gian mất đi khí tức khủng bố, cách màn trời ta đều có thể cảm giác được. Nhưng trước mắt cái này lại giải thích thế nào? Xích Vương ba cái đầu đồng thời quay đầu nhìn về phía Hùng Quân, sáu con mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm, cái kia tiểu nhất nhiếp, nhìn thế nào cũng chỉ là cái nhân loại bình thường thú con. Không có hồn lực ba động, không có tu luyện vết tích, ta một hơi liền có thể thổi chết một mảnh dạng này. Nhưng nàng từ trong hoang cổ cấm địa đi ra, liền hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Đế Thiên trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở miệng, có thể thật là chúng ta nghĩ sai, hoang cổ cấm địa không nguy hiểm là kỳ thực là nhân loại cái thế giới kia. Tỷ như phía trước cái kia khổ hải cảnh lão đầu, tốc độ kia, sức mạnh, đơn giản kinh khủng như vậy. Bởi vậy, lần trước Long Ngạo Thiên khả năng cao là bị Già Thiên thế giới cường giả sử dụng pháp thuật tước đoạt thời gian, cũng không phải hoang cổ cấm địa nguy hiểm. Nghe được Đế Thiên lời nói, chúng hung thú vô ý thức gật đầu một cái, dù sao đây chính là giải thích hợp lý nhất. Nhưng rất nhanh, nếu loại pháp thuật kia cũng không phải là cấm địa bản thân sở hữu, mà là người vì thi triển, tước đoạt thời gian a. Bích Cơ thấp giọng nỉ non, phỉ thúy một dạng trong đôi mắt thoáng qua một tia hiếm thấy hồi hộp. Cái kia tuyệt không phải hồn kỹ có thể đạt tới lĩnh vực, thậm chí vượt qua chúng ta hiểu hồn kỹ phạm chủ, tước đoạt tuyết nguyệt, trong nháy mắt tóc trắng. Đây quả thực giống như là chạm đến thế giới quy tắc bản nguyên. Đế Thiên đứng chắc tay, áo bào đen tại trong sinh mạng chi hồ hòa hợp hơi nước không núc ních tí nào, hắn nghĩ đến càng nhiều, càng xa. Không chỉ là pháp thuật thời gian, còn có phía trước màn trời từng nhìn thoáng qua hiện ra qua khác hình ảnh. Nhân loại cái thế giới kia, đi là một đầu cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt lộ. Sự cường đại của bọn hắn, tựa hồ không chỉ ở chỗ năng lượng tích lũy, càng ở chỗ đối pháp tắc, đối đạo, đối với một ít căn bản sức mạnh trưởng không cùng cấp đoạn. Thời gian, có lẽ chỉ là một trong số đó. Đế Thiên âm thanh trầm thấp mà chậm chạp, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, đồng thời ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía màn trời, phảng phất muốn xuyên thấu thời không, nhìn thấy cái tên đó, thân ảnh. Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo. Bạch Đế Thành bên ngoài, đạo kiếm khí kia thắt trời. Đế Thiên mặc dù không tinh thông kiếm pháp, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ để cho hắn nhìn ra. Đạo kia thắt trời tuyệt đối không đơn giản. Thần Vương. Đế Thiên chậm rãi phun ra hai chữ này, tại Đấu La đại lục tượng trưng cho chí cao vô thượng chữ. Trong mắt lại tràn đầy không xác định do dự cùng sâu đậm kiên kỵ. Chủ ta Ngân Long Vương, chính là hồn thú cấp chủ, Long thần chia ra một nửa, nắm giữ đứng đầu nhất thần vương cấp vị cách cùng sức mạnh, nếu có thể khôi phục toàn thịnh. Hắn trầm mặc phút chốc, mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, phản phất tại cùng trong trí nhớ đạo kia nối liền trời đất kiếm khí tương đối, đánh giá. Thật lâu, Đế Thiên bùi ngùi thở dài. Cái kia tiếng thở dài bên trong, lại mang theo một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác bất lực. Cho dù là chủ ta lúc toàn thịnh, đối mặt cái kia Lâm Hạo chém ra kiếm khí thắt trời, thắng bại, chỉ sợ cũng tại không biết chi thiên. Nhân loại cái thế giới kia, thật sự là quá kinh khủng. Một bên Mikker, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân mấy người đông đảo dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Đấu La đại lục run ba cái tồn tại cường hãn. Bây giờ lại toàn bộ tại đối với một vị khác tồn tại, lòng sinh vô thượng kính sợ. Về sau đi giả tiên thế giới, tuyệt đối không thể đắc tội thiên đỉnh. Mà liền tại Đế Tiên bọn người sợ hãi thán phục ở giữa, bây giờ màn trời hình ảnh đột nhiên một phân thành hai. Bên trái, vẫn là hoang cổ cấm địa bên trong, tiểu niếp niếp dắt tam nhãn kim nghề, hoặc bắt hướng đi ven rừng rậm chẳng cảnh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một người một thú vô cùng an toàn. Mà bên phải thì xuất hiện một bức hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Đó là một cái xa hoa trụy lạc thế giới. Đệ tam góc nhìn, Nhật Nguyệt Đế quốc bình dân, Lý Đản, không cấp. Bây giờ Lam Tinh, nhà cao tầng mọc lên như rừng, pha lên màn tường phản xạ ánh nắng chiều. Kèm theo một vệt kim quang, Đấu La đại lục Nhật Nguyệt Đế quốc bình dân Lý Trứng đột ngột xuất hiện tại giữa lộ. Cái này, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đường phố ngựa xe như nước, đủ loại hình thù kỳ quái sắt vỏ bọc gào thét mà qua. Trên bầu trời, ngẫu nhiên có thiết điểu kéo lấy thật dài bạch tuyến sẽ qua. Trên lối đi bộ, người đi đường lui tới, mặc đủ loại kiểu dáng. Tại Đấu La đại lục mọi người nhìn lại cực kỳ bại lộ hoặc quái dị trang phục. Rất nhiều người trong tay cầm một cái hội sáng lên khối bông nhỏ, vừa đi vừa túi đầu nhìn xem. Này, nơi này là nơi nào? Lý Đản đứng ngơ ngác tại ngã tư đường, ánh mắt mở mịt nhìn xem hết thảy xung quanh, miệng hơi hơi mở ra, một bộ thế giới quan chịu đến xung kích bộ dáng. Ta không phải là xuyên qua đến Giả Thiên thế giới sao? Nhưng này, cái này cùng phía trước trên thiên mạc nhìn thấy Giả Thiên thế giới hoàn toàn khác biệt a. Lý Đản cứng đờ chuyển động cổ, nhìn xem một chiếc xe buýt từ trước mặt chạy qua. Hai mắt trợn tròn xoe cái kia trên mặt đất chạy sắt vỏ bọc là cái gì? Không có hồn lực ba động, không có xúc vật kéo động, như thế nào chính mình sẽ động? Còn có ở trên bầu trời bay thiết điểu. Lớn như vậy, như thế nào không rớt xuống tới? Những phòng ốc này, cũng quá cao a. Như thế nào xây? Không sợ sập sao? Hắn như cái đồ nhà quê bảo thành, mỗi nhìn thấy một dạng mới sự vật, đều phải chấn kinh một phen. Mà giờ khắc này, Đấu La đại lục các nơi, quan sát màn trời đám người cũng sôi trào. Sử Lai Khắc học viện. Cái này, Ngọc Tiểu Cương đứng tại Sử Lai Khắc học viện quảng trường, cau mày. Cái kia Trương tổng là mặt nghiêm túc lần trước khắc đầy hoang mang. Phía sau hắn, Đường Tam, Ma Hồng Tuấn, Oscar mấy người sẹt bút quái cũng cùng nhau ngửa đầu nhìn trời màn, mỗi người trong mắt đều lập lòe không hiểu tia sáng. Lão sư, cái này cũng là Giả Thiên thế giới sao? Đường Tam nhịn không được mở miệng, ánh mắt tại trái phải hai bức tranh ở giữa vừa đi vừa về di động. Bên trái, hoang cổ cấm địa bên trong, tiểu niếp niếp hoa bát, huế nguyệt qua tốt, bên phải, lại là hoàn toàn xa lạ rừng sắt thép, ngựa xe như nước, nghe hồng lấp loé. Hoàn toàn không giống. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi lắc đầu, luôn luôn tự tin hắn, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có không xác định. Hoang cổ cấm địa rõ ràng là rừng rậm nguyên thủy chi cảnh, có sơn thủy có cây, có phi cầm đầu thú, mà phía trước nhìn thấy giả thiên thế giới, cũng nhiều hơn chính là làm bằng gỗ nhà thấp lùn. Nhưng cái này bên phải. Chương 47, lao vụt va chạm sự kiện, Diệp Phàm. Ngọc Tiểu Cương nói, chỉ vào trên thiên mạc những cái kia nhà cao tầng, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Những kiến trúc này phong cách, những thứ này sẽ động thiết sắc tử, những thứ này quần áo hở hang người đi đường. Phía trước hoàn toàn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mã Hồng Tuấn sờ cầm một cái có phải hay không là giả thiên thế giới mà khác. Giống như chúng ta đấu La đại lục, vừa có tinh đấu đại xâm lâm dạng này nguyên thủy chi địa, cũng có thiên đấu thành dạng này phồn hoa đô thành. Không có khả năng. Đường Tam lập tức lắc đầu, các ngươi nhìn những kiến trúc kia chất liệu, ngoại hình, nhìn những cái kia thiết sắc tử. Ngươi cảm thấy cùng giả thiên thế giới phòng ở có nửa điểm quan hệ sao? Cũng đúng. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây vô ý thức nhao nhao gật đầu. Dù sao lý đảng trước mặt đây hết thảy, cùng giả thiên thế giới không thể nói không giống, căn bản chính là hoàn toàn không giống. Trầm mặc thật lâu, Ngọc Tiểu Cương chậm rãi nói bây giờ, chỉ có một lời giải thích. Lý đảng hắn căn bản là không có truyền tống đến giả thiên thế giới, mà là đi một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ. Một cái thế giới khác. Linh binh binh, tiểu vũ bọn người vô ý thức kinh hô. Nhưng màn trời không phải nói, đây là giả thiên thế giới trực tiếp sao? Mã Hồng Tuấn vò đầu, chẳng lẽ màn trời sai lầm? Vũ Hồn Điện. Trong giáo hoàng điện, bị Đông cầm trong tay quyền trượng, ngước nhìn trời màn, trên mặt tuyệt mỹ đồng dạng nghi hoặc. Giáo hoàng miện hạ lúc này, nàng bên cạnh thân quỷ đấu La quỷ mị hiếu kỳ mở miệng, âm thanh khàn giọng cảnh tượng này. Thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua. Những cái kia thiết xác tử cùng thiết điều, đến cùng là cái gì? Nhìn cũng không giống là hồn đạo khí a. Bị Đông nhìn chằm chằm những cái kia nhà cao tầng, những cái kia xe hơi lao vùn vụt, những cái kia lóe lên đèn neon, lắc đầu. Bản tọa cũng chưa từng thấy qua. Đây rốt cuộc là không phải giả thiên thế giới đâu. Chẳng lẽ màn trời cũng biết phạm sai lầm? Nàng nhẹ giọng tự nói, quyền trượng điểm nhẹ mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lý đản hắn hoặc là thật sự truyền tống sai lầm, đi sai thế giới, hoặc là bị Đông lầm bầm, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng giả thiên thế giới bản thân, liền bao hàm chôn như vậy. Nghe bị Đông lời nói, Cúc Đấu La xem bên trái tiểu niếp niếp trực tiếp, lại xem bên phải Lý đản trực tiếp. Nhưng miện hạ, này làm sao nhìn cũng không liên quan a? Là không liên quan. Bị Đông khẽ gật đầu một cái, cho nên bản tọa cũng rất tò mò, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong lúc nhất thời, Đấu La đại lục phía trên, liên quan tới Lý Đản đủ loại ngờ tới, liên tiếp. Mà màn trời phía trên, hình ảnh phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục. Lý Đản vẫn như cũ ngây người đầu đường, không biết làm sao, mở mịt ngắm nhìn một phía. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mà đúng lúc này, xoẹt xẹt, một hồi chói tai dừng ngay tiếng vang lên. Chỉ thấy một chiếc màu xám bạc, hình giọt nước thiết xác tử tại trước mặt Lý Đản hiểm lại càng hiểm mà dừng lại, cách hắn chỉ có không đến nửa mét. Lý Đản dọa đến một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Rất nhanh, cửa xe mở ra, một người mặc trang phục bình thường, nhìn chừng 20 thanh niên đi xuống. Hắn nhíu mày, đi đến Lý Đản trước mặt. "Ca môn, ngươi chơi cột tơ lại, cũng phải nhìn một chút xe a." Thanh niên mở miệng, âm thanh mang theo một chút bất đắc dĩ kèm chút đụng bay, "Ngươi có biết hay không?" Lý Đản ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn thanh niên, lại xem chiếc kia Mercedes, nửa ngày không có phản ứng kịp. Thanh niên thấy thế, cho là hắn sợ choáng váng, ngữ khí dịu đi một chút. "Uy, ngươi không sao chứ? Bị thương không có?" Lý Đản lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân đứng lên, phủi bụi trên người một cái. "Ta không sao." Lý Đản vô ý thức trả lời, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Lý Đản. Thỉnh, xin hỏi đây là Giả Thiên Thế Giới sao?" Thanh niên sững sờ, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, "Cái gì Giả Thiên Thế Giới? Ta gọi Diệp Phàm, ta không biết ngươi nói là ý gì." Đinh linh linh lúc này, một hồi tiếng chuông từ Diệp Phàm trong túi truyền ra. Một giây sau Lý Đản phát hiện, trước mặt cái này gọi Diệp Phàm người trẻ tuổi, rất tự nhiên móc ra cái kia biết phát sáng khối bông nhỏ, liếc mắt nhìn. "Kết nối." "Uy, bàng bác, chuyện gì?" "A, học lớp." "Lúc nào?" Diệp Phàm vừa nói, vừa dùng dư quang liếc mắt Lý Đản một mắt, dường như đang xác nhận hắn thật sự không có việc gì. "Đi, ta đã biết. Địa điểm phát hoẹ chặt ta bên trên. Học lớp gặp." Cúp điện thoại, Diệp Phàm một lần nữa nhìn về phía Lý Đản, hỏi: "Ca môn, ngươi có sao không?" Lý Đản vô ý thức lắc đầu. Hắn mặc dù bị hù dọa, nhưng kỳ thật đậu xe rất kịp thời, hắn chỉ là lảo đảo té ngã, ngay cả da đều không trả phá. Diệp Phàm thấy thế, từ trong xe lấy ra lời ghi chép giấy và bút, viết xuống một chuỗi con số, đưa cho Lý Đản, "Đây là điện thoại ta. Nếu như đằng sau nơi nào cảm thấy không thoải mái, gọi điện thoại cho ta, ta bây giờ còn có sự tình, phải đi trước rồi." "Cái gì là điện thoại?" Lý Đản nhìn xem giấy trong tay đầu, gương mặt không hiểu. Diệp Phàm nhìn xem Lý Đản, "Không phải ca môn, ngươi là dã nhân a? Ta thật sự không có thời gian cùng ngươi náo loạn, có việc liên hệ ta." Nói xong, hắn quay người lên chiếc kia Mercedes, chạy, rất nhanh tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất ở thành thị cuối ngã tư đường. Lưu lại Lý Đản một người đứng tại chỗ, trong tay nắm nuốt cái kia chương viết số điện thoại lời ghi chép giấy, một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh phồn hoa mà xa lạ đô thị. Gió thổi qua trên người hắn vải thô áo gai, ánh nắng chiều vẩy vào cao ốc trên thủy tinh, chiếu ra một mảnh kim hoàng. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng còi cảnh sát, ô tô tiếng kèn, mọi người cười nói âm thanh. hết thảy đều chân thật như vậy, lại như vậy hư ảo. Lý Đản cúi đầu nhìn một chút giấy trong tay đầu, lại ngẩng đầu quan sát cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, miệng giật giật. Mà lúc này, một người mặc đồng phục nam tử đi tới. "Đồng chí." Rất nhanh, Lý Đản trực tiếp dần dần tối đi. Bạch Ngọc Kinh, Vân Hải sôi trào, tiên vụ lở lở. Một chỗ treo ở đám mây suối nước nóng linh trì bên trong, hơi nước mờ mịt, linh tuyền dạng rào, hiện ra nhàn nhạt ngọc sắc lộng lẫy. Trong ao, một vị nam tử tóc trắng lười biếng dựa vào sáng loáng thành ao, hai con người hơi khép, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân liền tự nhiên tản ra một loại bẩm sinh tôn quý cùng xa cách, phảng phất chỗ cao cửu thiên, không nhiễm phàm trần. Mà tại phía sau hắn, một vị không được sợi vải tuyệt sắc nữ tử đang êm ái vì hắn nhào nặn theo vai cái cổ. Nữ tử dung mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất linh hoạt kỳ ảo, chính là tiên đình đế hậu Đạm Đài Câu Nguyệt. Bây giờ, nam tử tóc trắng giống như tại trước mắt, lại như đang đi vào cõi thần tiên tiên ngoại. Không biết qua bao lâu, hắn dài mà rậm rạp lông mi hơi động một chút, đôi mắt chậm rãi mở ra. Đó là một đôi cực kỳ kỳ lạ đôi mắt, màu mắt cả kim, giống như ẩn chứa lưu chuyển tinh hà cùng tiên cổ tuyết nguyệt, thâm thúy khó dò. Tính toán thời gian, vị kia tương lai Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm, cũng nên mở lấy hắn chiếc kia lao vụt, đi tham gia hắn trận kia đặc biệt học lớp, tiếp đó, bị chín con rồng kéo con tải, mang đến bắt đầu đi. Nam tử đưa tay, từ bên cạnh lơ lửng trong mâm ngọc nhặt lên một quả bóng ánh trong suốt, linh khí bức người chu quả, để vào trong miệng, chậm rãi thưởng thức lấy. Chín con rồng kéo hòm con tải. Tam thế đồng quan, có đi hay không nhìn một chút không? Chương 48, Lâm Hạo đi tới địa cầu. Đái một bạch biệt quất đối với tam thế đồng quan, Lâm Hạo rất sớm phía trước chính là thời qua. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, cùng với cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân nữ đế đặc thù giao tình, muốn gặp một lần trong truyền thuyết này hoành quán cổ kim, thần bí khó lường tam thế đồng quan, cũng không tính quá khó khăn. Lâm Hạo từng nếm thử lấy trùng đồng nhìn trộm đồng quan. Một sát na kia, Lâm Hạo phảng phất thấy được vô số thế giới sinh diệt, thấy được thời gian trường hà lao nhanh, thấy được vô số anh kiệt tại trong quan tài tranh độ, thấy được cái này đến cái khác kỷ nguyên tại trong quan tài kết thúc lại mở ra. Nhưng có lẽ là bởi vì còn tại phàm đạo lĩnh vực đỉnh phong, không vào tiên độ. Những cảnh tượng kia từ đầu đến cuối quá mức mông lung, quá mức phá toái, phản phất cách vạn trọng sa màn. Về sau Lâm Hạo lại nhiều lần lĩnh hội chiếc quan tài đồng này, từng 3 lần tiến vào hoang cổ cấm địa, tính toán từ đồng quan bên trên thôi diễn ra tầm thứ cao hơn đạo lý. Đáng tiếc, mỗi một lần đều không công mà lui. Tam thế đồng quan vị cách thực sự quá cao. Bây giờ, 9 con rồng kéo hồng quan tài sắp lên đường, Diệp Phàm cái kia tương lai Diệp Thiên Đế cũng đem đạp vào hắn mệnh trung chú định hành trình. Lâm Hạo đột nhiên cảm giác được, có lẽ có thể đi xem một lần nữa chiếc quan tài đồng này. Không phải nhìn nó bản thân, mà là xem nó đang cùng Diệp Phàm cái này ứng kiếp người gặp nhau lúc, có thể hay không sinh ra cái gì kỳ diệu phản ứng. Hơn nữa, thân là một cái khi xưa nguyên tắc phấn, chín con rồng kéo hòm quan tài như thế ký hiệu sự kiện lớn, nếu không tận mắt chứng kiến một phen, thật sự là quá mức tiếc nuối. Đến nỗi Diệp Phàm bản thân, Lâm Hạo không có ý định can thiệp. Thời đại này cần Diệp Phàm, cần hắn lấy phương thức của mình vượt khởi, lấy bản thân chấn áp hết thể địch. Cuối cùng bình định hắc ám loạn lạc, đánh vào tiên vực. Quá nhiều nhúng tay, ngược lại có thể để cho than không có đầy đủ bên ngoài áp lực, dẫn đến từ đầu đến cuối không cách nào trở thành toàn thạch. Suy nghĩ, Lâm Hạo nhìn về phía một bên Đạm Đài Câu Nguyệt. "Câu Nguyệt, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Vậy hạ phải ly khai bao lâu?" Đạm Đài Câu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. "Ngắn thì mấy ngày, lâu là hơn tháng." Lâm Hạo nắm chặt nàng bàn tay nhỏ trắng đoán, cảm nhận được lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận thiên đình mọi việc, liền khổ cực ngươi. "Đây là thần thiếp việc nằm trong phận sự." Đạm Đài Câu Nguyệt nói, khẽ nhíu mày chỉ là. "Thái sơ cổ quán bên kia, thật sự không cần bệ hạ ngài tự mình tọa trấn sao? Những cái kia cổ đại chí tôn nếu thật cực điểm thăng hoa, cái tiền bối cùng bất tử tiên hậu chỉ sợ." "Không sao." Lâm Hạo khoát khoát tay, ngữ khí thông dong cái cửu lưu đã khác loại thành đạo, khoảng cách chân chính đại đế chỉ kém nửa bước. Bất tử thiên hậu dù chưa thành đạo, nhưng nàng người mang bất tử thiên hoàng đạo thống, tay cầm bất tử thiên đao, chiến lực không kém gì đồng dạng chí tôn. Hai người liên thủ, chính là 2-3 cái cổ đại chí tôn cực điểm thăng hoa, cũng có sức đánh một trận. Huống chi trong mắt của hắn thoáng qua một tia ánh sáng sắc bén những lao ra hỏa kia từng cái tiết mạng vô cùng, không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng cực điểm thăng hoa. Cho dù thật sự đánh nhau, cũng đủ để chống đến ta trở về, không có gì đáng ngại. Đạm Đài Câu Nguyệt nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, gật đầu một cái thần thiếp hiểu rồi, nếu có biến cố, ta sẽ lập tức lấy bí pháp thông chi bệ hạ. Ân. Lâm Hạo đưa tay, nhẹ nhàng phất qua nàng như chủ đoạn một dạng tóc dài đúng, ngươi bây giờ chấp trưởng thiên đỉnh, sự vụ bận rộn, tắm rửa thay quần áo cái này việc nhỏ, không cần lại tự thân đi làm. Để cho giả dích dịu dàng đẹp mau chóng dạy cho nàng nhóm quý củ, mau chóng mang đến. Đạm Đài Câu Nguyệt mỉm cười phục thị bệ hạ, là thần thiếp vinh hạnh. Vinh hạnh. Lâm Hạo nghe vậy, không khỏi bật cười trước đây đuổi giết ta, ngươi cũng không phải nói như vậy. Trước đây ai bảo ngươi cái này tiểu tặc tới ta giao trì thánh địa, muốn ăn cắp Tây Hoàng Kinh, vậy ta ha có thể dung ngươi. Ngươi cái đại yêu tình, trước đây một trưởng tiên mối thủ ta còn nhớ đâu. Nói xong, Lâm Hạo đem Đạm Đài Câu Nguyệt ôm lấy, đặt ở bên hồ tắm xuôi theo bây giờ liền để ta thật tốt báo. Năm đó một trưởng mối thủ. Vậy hạ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Đêm qua, Đái Một Bạch suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến chính mình muốn là tại Đấu La Đại Lục thật tốt, kết quả như thế nào đi vào cái này ra thiên thế giới sau đó, liền muốn ở tại nhà tù loại này địa phương rách nát. Thẳng đến đêm khuya, thực sự gánh không được, hắn mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Bây giờ, hắn ngủ đang quen, đột nhiên hắn cảm giác có người đá chính mình một ước, mang theo rõ ràng thúc dục ý vị. Đái Một Bạch trong nháy mắt nổi giận. Ai? Hắn vô ý thức gầm nhẹ một tiếng, tà mâu tại lờ mờ dưới ánh sáng đống nhiên mở ra, kim quang bản năng lóe lên. Nhưng mà, khi hắn triệt để mở mắt ra, ánh mắt tập trung, thấy rõ đứng ở trước mặt mình, vừa mới dùng cái kia cũ nát giày của mũi giày đụng mình người lúc. Tất cả lửa giận liền giống bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, dập tắt đến sạch sẽ. Là lao đầu kia, tóc hoa dâm lộn xộn như cỏ khô, trên thân món kia xám xịt áo tù nhân bẩn nhìn không ra diện mạo vốn có, còn tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi. Nhìn chính là một cái lôi thôi nghèo túng lao già hậm hẹm. Nhưng chính là như thế một cái lao già hậm hẹm, hôm qua tiện tay hai bàn tay, liền để hắn cái này 38 cấp chiến hồn tôn trọng thương thổ huyết, như con chó chết co quắp trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ, lao đầu đang rũ cụp lấy mí mắt, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Như thế nào? Đái một bạch cổ họng đống lúc nhích qua một cái, tràn đầy rời dường khí, quý tộc kiêu căng, hoàng tử ngạo khí, trong nháy mắt bị hiện thực tàn khốc ép tới nát bấy. Hắn lộ ra một tia khó che giấu e ngại, trên mặt quả thực là gạt ra một cái khó coi lấy lòng nụ cười. Không, không chút. Tiền, tiền bối, ngài tỉnh. Sớm, buổi sáng tốt lành. Lão đầu từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng ngắn ngủi khí âm, xem như đáp lại, lập tức dùng cảm hướng nhà tù kim loại bên ngoài lan can phương hướng tùy ý dương lên, ngủ như lợn chết một dạng. Ê, tiểu tử ngươi cũng coi như vận khí tốt, không có cái kia cá biệt ngươi đưa vào đại nhân vật mở miệng, ngươi còn không thể chết. Không phải sao? Có người cho ngươi đưa thuốc. Đái một bạch sững sờ, chịu đựng hai tay gãy xương đau đớn, theo ánh mắt của lão đầu nhìn về phía cửa nhà lao bên ngoài, chỉ thấy nhà tù bên ngoài trên mặt đất lạnh như băng, lặng lặng nằm một cái lớn chừng trái nhãn thuốc viên, toàn thân ám trầm màu nâu đen, mặt ngoài không có gì lộng lẫy, cũng người không thấy bất luận cái gì mùi, nhìn không chút nào thu hút, thậm chí có điểm giống tùy ý dùng bùn xoa đi ra ngoài cục đất. Dương Hoan bên cạnh còn để một cái thô ráp ống trúc nhỏ, bên trong chắc là thanh thủy. An đi, hôm nay còn muốn lao động cải tạo đâu, đừng chậm trễ thời gian. Đái một bạch nghe nói như thế, nhìn xem cái kia bình thường không có gì lạ màu đen đan dược, trong lòng không còn gì để nói. Cánh tay mình đều gãy xương, còn phải lao động cải tạo, mặc dù hắn không biết lao động cải tạo cụ thể là có ý tứ gì, nhưng mà rõ ràng phải dùng cánh tay. Cái này thiên đình thật không nhân đạo. Thêm gì nữa đan dược có thể làm cho mình cánh tay, hôm nay liền khôi phục. Nghĩ, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Đái một bạch đối mặt cái này lão tù phạm nói lời, không dám nói cái chữ không, dù sao hắn liền tính cách này, bằng không thì trước đây cũng sẽ không bởi vì phát hiện đánh không lại đại ca của mình David sau, liền trực tiếp vứt bỏ vị hôn thê của mình, trốn tránh đến thiên đấu đế quốc. Bởi vậy, hắn vẫn gật đầu hảo, tiền bối ta đã biết. Chương 49, một cái đan dược, T. Không cần hồn hoàn cũng có thể đột phá cấp 40. Đái một bạch hai tay gãy xương, không thể động đậy. Bởi vậy chỉ có thể chật vật động đậy thân thể, túi đầu xuống, đem viên kia nằm trên mặt đất màu nâu đen đan dược ngập lên. Đan dược vào miệng, không có cái gì cảm giác đặc biệt, vừa không mùi thơm ngát cũng không khổ tâm, phản phất thật chỉ là khoản nê hoàn. Cái này có thể ăn không? Đái một bạch trong lòng chửi bậy, nhưng cuối cùng vẫn tại ánh mắt của lão giả chăm chú, quyết định chắc chắn, dựa sát bên cạnh trong ống trúc mang chút thổ mùi tanh thanh thủy, hướng lên cái cổ, nguyên lành nuốt xuống. Đan dược vào bụng trong nháy mắt, cũng không phản ứng. Đái một bạch trong lòng đang tự nói thầm cái đồ chơi này đến cùng có hữu dụng hay không, một tia yếu ớt ấm áp lại đột nhiên từ dạ dày dâng lên. Chợt, cái kia ấm áp giống như đầu nhập đống cỏ khô tinh hỏa, ở bang nổ tung. Bàng bạc như giang hà như vỡ đê dược lực, cũng không phải là hắn quen thuộc hồn lực cái loại năng lượng này, mà là một loại càng tinh khiết hơn, ẩn chứa kinh người sinh mệnh khí tức dòng nước ấm, lấy thế không thể ngăn cản bao phủ toàn thân. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông, đều trong nháy mắt bị dòng nước ấm này rội rửa, thấm vào. Cảm giác kia, giống như là từ trong băng phong chợt rơi vào ấm áp linh tuyển, thư sướng đến làm cho hắn cơ hồ muốn lên tiếng rên rỉ. Rõ ràng nhất là hắn cái kia gậy hai tay. Răng rắc, răng rắc. Nhỏ bé lại rõ ràng xương cốt tiếng ma sát từ cẳng tay chỗ truyền đến, kèm theo một hồi tê dại chua ngứa, cái kia nguyên bản dây rất kịch liệt đau nhức lại như như thủy chiếu cấp tốc tối lui. Đái một bạch khó có thể tin chừng to mắt, nhìn mình cái kia mềm rủ xuống vô lực hai tay, tại vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt cùng chữa trị một chút, mắt trần có thể thấy khôi phục lấy hình thái bình thường cùng huyết sắc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đứt gãy xương cốt tại tinh chuẩn lớp đầy, cốt vảy lấy tốc độ bất khả tư nghị tạo ra, cường hóa. Bất quá 3 năm cái thời gian hô hấp, cánh tay cảm giác đau đớn đã biến mất vô tung, thay vào đó là một loại ấm áp, tràn đầy sức mạnh cảm giác. Hắn thử giật giật ngón tay, uốn lượn cửu tay, vung vẩy cánh tay. Linh hoạt tự nhiên, thậm chí so thủ thương phía trước tựa hồ cứng cáp hơn hữu lực. Này, cái này sao có thể? Đái một bạch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại Đấu La đại lục, trừ phi là đỉnh cấp trị liệu hệ hồn sư thi triển cao 5 hồn hoàn kỹ năng, hoặc là phục dụng cực kỳ chân quý hiếm hoi thiên tài địa bảo, bằng không gãy xương tổn thương há có thể tốt mau lẹ như thế, triệt để như vậy. Mà cái này, vẹn vẹn một cái nhìn không tầm thường chút nào hiệu quả của đan dược. Nhưng mà kinh hỉ còn xa chưa kết thúc. Ngay tại Đái một bạch đắm chìm ở cánh tay khôi phục rung động lúc, cái kia cỗ chạy khắp toàn thân dược lực bằng bạc. Tại chữa trị tất cả ám thương, bồi bổ nhục thân sau đó, còn lại bộ phận ở vang tràn vào trong hắn dưới bụng đan điền khí hải. Ông Đái một bạch thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy trong đan điền nguyên bản bình ổn vận chuyển hồn lực, trong nháy mắt sôi trào, gầm hét lên. Cái này, Đái một bạch một mặt chấn kinh, lập tức không dám có chút do dự, đội vàng vận chuyển minh tử pháp. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Nhìn thấy trong màn trời, Đái một bạch vừa mới ăn vào viên kia đan dược thông thường sau, cái kia vặn vẹo hai tay vậy mà tại mấy hơi thở khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm trắng kiện. Thuốc này chữa thương hiệu quả. Trong mắt Đường Tam tràn đầy kinh ngạc gãy xương trùng sinh, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành. Cái này đan dược nếu có thể lấy tới phối phương. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Nếu Sử Lai Khắc học viện có thể có như thế thánh dược chữa thương, lo gì không thể mở rộng. Nhưng mà sau một khắc, trong màn sáng Đái Mộc Bạch đột nhiên cứng lại. Đái lão đại tại sao bất động? Mã Hồng Tuấn âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mập mạp chen tại đám người phía trước nhất, trên mặt béo tràn đầy không hiểu ăn thuốc làm sao còn ăn ngây người. Hơn nữa, vậy mà bắt đầu tu luyện. Linh Vinh Vinh cũng có chút hiếu kỳ cái này đan dược, không phải nói dùng để chữa trị cánh tay ngoại thương sao? Đái lão đại đây là ý gì? Đường Tam nhíu mày, Tử Cực Ma Đồng không tự chủ vận chuyển, cứ việc cái này không cách nào nhìn thấu màn trời, nhưng hắn vẫn là vô ý thức muốn nhìn đến càng hiểu rõ chút. Không thích hợp, trong cơ thể của Đái lão đại hồn lực ba động rất loạn. Hồn lực loạn? Oscar gãi đầu một cái, thuốc chữa thương cùng hồn lực có quan hệ gì? Linh Vinh Vinh cũng nghi ngờ nói, liền xem như cực phẩm đan dược, cũng nên là dược lực tan ra tẩm bộ cơ thể, làm sao lại gây nên hồn lực ba động? Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông ngồi cao tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên, quyền trượng dựa nghiêng ở thân. Nàng bình tĩnh nhìn xem màn sáng, nhìn không ra hỉ nộ. Giáo Hoàng miệng hạ quỷ đấu la thanh âm quỷ mị tại trong đại điện quanh quần, viên thuốc này chữa thương hiệu quả, viện siêu ta Vũ Hồn Điện hiện hữu bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn. Nếu có được đến phối phương. Phối phương? Bị Đông nhẹ nhàng đánh gãy, âm thanh thanh lãnh quỷ mị, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái này đan dược trọng yếu nhất, chỉ sợ không phải chữa thương. Quỷ mị sững sờ miệng hạ có ý tứ là? Bị Đông không có trả lời, chỉ là ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem trong màn sáng tu luyện Đái Mộc Bạch, nhìn xem quanh người hắn càng ngày càng thịnh hồn lực tia sáng. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chi đứng tại tông môn cao nhất trên đài xem sao, Trần Tâm cùng Cổ Dung một trái một phải đứng ở bên cạnh thân. Thanh Tao, cái này đan dược không đơn giản. Chữ Phong Chi gật đầu một cái, trầm giọng nói chính xác, có thuốc. Như thế lập can thấy xương chữa thương hiệu quả, nếu là có thể sản xuất hàng loạt, đủ để thay đổi toàn bộ đại lục cách cục. Trần Tâm lại lắc đầu, cái này có trọng yếu không? Các ngươi nhìn kỹ, tiểu tử kia, hồn lực của hắn đang tăng trưởng. Ân, hồn lực đang tăng trưởng. Chữ Phong Chi hiếu kỳ, nhìn kỹ hướng màn trời. Quả nhiên, Đái Mộc Bạch quanh thân hồn lực ba động đang lấy tốc độ kinh người kéo lên. 39 cấp. Chữ Phong Chí nhẹ giọng đếm lấy, trong mắt dần dần hiện lên vẻ khiếp sợ, cái này đan dược có thể trực tiếp để thăng hồn lực. Không ngừng Trần Tâm ánh mắt sắc bén như kiếm, hồn lực của hắn rất ngưng thực, không giống như là cưỡng ép cất cao, giống như là nước chảy thành sông. Mà giờ khắc này, giả thiên thế giới, Đái Mộc Bạch hồn lực khí tức càng ngày càng mạnh, vầng sáng màu trắng tại mở tối trong phòng giam phá lệ bắt mắt. Trong cơ thể hắn hồn lực giống như vỡ đê giang hà, xông phá từng đạo cửa ải, thế không thể lỡ. 39 cấp. Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc Học Viện quảng trường một mảnh xôn xao. Đái lão đại hồn lực 39 cấp. Mã Hồng Tuấn trực tiếp nhảy. Hắn trước mấy ngày mới 38 cấp a. Một khỏa thuốc liền thăng một cấp. Oscar há to miệng, cái này đan dược là chữa thương còn là tu luyện? Đường Tam con ngươi chợt co vào. Không đúng, hắn mở miệng, âm thanh có chút khô khốc còn không có ngừng. Quả nhiên, Đái Mộc Bạch hồn lực tại bước vào 39 cấp sau, không có chút nào dừng lại, tiếp tục lấy tốc độ nhanh hơn kéo lên. Cấp 40. Nhưng mà cái này vẫn không có ngừng. Tối cảnh tượng khó tin xảy ra. 41 cấp. Triệu Vô Cực tiếng kinh hô trên quảng trường nổ tung, không có hấp thu hoàn, làm sao có thể đột phá cấp 40? Chương 50, đoạt tiên điệu tạo hóa, xâm nhập nguyệt huyền cơ, cái gì là lao động cải tạo, cái này. Cơ thể của Ngọc Tiểu Cương lung lay, hắn nghiên cứu hồn sư lý luận mấy chục năm, tự nhận là chính mình sáng lập một bộ hoàn chỉnh hồn sư hệ thống tu luyện, xưng mình là thiên hạ đệ nhất lý luận đại sư cũng không đủ. Nhưng trước mắt này một màn, triệt để lật đổ hắn tất cả nhận thức. Không có hồn hoàn, đột phá bình cảnh. Đây không có khả năng. Cái này vi phạm với hồn sư thể hệ pháp tắc căn bản. Cứ việc Ngọc Tiểu Cương không muốn thừa nhận, nhưng màn trời bên trong Đái Mộc Bạch, quanh thân màu vàng nhạt hồn lực vầng sáng vô cùng chân thực, hơn nữa cái kia hồn lực ba động vẫn còn tiếp tục kéo lên. 41 cấp, 42 cấp, 43 cấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu la đại lục, tất cả thấy cảnh này hồn sư đều lâm vào yên tĩnh như chết. Bọn hắn lần thứ nhất biết, vốn là còn có thể không cần hồn hoàn liền tiếp tục thăng cấp hồn lực. Bất quá, so với những người khác chấn kinh tại Đái Mộc Bạch không cần hồn hoàn tiếp tục thăng cấp hồn lực, thời khắc này Tinh La trong hoàng cung, David gắt gao nắm chặt lan can, móng tay lâm vào trong ngọc thạch. Thảo. Trong mắt của hắn ghen ghét, cơ hồ muốn phun ra cấp 45. Tên phế vật kia vậy mà trực tiếp vọt tới cấp 45. Mà hắn David, Tinh La Đế quốc đại hoàng tử, tiêu phí vô số tài nguyên, khổ tu không ngừng, bây giờ cũng bất quá 47 cấp. Một khóa đan dược, liền cơ hồ lau sạch giữa bọn hắn nhiều năm chênh lệch. Rõ ràng là một cái phế vật, hết lần này tới lần khác gặp vận may. Còn có, đan dược kia đến cùng là cái gì thiên tài địa bảo, hiệu quả đã vậy còn quá thái quá. Không phải đã nói chỉ là chữa thương dùng sao? Gia thiên thế giới. Bây giờ, Đái Mộc Bạch cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn hai tay của mình, cảm thụ được thể nội mênh mông hồn lực, tiếp đó đông nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia lão giả lưng còng, âm thanh run rẩy. Tiền bối, này, đây là đan dược gì? Làm sao lại thần kỳ như thế? Lão giả cười nhạo một tiếng, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy khinh thường, thần kỳ cái rắm. Nhìn ngươi bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, đây không phải là bình thường nhất đoạn tục đan sao? Bình thường nhất đoạn tục đan. Đái Mộc Bạch bị lão giả lời nói chấn động đến mức nhất thời nghẹn lời, trên mặt cuồng hỉ cùng kích động đều đọc lại, hóa thành một loại gần như mờ mịt ngốc trệ. Trong cơ thể hắn cái kia tuôn trào không ngừng, viễn siêu lúc trước hồn lực là chân thật như vậy, cấp 45. Đây là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, cần hao phí vô số năm tháng khổ tu mới có thể đạt tới cảnh giới, lại một khỏa cái gọi là chữa thương đan phụ trợ phía dưới, khoảnh khắc vượt qua. Đoạn tục đan chỉ là chữa thương, nhưng ta thực lực, cấp bậc của ta. Thừ lao giả không kiên nhẫn nhếch miệng tiểu tử, hết ngồi đáy giếng gặp qua lớn trừng miệng chấn thiên, liền cho rằng thiên chỉ có lớn như vậy. Người cái này thân thể, ngươi cái này cái gọi là thực lực, yếu đến như phơi khô cỏ lau. Uống một chút cặn thuốc canh, liền chống đỡ thành dạng này, còn cảm thấy được thiên đại tạo hóa. Lão giả cười nhạo một tiếng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy không che giấu chút nào khinh bỉ. Chân chính tu luyện đại dược, đoạt thiên điệu tạo hóa, xâm nhập nguyên cơ, an vào có thể thoát thai hoàn cốt, nương luyện vô thượng đạo cơ, thậm chí một tia mùi thuốc liền có thể để cho phàm tục sinh linh khai linh trí. Ngươi điểm này thực lực để thăng, cùng chân chính tu luyện so ra, ngay cả một cái dám cũng không tính. Cái này đồ bỏ đoạn tục đan, ở ta cái này cũng chỉ là cái trị bị thương mặt hàng. Đái một bạch há to miệng, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, lão giả cũng đã không kiên nhẫn phất phất tay. Tốt, đừng dày vò khốn khổ, đi theo ta, chậm thêm sẽ phải chịu thủ vệ đại nhân trách phạt. A a a. Đái một bạch ngơ ngác gật đầu, vô ý thức đổi kịp. Trong lòng rung động lại như sóng to gió lớn, thật lâu khó bình. Vũ hồn điện. Thời khắc này giáo hoàng bị đông nhìn xem một màn này, đột nhiên từ giáo hoàng châu ngồi đứng lên. Quyền trượng trọng trọng ngừng lại điện, phát ra tiếng vang nặng nề. Lợi hại như vậy đan dược, vậy mà liền chỉ là thông thường chữa thương đan. Còn chân chính tu luyện đại dược, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nguyên huyền cơ, an vào có thể thoát thai hoàn cốt, ngưng luyện vô thượng đạo cơ, một tia mùi thuốc liền có thể để cho phàm tục sinh linh khai linh trí. Nàng xem thấy đái một bạch cùng với lao giả kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị sắc bén thay thế. Truyền lệnh bị đông quay đầu nhìn về phía một bên Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, lần sau nếu có vũ hồn điện đệ tử được tuyển chọn, để cho hắn trước tiên tới gặp ta. Là, miễn hạ. Bị đông gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn xem màn trời bên trong đái một bạch. Tất nhiên màn trời là không gian truyền thống, như vậy cũng không biết không gian của ta năng lực. Thật lâu, bị đông lắc đầu, nhất thiết phải thử xem. Thế giới kia tài nguyên thật sự là quá kinh khủng, nhất thiết phải nắm ở trong tay vũ hồn điện. Thất bảo lưu ly tông, chữ phong chí trong tay quả xếp ba một tiếng khép lại, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Tâm cùng Cổ Dung. Hai vị thúc phụ, chúng ta sợ rằng phải một lần nữa ước định thế giới kia giá trị. Trần Tâm trầm mặc thật lâu, chậm rãi phun ra bốn chữ long trời lở đất. Đúng vậy, long trời lở đất. Một khỏa bị cái kia lão tổ phạm xưng là đan dược chữa thương, không chỉ có thể trong nháy mắt để cho đái một bạch gãy xương chủ sinh, càng làm cho ngay cả phá cấp 7, không nhìn bình cảnh. Như vậy, gia thiên thế giới chân chính tu luyện đan dược, lại là kinh khủng bậc nào? Những cái kia thiên tài địa bảo, những cái kia công pháp truyền thừa, lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Trong lúc nhất thời, Đấu La đại lục bên này, vô luận là thiên đấu, tinh la, vẫn là vũ hồn điện, bên trên ba tông, hoặc là vô số thế lực lớn nhỏ, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ còn lại một cái ý niệm, đi gia thiên thế giới, không tiếc bất cứ giá nào, đi đến thế giới kia. Chỉ cần có thể từ nơi đó nhận được một chút tài nguyên, cũng đủ để cho toàn bộ Đấu La đại lục thế lực cách cục triệt để cải thiện. Mà liên tại Đấu La đại lục đám người chấn kinh lúc, bây giờ giả thiên thế giới, đái một bạch đi theo lão giả lưng quòng, đi ở một đầu đá xanh trải liền hẹp hòi trong thông đạo. Hai bên lối đi là thô ráp với đá, cách mỗi mấy trượng liền có một chiếc tản gia nhu hòa bạch quang thạch đèn khảm tại trên vách, kia sáng không tính sáng tỏ, nhưng đủ để thấy rõ con đường phía trước. Đái một bạch đi theo sau lưng lão giả, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng hiếu kỳ. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Thật lâu, đái một bạch cuối cùng nhịn không được hỏi ngài nói lao cải, rốt cuộc là ý gì? Lão giả cũng không quay đầu lại, âm thanh khàn khàn đến ngươi sẽ biết. Tại cái này thiên đình trong nhà giam, mỗi cái tù phạm đều phải cải tạo lao động, tên gọi tắt lao động cải tạo. Đây là Hạo Thiên Đế quyết định quy củ, nói là muốn để tù phạm tại trong lao động tỉnh lại tội lỗi. Đái một bạch nghe như lọt vào trong sương ngủ. Cải tạo lao động, từ này với hắn mà nói quá xa lạ. Tại Đấu La đại lục, tù phạm hoặc là bị giam giữ đến chết, hoặc là bị xử quyết, nào có cái gì cải tạo lao động thuyết pháp. Cuối lối đi là một phiến vừa dày vừa nặng cửa sắt, môn thượng không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có hai cái đơn giản vòng đồng. Lão giả đưa tay gõ lên cửa mấy lần, kẹt kẹt một tiếng, cửa sắt từ giữa đó từ từ mở ra. Chương 51, đái một bạch vô cùng nhục nhã, xứng đáng thiên đế chi danh. Cửa sắt kẹt kẹt một tiếng mở ra, đái một bạch đi theo lão giả lưng còng đi vào gian phòng. Trước mắt là một gian rộng rãi gian phòng, bên trong chỉnh tề bày để mấy chục tấm bàn gỗ, mỗi tấm trước bàn đều ngồi hai ba cái mặc áo vải sáng người, đang cúi đầu, trong tay cầm kìm khâu vải vóc, an tính may lấy quần áo. Trong phòng ánh sáng đầy đủ, trong không khí tung bay vải vóc mùi vị đặc hữu, ngẫu nhiên vang lên cái kéo cắt bảy răng rắc âm thanh cùng xe chỉ luồn kim nhỏ bé vận động. Đái một bạch ngây mẩn cả người. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn nhà giam hoàn toàn khác biệt, không có âm trầm kinh khủng hình cụ, không có đau đớn kêu rên tù phạm, không có ẩm ướt lên mốc khí tức. Tới. Lão giả dẫn đái một bạch đến giữa xó xỉnh một tấm bàn trống phía trước. Trên bàn chỉnh tề trưng bày trầm, tuyến, cái kéo, còn có mấy chồng màu xám nhạt vải vóc. Đái một bạch tại trên ghế gỗ ngồi xuống, trong lòng an tâm một chút. Xem ra cái này lao động cải tạo cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, ít nhất trước mắt cảnh tượng này, so với Đấu La đại lục những cái kia giam giữ trọng phạm địa lao, đơn giản ôn hòa nhiều lắm. Lão giả cũng tại đối diện ngồi xuống, thuận tay cầm lên một cây châm, khép mắt đôi quang xuyên tuyến, động tác thông thạo. Thủ vệ đại nhân cũng không biết ngươi phạm là cái gì sai, lại càng không biết ngươi muốn lao động cải tạo bao lâu, cho nên hắn nhường ngươi tạm thời cùng ta cùng tới ở đây lao động cải tạo. Đái một bạch ngay vậy, trong lòng hiếu kỳ càng lớn tiền bối, cái này lao động cải tạo, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả mặc xong tuyến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, phun ra ba chữ: làm quần áo. Làm quần áo. Đái một bạch con mắt trừng lớn, âm thanh đều không tự giác tăng lên. Như thế nào, có vấn đề? Lão giả nhíu mày, trong tay kim câu đã rơi vào trên vải vóc, bắt đầu may. Đái một bạch há to miệng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Làm quần áo. Hán đường đường tinh la đế quốc tam hoàng tử, ta mô bạch hổ đái một bạch, Sử Lai Khắc Thất Quái lão đại lại muốn giống phụ nhân ngồi ở chỗ này làm quần áo, vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Phốc ha 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 ha, Mã Hồng Tuấn thứ nhất không có đình chỉ, cười ngã nghiêng ngã ngửa, trong tay gặp một nửa đùi gà kém chút đi trên mặt đất. Đái lão đại, đái lão đại muốn làm quần áo. Gia Thiên, ta muốn cười chết. Chỉ kia tay, bình thường không phải đánh người chính là ôm muội tử, bây giờ lại muốn bóp tú hoa châm. Ha 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 ha. Tuska cũng ôm bụng, bả vai một đứng thẳng mập mạp, ngươi đừng nói nữa, ta, trong đầu ta đã có hình ảnh. Đái lão đại cau mày, một mặt khổ đại cựu thâm kẽ đất quần áo, chân còn cầm ngược. Hai người các ngươi, đừng cười như vậy lời nói đái lão đại. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khỏe miệng cũng không nhịn được dương lên. Linh Vinh Vinh che miệng cười khẽ, con mắt con thành Nguyệt Nha kỳ thực làm quần áo cũng không có gì không hay lắm, về sau chúng ta đồng phục của đội phá, có thể để đái lão đại hỗ trợ bồi bổ. Cũng không biết đái lão đại khe hở đi ra ngoài quần áo, có thể hay không xuyên ra ngoài gặp người. Đường Tam không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem màn trời bên trong đái một bạch cái kia biệt khuất lại không dám phát tác biểu lộ, ánh mắt phức tạp. Khi xưa đái lão đại, Tinh La Đế quốc Tam hoàng tử, bây giờ tại Giả Thiên thế giới, lại luân lạc tới tình cảnh muốn làm nữ hồng. Trong lòng của hắn dâng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái, vừa cảm thấy được cười, lại có chút biệt khuất. Chính mình bạn nhất đi đến Giả Thiên thế giới, sẽ không cũng làm cái này a? Flander thì cho mày, trầm giọng nói, cái này lao động cải tạo, không ngờ là thật sự để cho tù phạm làm bực này việc vặt. Vị Tiêu Hạo Thiên Đế, đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu tạm thời không rõ ràng, có thể tiếp tục xem liền biết. Cũng chỉ có thể như thế. Flander gật đầu một cái. Giả Thiên thế giới, nhà giam công xưởng bên trong. Bây giờ đái một bạch vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, nắm đấm nắm đến khanh khách vang dội, nhìn chằm chằm trên bàn đống kia kim khâu bài vóc, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, vô cùng biệt khuất. Vị hôn thê của mình muốn phục thị hắn, chính mình còn phải cho bọn hắn tiên đỉnh làm quần áo. Đây là bực nào nhục nhã? Lão giả thì khe hở trong tay bài vóc, cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh bình thản như thế nào, không vui. Đái một bạch từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ ta là nam nhân, không phải may vá. A lão giả cười nhạo một tiếng, trong tay kim khâu không ngừng nam nhân thế nào. Ở đây, ngươi chính là cái tù phạm. Hơn nữa tiểu tử ngươi, đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Lão giả ta trước đây mới vừa vào lúc đến, thế nhưng là bị đẩy đi đi quặng mỏ đào quáng, ở nơi đó làm dòng dã 30 năm, mới bởi vì cải tạo lương hảo, bị điều tới cái này may quần áo phường. Hắn dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia sợ hãi. Quặng mỏ chỗ kia, tối tăm không mặt trời, đường hầm mỏ rắc rối phức tạp, thỉnh thoảng còn có thể đào được một chút ngủ say viễn cổ sinh vật. Những vật kia, có chút tỉnh lại liền muốn ăn người, có chút thở ra khí liền có thể nhường ngươi hóa thành nước ngủ. Ta ở đâu đây 30 năm, nhìn tận mắt chết mất tù phạm, không có một vạn cũng có 8000. Ngươi muốn đi? Nói đến đây, lão giả giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn thật cảm thấy làm quần áo ủy khuất ngươi, ta bây giờ liền đi cùng thủ vệ đại nhân xin, đem ngươi điều đi quặng mỏ. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Liên ngươi điểm ấy mèo ba chân tu vi, đến đó có thể sống quá 3 ngày, đều tính ngươi mạng lớn. Ách! Đái một bạch cổ họng giật giật, trên mặt biểu tình tức giận dần dần cứng ngắc. Quặng mỏ, viễn cổ sinh vật, tử vong. Hắn siết chặt nắm đấm, một chút buông lòng ra. Làm quần áo biệt khuất là biệt khuất, mất mặt là mất mặt, nhưng chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Hắn đái một bạch muốn thật có xúc động liều chết dũng khí, trước đây cũng sẽ không từ Tinh La Đế quốc chạy trốn tới Thiên Đấu Đế quốc, ngay cả vị hôn thê Chu Trúc Thanh đều bỏ xuống. Ta làm. Đái một bạch cúi đầu xuống, âm thanh khàn khàn, đưa tay cầm lên một cây châm. Châm mặc đường này, đái một bạch cuối cùng mặc xong tuyến, nhìn xem trước mặt màu xám vải bóc, lại không biết từ đâu hạ thủ. Hắn đường đường Tinh La hoàng tử, chưa từng học qua nữ công. Cái kia, hắn chần chờ mở miệng tiền bối, những y phục này làm cho ai xuyên? Còn có thể là ai? Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, đương nhiên là những người phàm tục kia bất tính. Đái một bạch xứng sở phàm nhân, thiên đình trả cho phàm nhân phát quần áo, bằng không thì đâu? Lão giả trong tay kim khâu không ngừng, âm thanh bình thản, chúng ta những tù phạm này làm ra quần áo, cũng là Hạo Thiên Đế bệ hạ hạ lệnh, vô điều kiện phát ra cho những cái kia cùng khổ phàm nhân, lang thang cô nhi. Hàng năm mùa đông tới phía trước, các nơi đều biết theo hộ tịch phát ra quần áo mùa đông, một phần trong đó liền xuất từ cái này nhà giam. Nói đến đây, lão giả nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bội phục. Mặc dù ta bị Thiên Đế bệ hạ giam giữ, nhưng ta lại không thể không bội phục hắn. Mạnh như hắn, rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng là vẫn như cũ đối với mấy cái này bình thường nhất phạm nhân có một chút thương hại, xứng đáng Thiên Đế chi danh. Đái một bạch giật mình, vô điều kiện phát ra cho phạm nhân. Tại Đấu La đại lục, hồn sư cao cao tại thượng, phạm nhân như sâu kiến. Tông môn nào, đế quốc nào sẽ quan tâm phạm nhân mùa đông có hay không y phục mặc? Không nghiền ép bọn hắn, không theo trên người bọn họ hút máu, liền đã xem như nhân từ. Chương 52, chẳng lẽ chúng ta phía trước đều trách Oan Lâm Hạo Tình Tình chi hỏa Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Nghe màn trời bên trong đối thoại, Sử Lai Khắc trong học viện nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mã Hồng Tuấn quên cười, Tuska trên mặt treo chọc cũng cứng lại, Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Vinh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Vô điều kiện phát cho phàm nhân. Linh Vinh Vinh thì thào lặp lại, thân là thất bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư, nàng quá rõ ràng sở tư nguyên phân phối pháp tắc. Tông môn hội thiện đãi rửa vào nô bộc, trong lãnh địa con dân, nhưng đó là một loại ban cho, một loại duy trì thống trị cùng thu hoạch trung thành thủ đoạn. Giống gần như vậy hồ phổ đãi, không màng hồi báo cho, nàng chưa từng nghe thấy. Lão nhân này nói là sự thật sao? Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, có chút không dám tin tưởng vị kia sát thần, bạo quân, còn có thể làm loại sự tình này. Đường Tam chậm rãi thở ra một hơi, chỉ sợ là thật sự. Lão giả này tự thân cũng là tù phạm, trong ngôn ngữ đối với cái kia quặng mỏ tràn ngập sợ hãi, nhưng đối với vị này Hạo Thiên Đế cái này chính lệnh, lại là thực tình bội phục, không giống giả mạo. Thế nhưng là, cái này nói không thông a. Tiểu Vũ nhíu lại lông mày, hắn đối với cổ tộc gác như vậy, không lưu tình chút nào, 10 giây 7, cơ hội chính là chạy diệt tộc đi, nhưng trong nháy mắt nhưng lại đối với tầng thấp nhất phàm nhân thương hại như thế. Hắn đến cùng là nghĩ gì? Chẳng lẽ chúng ta phía trước đều trách lầm hắn, những cái kia cổ tộc, thật sự làm cái gì người người oán trách, không thể không trừ chuyện ác. Phớt lẹn lờ nâng đỡ kính mắt, thấu kính sau ánh mắt lấp lóe. Như thế nói đến, cái kia cổ tộc bị diệt, chỉ sợ cũng không phải là tự dưng sát lục, mà là chết chưa hết tội. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi gật đầu một cái, trầm giọng nói có lẽ, thực sự là như thế. Chúng ta phía trước chỉ thấy hắn đối với cổ tộc lôi đình thủ đoạn, liền vào trước là chủ cho là hắn ngang ngược thị sát. Nhưng một vị chân chính chỉ biết giết hại bạo quân, hắn thống trị thường thường kèm theo đối nội cực hạn nghiệt ép, tuyệt đối không thể lâu dài phổ biến bực này hao tổn của cải cực lớn, lại cơ hội hoàn toàn vô ích nền chính trị nhân tử. Trừ phi, trong mắt hắn, phàm nhân bản thân đã đáng giá đối đãi như vậy, mà những cái kia cổ tộc chạm đến hắn một loại nào đó ranh giới cuối cùng, hoặc tồn tại bản thân, liền đối với cái này ranh giới cuối cùng tạo thành uy hiếp. Trong nháy mắt, Ngọc Tiểu Cương suy luận này, để cho tại chỗ mấy người trong lòng đều là chấn động. Nếu thật như thế, bọn hắn đối với vị kia Hạo Thiên Đế cảm nhận, liền muốn triệt để lật đổ. Không chỉ là Sử Lai Khắc học viện, toàn bộ Đấu La đại lục, vô số thông qua màn trời thấy cảnh này người, trong lòng đều nhấc lên gợn sóng. Nhất là những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót, cả ngày vì ấm no dãy rủa, thừa nhận quý tộc, hồn sư các lao ra bóc lột cùng mắt lạnh bình dân bách tính. Đấu Linh Đế quốc, một chỗ vắng vẻ thôn xóm, mấy cái quần áo lam lũ nông phu ngước nhìn cửa thôn quảng trường bắn ra mơ hồ màn trời hình ảnh. Nghe lời nói của ông lão, con mắt chậm rãi trừng lớn, lập tức, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được chua nóng phun lên xoắn mũi. Quần áo mùa đông, vô điều kiện phát, vị địa thiên đế bệ hạ sẽ cho chúng ta những người này phát quần áo. Một cái lao nông tay sủ xì trưởng run rẩy, vuốt ve trên người mình đơn bạc cũ nát, miếng va chồng miếng va áo hai lớp. Hắn tiểu tôn tử năm ngoái mùa đông cũng là bởi vì không có chống lạnh quần áo, một hồi phong hàn sau không thể vượt đi qua. Nếu là chúng ta ở đây cũng có dạng này một vị bệ hạ liền tốt. Trong lúc nhất thời, những thứ này phổ thông bách tính trong mắt tràn đầy khát vọng. Cái này khát vọng giống như tình tình chi hỏa. Bọn hắn không hiểu cái gì cao thâm quyền lưu, cái gì phân tranh, bọn hắn chỉ biết là vị tiêu cao cao tại thượng, cường đại đến thống trị một phương thế giới thiên đế bệ hạ sẽ quan tâm hèn mọn nhất phàm nhân mùa đông lạnh không lạnh. Dưới so sánh, Đấu La đại lục bên trên những cái kia làm mưa làm gió, xem bọn hắn quý tộc như cỏ rác, lãnh chúa, thậm chí một chút cái gọi là thủ hộ giả hồn sư, lại coi là cái gì? Trong lúc nhất thời, một loại mơ hồ lại ý niệm mãnh liệt, tại vô số nghèo khó thôn trang, đổ nát trong đường phố sinh sôi. Nếu có một ngày, vị tiêu nhân từ lại mạnh mẽ Hạo Thiên Đế, có thể xuất lĩnh hắn thiên binh thiên tướng, đi tới Đấu La đại lục, bình định những thứ này ghé vào trên người bọn họ hút máu quý tộc lao ra, thiết lập một cái giống giả thiên thế giới như thế thế đạo. Thật là tốt biết bao. Đương nhiên, ý niệm này bọn hắn chỉ dám dưới đáy lòng chỗ sâu nhất suy nghĩ một chút, chớp mắt là qua, lập tức bị thực tế trầm trọng đè trở về. Nhưng hạt giống đã chôn xuống. Có thể ta đi đến giả thiên thế giới, có thể đem Đấu La đại lục sự tình báo cho thiên đình. Mà cùng lúc đó, màn trời bên trong lại một góc nhìn sáng lên. Cửu Trọng Tiên Khuyết bên trong, Chu Trúc Thanh trong tay cầm một bản màu lam sách, cẩn thận đọc lấy cái này thiên đình quy tắc thật là lạ, cái nào khu vực là cấm địa, cái nào hành vi xúc phạm thiên quy, những thứ này ta đều có thể hiểu được. Nhưng làm sao, còn có rất nhiều là không cho phép vô cớ khi dễ phạm nhân các loại quy tắc đâu. Chu Trúc Thanh ngồi ở bên cửa sổ ngọc trên đế, từng chữ từng câu lưu vào trí nhớ lấy thiên đình quy tắc, có khi còn có thể không hiểu mở miệng. Rõ ràng là cao cao tại thượng tiên nhân. Chu Trúc Thanh nói, vê lên bên cạnh trong mâm trái cây một cái đỏ bừng quả. Đây là hôm qua Khương Uyển Uyển lúc đến thuận đường để ở chỗ này, nói là hạ giới tiến cống phản quả. Rõ ràng nhuận miệng lưỡi trái cây vào miệng thanh thúy ngọt, tuy không bàng bạc linh khí, nhưng mỗi một chiếc nuốt xuống, Chu Trúc Thanh đều có thể cảm giác được rõ ràng. Thể nội cái kia phiến bể khổ sẽ nổi lên một tia mấy không thể xem xét gợn sóng, mặt biển tựa hồ lại nối rộng chút xíu. Mặc dù nàng bởi vì lại cũng chưa từng vận chuyển Đấu La đại lục minh tương pháp, dẫn đến hồn lực đẳng cấp vẫn như cũ dừng lại ở 30 cấp, nhưng trong cơ thể nàng bể khổ sớm đã từ ban sơ một toa nước cạn, lặng yên mở rộng trở thành một mảnh hồ nước lớn nhỏ. Chỉ là bởi vì không có xuất thủ qua, Chu Trúc Thanh không quá xác định mình bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng nàng cảm giác chính mình ít nhất so trước đó cường đại không chỉ gấp mấy lần. Vừa nghĩ, Chu Trúc Thanh đã đem cả bản Thiên Đình thị nữ quy tắc đọc qua tới cuối trang. Hô. Chu Trúc Thanh nhắm mắt lại, ở trong lòng nhanh chóng qua một lần trọng điểm, tự giác đã nhớ 7-8 phần. Vừa muốn đứng dậy hoạt động một chút, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng gõ vang rồi. Trúc rõ ràng, có đây không? Là Khương Uyển Uyển âm thanh. Chu Trúc Thanh lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa phía trước, đem môn kéo ra, uy quy củ thi lễ một cái. Gặp qua đẹp tỷ. Khương Uyển Uyển hôm nay mặc một bộ thủy lam sắc lưu tiền váy, váy suýt lấy nhỏ vụn tinh quang. Hành động ở giữa như có sóng nước chảy xuôi, nổi bật lên nàng dung mạo càng thanh lệ xuất trần. Nàng cười hư đỡ một chút không cần đa lễ, ngồi xuống nói. Hai người một lần nữa tại bên cửa sổ ngồi xuống. Khương Uyển Uyển vừa muốn nói gì, lúc này lại dò xét đến Chu Trúc Thanh vẫn như cũ mặc cái kia thân từ Đấu La đại lục mang tới màu đen trang phục. Nàng như có điều suy nghĩ, đồng thời mở miệng cười nói có một tin tức tốt. Câu Nguyệt Đế hậu gần đây bệ bội nhiều việc xử lý thái sơ cổ quáng liên quan sự nghi, không phân thân nổi, cho nên nương nương phân phó, để cho ta mau chóng mang ngươi quen thuộc các hạng sự vụ, sớm ngày đến bệ hạ trước mặt thính dụng. Chu Trúc Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ hôn tạm khẩn trương, chờ mong cùng ẩn ẩn tung tăng cảm xúc xông lên đầu. Nàng kềm chế nỗi lòng, trịnh trọng gật đầu một cái Trúc Thanh minh trắng, chắc chắn dùng tâm học tập, không phụ đẹp đẹp tỷ dạy bảo. Chần chờ một chút, nàng vẫn là đè không được lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi: "Đúng đẹp đẹp tỷ, Thiên Đình, thật muốn đối với Thái Sơ cổ quán dụng binh sao?" Chương 53, Chu Trúc Thanh đi tới nhà giam. Thiên Đế, trưởng vô thượng quyền hành, cũng gánh vạn quân chi trách Khương Uyển Uyển nghe vậy, khẽ gật đầu một cái không thể nói là dụng binh. Chẳng qua là Thái Sơ cổ quán bên trong có chút không an phận cổ tộc, những năm gần đây tiểu động tác nhiều chút, bệ hạ muốn để cho bọn hắn nhận rõ bản phận, cũng không phải thật sự diệt tộc. Chu Trúc Thanh cái hiểu cái không gật đầu như vậy sao? Tốt, không nói cái này. Khương Uyển Uyển lúc này lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Chu Trúc Thanh trên quần áo. Ngươi tới Thiên Đình cũng có mấy ngày, còn mặc cũ áo. Bộ quần áo này mặc dù lưu loát, cũng không mảy may phòng hộ, cũng cùng ngươi sau này thân phận không hợp đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh một kiện pháp y đi. Pháp y đi. Chu Trúc Thanh hơi hơi yếu kỳ, cái từ này đối với nàng mà nói mười phần mới mẻ. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi nhìn về phía Khương Uyển Uyển cái kia thân phảng phất hội tụ tinh nguyệt ánh sáng rực rỡ lưu tiền váy, trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Cái kia váy không chỉ có mỹ lệ, càng ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm nàng tim đập nhanh năng lượng ba động, rõ ràng nhất định không phải phàm vật. Ân, xem như Thiên Đình thị nữ tiêu chuẩn trang phục một trong, tự có phòng hộ, thanh tịnh, tránh bụi trở cơ sở diệu dụng. Khương Uyển Uyển đứng dậy, ra hiệu Chu Trúc Thanh đuổi kịp. Hai người rời phòng, xuyên qua hành lang eo man trở về dãy cung điện, hướng về Cửu Trọng Thiên Khuyết khu vực bên ngoài bước đi. Ven đường tiên vụ lượn lờ, kỳ hoa cỏ ngọc tô điểm, ngẫu nhiên có người mặc các thức giáp trụ hoặc bảo phục thiên binh, tiên lại vội vàng mà qua, nhìn thấy Khương Uyển Uyển tất cả cùng kính hành lễ. Chu Trúc Thanh vừa đi theo, một bên hiếu kỳ nói đẹp đẹp tỷ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào lĩnh pháp ý đi? Đi nữ tù nhà giam công xưởng. Khương Uyển Uyển cước bộ không ngừng, âm thanh bình tĩnh giải thích nói các ngươi những thứ này tần tấn thị nữ thường phục, phần lớn từ nơi đó tay nghề còn có thể nữ tù may. Nếu đem tới ngươi có thể tấn thăng làm chấp sự, liền có chuyên môn luyện khí sư vì ngươi luyện chế pháp bảo cấp áo bảo. Nữ tù nhà giam. Chu Trúc Thanh khẽ giật mình, nữ tù còn muốn làm quần áo. Cải tạo lao động đi. Khương Uyển Uyển cười cười cũng không biết bệ hạ từ chỗ nào nghiên cứu tới cái từ này. Trước đó chúng ta bắt được tội không đến mức xử tử phạm nhân, cũng chỉ là đơn thuần giam giữ. Nhưng bệ hạ thì nói dạng này lợi cho bọn họ quá rồi, cho nên liền đưa ra cải tạo lao động cái thuyết pháp này. Dạng này đi. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, lập tức hiếu kỳ nói cái kia nam tù đâu? Bọn hắn cũng làm quần áo sao? Làm. Khương Uyển Uyển khép cười một tiếng, tựa hồ nhớ tới chuyện thú vị gì bất quá nam tù làm quần áo đi. Tiểu dáng, đường may cũng đừng quá trông cậy vào, để cho bọn hắn cầm đao kiếm vẫn được, bóc tú hoa châm. Có thể khe hở rắn chắc thế là tốt rồi. Bất quá cũng tựa hồ bởi vì như thế, cho nên bọn hắn may đi ra ngoài quần áo, phần lớn tiểu dáng đơn giản, nhưng dùng tài liệu lại vững chắc, phá lệ chịu mài mòn nhịn xuyên. Vậy hạ nhân đức, những thứ này quần áo cũng sẽ không lãng phí, hàng năm mùa đông tới phía trước, đều biết từ các nơi thần quan đăng ký phân phát, không ràng buộc tặng cho những cái kia nghèo khổ không nơi nương tựa phàm nhân bất tính, trợ bọn hắn chống cự giá lạnh. Chu Trúc Thanh cước bộ có chút dừng lại, trong mắt lướt qua chân chính kinh ngạc. Không ràng buộc tặng cho phàm nhân bất tính. Đấu La đại lục, hồn sư cao cao tại thượng, phàm nhân giống như cỏ rác. Cho dù là lấy chính nghĩa tự xưng là thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc, hoàng thất cùng quý tộc suy tính cũng vĩnh viễn là hồn sư lợi ích của gia tộc cùng tự thân thống trị. Chưa từng có qua tồn tại mạnh mẽ như vậy, sẽ để ý tầng thấp nhất con kiến hôi phàm nhân phải trang bị đông. Bây giờ, vị kia trong lúc đưa tay tinh thần tiêu tan, uy nghiêm như ngục hạo thiên đế bệ hạ, lại hội tâm hệ như thế bị bắt. Khương Uyển Uyển phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, nghiêng đầu, trên mặt mang một loại cùng có vinh yên nhàn nhạt tiêu ngạo, nói khẽ, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Có phải hay không cảm thấy, bệ hạ như vậy trí cao vô thượng tồn tại, như thế nào lưu ý bực này không quan trọng sự tình. Chu Trúc Thanh vô ý thức gật đầu một cái. Cho nên A Khương Uyển Uyển chuyển quay đầu, mắt nhìn phía trước quanh có tiên lộ, ngươi cho rằng cái gì là thiên đế? Vẹn vẹn bởi vì thực lực có 102 hoàn vũ, có thể để cho vạn tộc túi đầu sao? Nàng hơi dừng lại thực lực, là trở thành thiên đế cơ sở, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Chân chính thiên đế, trưởng vô thượng quyền hành, cũng gánh vạn quân chi trách. Hắn lập hạ trật tự phù hộ thương sinh, hắn tán phát quang huy chiếu sáng chư thiên, không chỉ có là trấn áp nổi loạn kình thiên trụ lớn, cũng là nhuận trạch vạn vật đầu nguồn nước chảy. Trong lòng nếu không có đối với chúng sinh thương hại cùng trách nhiệm, cho dù sức mạnh lại mạnh, cũng chỉ bất quá là một cái khắc cường đại cổ hoàng hoặc chí tôn, mà không phải là bị vạn tộc cầu tôn, thực tình tính ngưỡng thiên đế bệ hạ. Lời nói này giống như kinh lôi, để cho Chu Trúc Thanh triệt để hoảng hốt. Nàng chợt nhớ tới đái một bạch, nhớ tới Tinh La đế quốc bên trong hoàng thất băng lãnh tàn khốc cạnh tranh pháp tắc, nhớ tới hai đại đế quốc đối với bình dân hồn sư cùng phổ thông bách tính coi thường. Cùng cái này giả thiên thế giới, cùng vị này chưa từng gặp mặt hạo thiên đế sở hành việc nhỏ so sánh, lập tức phân cao thấp, khác nhau một trời một vực. Thật sự nghĩ, lần nữa nhìn một chút vị này thiên đế bệ hạ a. Chu Trúc Thanh trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng chờ mong, không nói thêm gì nữa, tiến lặng bước nhanh hơn, theo sát lấy Khương Uyển Uyển. Tiên vụ tại các nàng trước người tách ra, lộ ra một đạo thông hướng khá thấp tầng cấp tiên khuyết lơ lửng bậc thềm ngọc. Dưới cầu thang phương, vân hải sôi trào, mơ hồ có thể thấy được một mảnh kế hoạch nghiêm chỉnh, khí tức tương đối trầm túc khu kiến trúc hình dáng. Nơi đó chính là nhà giam công xưởng chỗ. Cao vút huyền thiết trên cửa chính khắc lấy phức tạp pháp trận cấm chế, trước cửa hai tên thân mang ngân giáp, khí tức ngưng luyện tiên binh cầm kích mà đứng. Nhìn thấy Khương Uyển Uyển, lập tức quỳ một chân trên đất, đồng nói: "Tham kiến chấp sự đại nhân." Khương Uyển Uyển khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản đứng lên đi. "Ta mang mới tới thị nữ lĩnh hai bộ pháp y liễu, muốn tốt nhất." Bên trái tên lính gác kia đứng dậy, cung kính nói: "Chấp sự đại nhân xin mời đi theo ta." Chu Trúc Thanh đi theo sau lưng Khương Uyển Uyển, bước vào cái kia phiến trầm trọng đại môn. Môn nội cảnh tượng cùng nàng tưởng tượng âm trầm nhà tù một trời một vực. Đó là một mảnh cực kỳ bao la đình viện thức công xưởng khu, đá xanh làm nền, lang vũ tương liên, từng gian thoải mái công xưởng bên trong, mấy chục tên người mặc màu xám áo tù người đang vùi đầu làm việc. Có tại cắt may vải vóc, có tại xe chỉ luồn kim, có tại ủi bóng chỉnh lý. Công xưởng bên trong ánh sáng đầy đủ, thậm chí ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ trồng lấy linh thảo vườn hoa. Nếu không phải những người kia trên người áo tù cùng cổ tay ở giữa như ẩn như hiện cấm pháp xiềng xích, ở đây giống như là cái ngay ngắn trật tự chức tạo tác phường. Bên này là nữ giám sát phường, chuyên tư thị nữ thường phục cùng bộ phận thiên binh áo lấp may. Thủ vệ vừa đi vừa giới thiệu, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần lại hướng bên trong là nam giám sát phường, chủ yếu phụ trách chịu mài mòn ngoại bảo, dày dày những vật này. Chu Trúc Thanh tò mò nhìn trái phải, đi qua một gian công xưởng lúc, nàng nhìn thấy bên trong bảy tám tên nữ tử đang túi đầu may lấy màu ánh trăng quần sam, những cái kia vải vóc tại dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa, rõ ràng không phải phàm phẩm. Mà giờ khắc này, cái nào đó chế y công xưởng bên trong, gái một bạch đang bực bội học dẫm máy may, nhưng khi hắn ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chương 54, gái một bạch đầu heo, Chu Trúc Thanh, có thể có người xui xẻo như vậy chu. Chu Trúc Thanh, gái một bạch trong lúc nhất thời có chút không dám tin, hai mắt nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ dưới hiên cái thân ảnh kia, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Cái kia cao gầy dáng người, cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, cho dù ở trong đám người cũng có thể một mắt nhận ra hình dáng. Chu Trúc Thanh, vị hôn thê của hắn, Tinh La Đế quốc Chu gia nhị tiểu thư, cùng hắn cùng nhau tại Sử Lai Khắc học viện cầu học hòa bạn. Chúc rõ ràng, Chu Trúc Thanh. Khi xác nhận thật là Chu Trúc Thanh sau, đái một bạch trong lòng vui mừng. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể nhanh như vậy đã có cơ hội nhìn thấy Chu Trúc Thanh, cơ hội là theo bản năng kêu đi ra, âm thanh tại an tĩnh công xưởng bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Trong nháy mắt, công xưởng bên trong khác hơn 10 tên tù phạm nhao nhao ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem cái này hôm nay mới tới thanh niên tóc vàng. Có người lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê, có người thì âm thầm lắc đầu ở đây la to, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngậm miệng. Lúc này, quát lạnh một tiếng tại đái một bạch bên tai vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc giáp thân ảnh xuất hiện tại trước mặt đái một bạch, ai cho phép ngươi ở đây ồn ào? Ngạch. Đái một bạch bị khí thế kia chấn nhiếp, theo bản năng lui lại nửa bước. Nhưng nghĩ tới ngoài cửa sổ Chu Trúc Thanh, có thể chỉ cần có thể để cho nàng nhìn thấy chính mình liền có cơ hội từ cái này đại lao ra ngoài. Hắn lại lấy dũng khí, chỉ vào ngoài cửa sổ gấp giọng nói đại nhân, đó là vị hôn thê ta. Bên ngoài vị cô nương kia là vị hôn thê ta. Vị hôn thê? Cái kia hắc giáp thủ vệ nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này cách âm không tệ. Thứ yếu, nàng là chấp sự đại nhân mang tới mới thị nữ, là muốn đi phụng dưỡng tiên đế bệ hạ, không có khả năng có vị hôn phu, bằng không thì liền không khả năng tiến vào thiên đình. Giống như ngươi hắc giáp thủ vệ lắc đầu tìm người liền nghĩ làm thân gia tù phạm nhân ta đã thấy nhiều lắm, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng, thành thành thật thật đợi đến thời hạn thi hành án kết thúc, bệ hạ tự nhiên sẽ cho phép ngươi ra ngục. Nói đi, hắn nhìn về phía một bên lão giả Vương lão nhị, đây là người ngươi mang tới. Quản tốt ngươi người. Vâng vâng vâng. Cái kia mang đái một bạch tới lão giả Vương lão nhị, một mặt định hót không người yên tâm đi đại nhân, ta nhất định quản tốt hắn. Ân hắc giáp thủ vệ gật gật đầu niệm tình hắn là vi phạm lần đầu, không hiểu quy củ, và miệng 50, gian đe. Trong nháy mắt, hắc giáp thủ vệ lần nữa biến mất không thấy. Là Vương lão nhị lần nữa khẽ không người. Lập tức, hắn đi tới đái một bạch trước mặt tiểu tử, đại nhân thiện lương, khuôn mặt vươn ra a. Lần sau ngươi còn dám chỉ trích tiên đế hầu cận, nhưng là không phải và miệng đơn giản như vậy. Ta không có chỉ trích, ta nói đều là thật. Đái một bạch nhìn xem Vương lão nhị, trong mắt lộ ra sợ hãi, vừa vội vừa giận. Ta cùng với nàng chỉ là náo mâu thuẫn, cho nên nàng không thừa nhận ta, nhưng mà, đi, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, nhưng không phải bây giờ. Nói đi, hắn không còn cho đái một bạch cơ hội giải thích, giơ tay phải lên, lăng không vung lên. Ba 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 ba. Thanh thúy tiếng tát hai vang dội tại công xưởng bên trong liên tiếp vang lên. Cái kia Vương lão nhị rõ ràng không có nương tay, mỗi một bàn tay đều rắn rắn chắc chắc mà phiến tại đái một bạch trên mặt. Nhưng khống chế lực đạo phải vô cùng tốt, đã không đem hắn đánh bất tỉnh đi qua, lại để cho hắn đau đớn khó nhịn. 50 bàn tay, một trưởng không nhiều, một trưởng không thiếu. Khi đái một bạch bị giống như ném rác rưởi giống như ném trở về mặt đất lúc, hắn hai bên gương mặt đã sưng lên thật cao, khóe miệng vỡ tan, máu tươi hòa với nước bọt nhỏ xuống tại trên mặt đất lát đá xanh. Hắn nằm rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lỗ tai ông ông tắc hưởng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. "Tiểu tử, chờ trở về ta để cho thủ vệ đại nhân hỏi một chút, bây giờ làm việc." "Nói đi." Vương lão nhị một lần nữa trở lại trên ghế, tiếp tục dạy tao phục. Mà đái một bạch nằm rạp trên mặt đất. "Khuất đủ." Trước nay chưa có khuất đủ. Hắn đái một bạch, Tinh La Đế quốc hoàng tử, bây giờ lại ở đây dị thế giới phòng giam bên trong, bị một cái tiểu tù phạm trước mặt mọi người bả miệng, không có lực phản kháng chút nào. Hắn nghĩ gầm thét, nghĩ bộc phát, muốn triệu hoán chính mình bạch hổ võ hồn. Nhưng nghĩ đến đây Vương lão nhị thực lực cường đại, hắn cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, cái gì cũng không dám nói. Thật lâu, hắn mới miễn cưỡng chống lên thân thể, loạn trà loạn choạng mà ngồi trở lại vị trí của mình. Gương mặt nóng bỏng đau, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ Chu Trúc Thanh. Trong chốc ngắn này, đái một bạch có chút ghen ghét. Dựa vào cái gì cũng là xuyên qua đến giả thiên thế giới, ngươi Chu Trúc Thanh có thể ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện tại đó, mà ta nhưng phải tại cái này tối tăm không ánh mặt trời phòng giam bên trong đạp này đáng chết máy móc, may những cái kia ta không hiểu rõ quần áo. Hận, không cam tâm. Đái một bạch không cam tâm cứ như vậy cả một đời kẹt ở phòng giam bên trong này, đạp máy may, làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào công việc, tiếp đó đông dưng một ngày lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn phải mạnh lên, hắn muốn để hôm nay đục nhã hắn người, trả giá đắt. Tiền bối, ngươi thật sự sẽ giúp ta cùng thủ vệ nói, liên hệ vị hôn thê ta sao?
Ân.
Vương lão nhị kinh ngạc nhìn Đái Mộc Bạch, ngươi còn nghĩ việc này đâu? Nàng thật là ngươi vị hôn thê.
Đúng treo lên đầu heo Đái Mộc Bạch, bây giờ dù là trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng vẫn như cũ chỉ có thể cười làm lành.
Tiền bối giúp đỡ chúng ta.
Được rồi, ta trở về cùng thủ vệ nói một chút, bất quá ngươi đừng ôm hy vọng gì. Các nàng mặc dù chỉ là thiên đế bệ hạ thị nữ, nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, chúng ta muốn liên hệ các nàng cũng không dễ dàng.
Cùng lúc đó, trên hành lang Chu Trúc Thanh có chút hoảng hốt.
Nàng giống như nghe được có người ở gọi mình,
nhưng đơn giản quét một vòng, Chu Trúc Thanh cũng không có phát hiện, nàng lắc đầu đảo ra ga.
Dù sao vừa mới cái thanh âm tiếng nghe là nam sinh, nhưng cái này giả thiên thế giới, trừ của mình tỷ tỷ, làm sao còn có thể có người khác nhận biết mình đâu? Hơn nữa nơi này chính là Thiên Đình Đại Lao, bọn hắn đấu la đại lục người cho dù xuyên qua đến thế giới này, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tiến trong lao a. Trừ phi xui xẻo đến trực tiếp xuyên qua trong lao, nhưng có thể có người xui xẻo như vậy sao? Chu Trúc Thanh cảm thấy không có khả năng.
Mà đúng lúc này, Giang Khương Nguyện đẹp đi tới Trúc rõ ràng, đã nói xong, chính mình đi chọn tiểu Giang a.
Là.
Trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh không còn xoắn xuýt, hưng phấn đi theo Khương Nguyện rời đi.
Đồng trong lúc nhất thời,
giả thiên thế giới, địa cầu,
một bộ bạch đi đi, tóc trắng như tuyết.
Lâm Hạo đứng tại ngựa xe như nước đầu đường, nhìn qua bốn phía nghe hồng lấp lóe, cao ốc mọc lên như rừng cảnh tượng, trong mắt lóe lên nhất tí hoàng nhiên.
Gần vạn năm,
hắn kể từ sau khi xuyên biệt, tại tinh vực bắt đầu sinh sống gần tới một vạn năm. Hắn chinh chiến cấm khu, bình định loạn lạc, thiết lập tiên đỉnh, quan sát nhân gian chìm nổi. Nhưng dù cho như thế, khi lại một lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc vừa xa lạ hiện đại đô thị cảnh tượng, trong lòng của hắn vẫn là vô ý thức nổi lên một tia gợn sóng.
Tổ gia gia, nơi này chính là ngươi nói địa cầu sao?
Thanh âm thanh thúy dễ nghe ở bên cạnh vang lên, mang theo khó mà ức chế hiếu kỳ cùng hưng phấn.
Chương 55, đi tới địa cầu Lâm Hạo cùng Cơ Tử Nguyện, mới gặp Diệp Phàm Ân, nơi này chính là địa cầu.
Lâm Hạo gật gật đầu, cảm khái mở miệng.
Nói đi, hắn lại hơi hơi nghiêng mắt, nhìn xem bên cạnh một bộ áo tím, linh động xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ.
Còn có, đường theo tổ gia gia.
Cơ Tử Nguyện nghe vậy, nháy cái kia một đôi minh nguyệt một dạng mắt to, vô tội gật đầu một cái tổ gia gia, ta đã biết.
Nói xong, nàng lại hiếu kỳ nhìn chung quanh, cái này cùng bắt đầu hoàn toàn khác biệt.
Cao vút trong mây pha lên màn tường cao ốc, qua lại không dứt ô tô, ngũ quang thập sắc biển quảng cáo, còn có người đi đường trong tay những cái kia biết phát sáng khối bông nhỏ.
Lâm Hạo thấy vậy, cười lắc đầu ngươi nha đầu này.
Bởi vì cùng Cơ Tử Y để quan hệ, Lâm Hạo cùng Cơ Gia một mực duy trì tỉ mỉ qua lại.
Bởi vậy, Cơ Tử Nguyệt cái này giả thiên nguyên tắc bên trong nữ chính, Cơ Gia mặt trăng nhỏ Cơ Tử Nguyệt, từ nhỏ thường xuyên sẽ đến Thiên Đình thông cửa. Trên danh nghĩa, muốn đi nhìn mình tổ nãi nãi, kỳ thực Cơ Gia đánh tâm tư gì, Lâm Hạo nhất thanh nhị sở.
Bất quá Lâm Hạo cũng không quá để ý, dù sao tại giả thiên thế giới tàn khốc này, thế gia muốn kéo dài, có chút nhỏ tâm tư rất bình thường.
Bất quá cũng chính vì như thế, Cơ Tử Nguyệt cũng coi như là Lâm Hạo từ nhỏ xem lấy lớn lên, tự nhiên phá lệ cương triều.
Mà Lâm Hạo lần này tới địa cầu, vốn là suy nghĩ một người tới. Kết quả không nghĩ tới rời đi lúc, bị cái này Cơ Tử Nguyệt tiểu nha đầu dây dưa.
Tiểu nha đầu lại là nũng nịu lại là khẩn cầu, nói cái gì tổ gia gia mang ta đi xem đi, Tử Nguyệt còn không có gặp qua bắt đầu bên ngoài chỗ đâu.
Nhìn xem cặp kia cùng Cơ Tử Y giống nhau đến mấy phần đôi mắt sáng, Lâm Hạo cuối cùng vẫn mềm lòng.
Tổ gia gia, những cái kia hộp sắt là cái gì nha?
Không có pháp lực còn có thể động.
Lúc này, Cơ Tử Nguyệt chỉ vào một chiếc lao vùn vụt mà qua xe thể thao, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Đó là ô tô, một loại phương tiện giao thông.
Lâm Hạo đơn giản giảng giải giống như bắt đầu xe ngựa hoặc phi thuyền, chỉ là không cần xúc vật kéo hoặc pháp lực khu động, mà là dựa vào một loại gọi là động cơ đồ vật khu động.
Động cơ?
Cơ Tử Nguyệt ngẩng đầu, cái hiểu cái không.
Thế giới này thực sự là kỳ quái, làm sao lại cùng bắt đầu khác biệt lớn ai như vậy?
Khác biệt lớn tinh cầu nhiều lắm.
Lâm Hạo cười cười, cương chiều đuốt đuốt mái tóc dài của nàng, sau đó nhìn đường cái đối diện, một chiếc mẹ xe đét chậm rãi dừng lại.
Rất nhanh, cửa sổ xe hạ xuống, một cái tuổi trẻ nam tử đang cầm điện thoại di động nói chuyện.
Thanh âm không lớn, nhưng ở Lâm Hạo bực này nhân vật trong hai, lại rõ ràng có thể nghe.
Bang bác ta nói với ngươi, ngươi cũng không biết ta có nhiều xui xẻo.
Ta hôm qua không phải nói cho ngươi ta đụng vào một cái người sao?
Rõ ràng ta nhìn không có việc gì, nhưng mà mũ thúc thúc cái kia bên cạnh kết luận tinh thần của hắn xảy ra vấn đề, cần phải để cho ta hiệp trợ điều tra.
Ta cái này thực sự không có cách nào, họp lớp đoán chừng là không đi được.
Họp lớp không đi được.
Lâm Hạo nhìn xem trước mắt mẹ xe đét, nghe trong miệng hắn đối thoại, hơi hơi nhíu mày.
Không tệ a, chính là Diệp Phàm a, hắn làm sao lại nói họp lớp không đi được?
Lâm Hạo có chút hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới khiến cho kịch bản vậy mà thoát ly quỹ đạo?
Chính mình rõ ràng cũng không có can thiệp.
Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuyên qua mang tới hiệu ứng hồ điệp?
Ngươi không đi được không thể được a, bằng không thì ta như thế nào cùng nữ đế giao phó?
Lâm Hạo khe khẽ lắc đầu,
giơ tay lên, đầu ngón tay một tia khó mà nhận ra kim quang thoáng qua, không có vào hư không.
Gần như đồng thời, Mercedes bên trong Diệp Phàm đột nhiên dừng một chút, ngựa khí không tự chủ phát sinh biến hóa.
Như vậy đi, ta xem một chút có thể hay không mang theo hắn cùng đi, thực sự không được để cho hắn ở phía dưới chờ ta.
Ân, vậy cứ thế quyết định, ta trong chốc lát đi qua đón hắn.
Cúp điện thoại, Diệp Phàm luốt luốt huyệt thái dương, trên mặt lộ ra một chút hoang mang.
Kỳ quái, chính mình rõ ràng hạ quyết tâm không đi học lớp,
như thế nào đột nhiên liền đổi lời nói. Hắn theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bên đường đứng một bộ bạch y, tóc trắng như tuyết, đứng chắp tay, khí chất xuất trần đến không giống phàm nhân thiếu niên. Cùng với thiếu niên bên cạnh cái kia áo tím bồng bềnh, linh động xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ. Hai người trang phục cùng chung quanh hiện đại đô thị không hợp nhau, giống như là từ cổ trang trong kịch đi ra. Càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy quỷ dị chính là, hắn nhớ rõ ràng vừa rồi nơi đó không có ai, hai người này là lúc nào xuất hiện. Hắn chớp chớp mắt, lại định thần nhìn lại. Người không thấy. Ngay tại hắn rời tầm mắt trong nháy mắt, hai người kia giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, biến mất vô tung vô ảnh. Gặp quỷ. Diệp Phàm lầm bầm một tiếng, trong lòng có chút run rẩy. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đem phần này quái dị cảm giác đè xuống. Có lẽ là gần nhất áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Dưới mắt hay là trước xử lý lý đản chuyện quan trọng, bất quá như là đã đáp ứng bảng bác muốn đi học lớp, cuối cùng không thích đổi ý ta tại sao đột nhiên đáp ứng đâu. Kỳ quái. Diệp Phàm lần nữa lắc đầu, màu đen lao vụt chậm rãi khởi động, tụ hợp vào dòng xe cộ, lái về phía phương xa. Mà cách đó không xa một tòa trên sân thượng cao ốc, Lâm Hạo cùng Cơ Tử Nguyệt thân ảnh lặng yên hiện lên. "Tổ gia gia, ngươi biết người kia?" Cơ Tử Nguyệt tò mò hỏi. "Xem như cố nhân." Lâm Hạo thản nhiên nói, ánh mắt đi theo đi xa mẹ xe đét. "Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế." Vị này từ địa cầu đi ra thanh niên, đem trải qua vô số gặp chật trở, chiến lược tinh không cổ độ, bình định hắc ám loạn lạc. Cuối cùng lấy thân vi chủng, đánh vỡ thánh thể không thể thành đạo nguyên rủa, trở thành uy trấn vạn cổ Diệp Thiên Đế. "Cố nhân không? Cái kia Tổ gia gia ngươi tại sao muốn ra tay can thiệp hắn?" Cơ Tử Nguyệt lại hỏi. "Không phải can thiệp, là để cho nên phát sinh. Ngoan nhân đại đế sắp đặt vào cổ, chỉ vì mấy người một đông hoa tương tự. Nàng có một số việc không tốt tự mình đứng ra, cho nên cùng Lâm Hạo vị này đương thời kẻ thành đạo nói qua, cũng làm một ít giao dịch. Lâm Hạo tự nhiên không làm cho nàng thất vọng. Đi thôi, chúng ta còn có việc muốn làm." Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, bước ra một bước, thân ảnh từ mái nhà tiêu thất. Cơ Tử Nguyệt vội vàng đuổi theo, trong lòng vẫn còn trở về vị vừa rồi hết thảy. Cái kia mở hộp sắt người trẻ tuổi, nhìn bình thường không có gì lạ, tại sao lại để cho Tổ gia gia chú ý như thế? Thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn, cũng muốn để cho hắn đi tham gia cái gì học lớp. "Tổ gia gia, chúng ta muốn đi đâu?" Cơ Tử Nguyệt một bên hiếu kỳ, một bên nhỏ giọng hỏi. "Thái Sơn." "Thái Sơn đó là cái nào?" "Tiểu nha đầu, ngươi 10 vạn câu hỏi vì sao a?" Lâm Hạo nhìn xem một mực hạch hỏi Cơ Tử Nguyệt, cho nàng một cái đầu sụp đổ. "Ai, đau đau đau." Cơ Tử Nguyệt ủy khuất ba ba ôm đầu không hỏi liền không hỏi đi. Toàn này đô thị vẫn như cũ ồn ào náo động, ngựa xe như nước, nghe hồng lấp lóe, mà Lâm Hạo cùng Cơ Tử Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thành thị một chỗ khác, Diệp Phàm lái xe, tiếp nối một vị thần sắc ngốc trệ, ánh mắt tan rã tuổi trẻ nam tử. "Lý Đản, ngươi ngồi bước vàng, ta trước tiên dẫn ngươi đi cái địa phương, sau đó lại đưa ngươi đi bệnh viện." Diệp Phàm hướng về phía trên ghế lái phụ nam tử nói. Chương 56, Lâm Hạo tại sao lại ở chỗ này đến Thái Sơn đấu la đại lục? Nhìn xem màn trời phía trên, Lý Đản góc nhìn lần nữa sáng lên. Là Lý Đản góc nhìn, cái kia không phải giả thiên thế giới kỳ dị. Bất quá rất nhanh, đấu la đại lục đám người lại có chút hiếu kỳ. "A, Lý Đản như thế nào ngồi ở kia cái trong hộp sắt?" Chỉ thấy màn trời bên trong hiện ra một bức hình ảnh kỳ lạ, Lý Đản ngồi ở một cái hộp sắt nội bộ, thần sắc khẩn trương nhìn xung quanh. Mà hộp sắt bên ngoài, cảnh vật phi tốc lui lại. Cái này hộp sắt rốt cuộc là thứ gì? Chạy thế nào phải nhanh như vậy? Nhìn có điểm giống xe ngựa, thế nhưng là căn bản không có ngựa hoặc hồn thú kéo a. Chẳng lẽ là một loại đặc thù nào đó hồn đạo khí? Nhưng ta tại Nhật Nguyệt Đế quốc cũng chưa từng gặp qua loại này kiểu dáng. Còn có, bọn hắn đây là muốn đi cái nào a? Không rõ ràng a. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Nhìn thế nào cũng cùng giả thiên thế giới không giống nhau, hơn nữa tựa hồ ngoại trừ cái hộp sắt này tự có chút kỳ quái, cùng thiết điều bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì có thể tìm tòi nghiên cứu giá trị. Đúng vậy a, nhìn cũng là một đám thể chất yếu đuối người bình thường, tuyệt đối kẻ yếu. Thế giới như vậy, chúng ta tùy tiện đi cái hồn sư, đều có thể quét ngang một mảnh a. Nghe nói như thế, có người cười nói kỳ thực, thế giới này cũng không tệ. Chỉ cần là hồn sư, đi liền có thể thể nghiệm một chút làm người trên người cảm giác, tựa hồ cũng không tệ. Lời này đưa tới không ít người cộng minh. Tại Đấu La đại lục, mặc dù hồn sư cùng người bình thường ở giữa có khác biệt một trời một vực, nhưng hồn sư cũng không phải chỉ có một cái. Nhưng cái này thế giới đặc thù. Tựa hồ thật sự tất cả đều là một chút thể chất yếu đối người bình thường, so giả thiên thế giới kém xa, đi ở đây lập tức liền có thể vượt lên trên chúng sinh, đối với rất nhiều hồn sư tới nói có sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ tương lai nếu như mình đi thế giới này, muốn làm sao không ăn thịt bỏ lúc. Nhưng lúc này, đột nhiên một cái hình ảnh hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, thậm chí có người lên tiếng kinh hô. "Chờ đã, các ngươi nhìn ngoài cửa sổ." Chỉ thấy hộp sắt chạy đường đi bên cạnh, một cái tóc trắng, bạch y thân ảnh chợt lóe lên. Thân ảnh kia chắp tay mà đi, khí chất xuất trần như hạ nguyện, tại rộn ràng trong đám người lộ ra không hợp nhau. "Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện." "Cái kia, đây không phải là..." Ngọc Tiểu Cương con ngươi đột nhiên co lại. "Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo." Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn cái kia chợt lóe lên thân ảnh màu trắng, cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Đường Tam dám cam đoan, thật là hắn. "Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo." Đường Tam không cách nào quên, lúc ở Bạch Đế Thành, đạo kia bạch y thân ảnh là bậc nào siêu nhiên, bậc nào phong hoa tuyệt thế. Chỉ là Đường Tam cũng hiểu, nhân vật như vậy, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này tràn đầy hộp sắt, hoàn toàn bình thường không có gì lạ thế giới. Mà hiếu kỳ, không chỉ là Đường Tam. Vũ Hồn Điện, trong giáo hoàng điện. Ngồi ngay ngắn giáo hoàng trên bảo tọa bị đông, cặp kia thâm thúy tử nhãn nhìn chăm chú màn trời. đặc biệt là đạo kia đã biến mất bạch y thân ảnh chỗ, lông mày hơi hơi nhíu lên, dung nhan tuyệt đẹp bên trên tràn đầy hoang mang cùng ngưng trọng. Lâm Hạo, hắn tại sao lại ở chỗ này? Phía dưới, Quỷ Đấu La Quỷ Mị thấp giọng nói giáo hoàng miện hạ, cái này có thể hay không chỉ là hình dạng người giống nhau? Không bị Đông chậm rãi lắc đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt cái kia cổ khí chất, không giả được. Dù cho cách màn trời chỉ có một cái trước mắt, ta cũng có thể cảm nhận được loại kia siêu thoát tại trần thế, áp đảo cao hơn hết ý vị. Ngoại trừ vị kia Hạo Thiên Đế, ta nghĩ không ra những người khác có thể có dạng này thần vận. Suy nghĩ, bị Đông như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ thế giới kia không chỉ là người bình thường thế giới? Nguyệt Quan nhịn không được nói thế, nhưng là miễn hạ, thế giới này nhìn cùng Già Thiên thế giới hoàn toàn khác biệt. Người ở đó không có chút nào khí tức cường giả, những cái kia đồ vật cũng rất cổ quái, nếu thật là Già Thiên thế giới một bộ phận, đây cũng quá bất hợp lý. Cả hai phong cách chênh lệch đầu chỉ và dặm. Bị Đông đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, hoa lệ giáo hoàng trường bào kéo trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn màn trời thái quá. Chính xác thái quá. Nhưng Lâm Hạo xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa thế giới này tuyệt không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Thế giới này rất có thể cùng Già Thiên thế giới tồn tại liên hệ nào đó, hoặc bản thân nó chính là Già Thiên thế giới một bộ phận, chỉ là chúng ta lúc trước nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn. Mà liên tại Đấu La đại lục thế giới đám người chấn kinh tại Lâm Hạo tại sao lại xuất hiện tại đó lúc. Già Thiên thế giới, địa cầu, dưới chân núi Thái Sơn. Diệp Phàm dừng xe xong, nhìn xem trên ghế lái phụ Lý Đản. Lý Đản, ngươi ngay tại trên xe chờ ta à, ta đi đơn giản cùng bạn học ta gặp một lần, rất nhanh sẽ trở lại. Không, không được. Lý Đản nghe vậy, liều mạng lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, ta với ngươi cùng đi. Đi tới nơi này một thế giới lạ lẫm đã mấy ngày, Lý Đản cảm giác chính mình giống như là bị thả vào biển cả lục bình, hết thảy đều như vậy không chân thực. Những cái kia sẽ chạy một sát, có thể sáng lên khối bông nhỏ, cao vút trong mây pha lê kiến trúc. Mỗi một dạng đều vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái người quen, mặc dù cái này người quen Diệp Phàm, chỉ là không cẩn thận kém chút đụng vào hắn, hai người phía trước vốn không quen biết. Nhưng bây giờ, Lý Đản vẫn là nói cái gì cũng không muốn cùng hắn tách ra. Diệp Phàm thở dài, nhìn xem Lý Đản cái kia hoang mang biểu lộ tốt ta, vậy ngươi theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Ừ. Lý Đản dùng sức gật đầu, đội vàng mở dây an toàn xuống xe. Hai người cùng nhau đi bộ hướng Thái Sơn cửa vào đi đến. Lúc này chính vào du lịch mùa thịnh vượng, dưới chân núi Thái Sơn du khách như dệt, đủ loại khẩu âm, các loại quần áo đám người hội tụ ở đây, tạo thành một bức cảnh tượng náo nhiệt. Đây chính là Thái Sơn, vũ nhạc đứng đầu, cổ đại đế vương phong thiệt chỗ. Diệp Phàm vừa đi, một bên cho Lý Đản phổ cập khoa học, ngươi nhìn bên kia, đó là Nam Thiên Môn, chúng ta từ Hồng Môn bắt đầu bỏ, đi qua bên trong Thiên Môn, 18 bản, cuối cùng đến Ngọc Hoàng Đỉnh. Lý Đản mở mịt gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chung quanh. Núi này chính xác hùng vĩ, nhưng so với Đấu La đại lục tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, tựa hồ mất đi chút thần bí cùng nguy hiểm. Bất quá, người nơi này, thật tốt nhiều a, mà Diệp Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc. Cái này Lý Đản, thật là tại giả mất trí nhớ ngoa nhân sao? Nhưng nhìn hắn bộ kia đối với cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, liền Thái Sơn cũng không biết, thậm chí đối với xã hội hiện đại thưởng thức đều rốt đặc cắn mai, diễn kỹ này có phần cũng quá giống như thật chút. Diệp Phàm, bên này, mà liền tại Diệp Phàm trong lúc suy tư, nơi xa chuyển tới một tục tặng tiếng nói. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, mắt to mày rậm thanh niên đang dùng lực phất tay, đúng là hắn bạn học thời đại học, cũng là một trong những bằng hữu tốt nhất bằng bác. Bằng bác. Diệp Phàm lộ ra nụ cười, bước nhanh về phía trước. Chương 57, chín con rồng kéo hòm quan tài hai người ôm một cái. Bàng Bác dùng sức vô Diệp Phàm bả vai, hảo tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi thật không tới đâu. A, vị này là? Hắn chú ý tới Diệp Phàm thân sau Lý Đản. Đây là Lý Đản, chỉ ta nói cho người cái kia. Diệp Phàm nói, đơn giản vì Lý Đản giới thiệu Lý Đản, đây là ta bạn học thời đại học Bàng Bác. Chào ngươi. Bàng Bác nhiệt tình đưa tay ra. Lý Đản có chút không biết làm sao mà đưa tay ra, cùng Bàng Bác nắm chặt lại. Thế giới này lễ thiết, hắn còn tại trong thích ứng. Đi thôi, những người khác đều ở phía trên chờ đây. Bàng Bác ôm Diệp Phàm bả vai, Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Lâm Giai bọn hắn đều ở đây. Rất nhanh, ba người theo dòng người bắt đầu leo núi. Mới đầu Lý Đản còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền bị Thái Sơn hùng vĩ hấp dẫn, kỳ phong quái thạch, cổ mục chọc trời, ma nhai khắc đá khắp nơi có thể thấy được, nói ngàn năm lịch sử. Ở đây, rất đặc biệt. Lý Đản lẩm bẩm nói. Đó là đương nhiên. Bàng Bác phải ý nói Thái Sơn thế nhưng là có thiên hạ đệ nhất sơn thanh danh tốt đẹp, cổ đại bao nhiêu hoàng đế đều tới đây tế thiên. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm lần lượt cùng các bạn học tụ họp. Lý Tiểu Mạn vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một tia Diệp Phàm xem không hiểu phức tạp. Chu Nghị nho nhã lễ độ, cùng mỗi người duy trì vừa đúng khoảng cách. Lâm Giai thì sinh động vui tươi, rất gần cùng Lý Đản liên lụy lời nói. Lý Đản, danh tự này thật có ý tứ, ngươi là làm việc gì? Lâm Giai tò mò hỏi. Ta. Lý Đản nhất thời nghẹn lời. Diệp Phàm vội vàng giải vây, hắn là cái tác gia, gần nhất đang bế quan sáng tác, cho nên có chút thoát ly thực tế. A. Lâm Giai bừng tỉnh, nhìn về phía Lý Đản ánh mắt nhiều hơn mấy phần lý giải nghệ thuật ra đi, đều như vậy. Lý Đản chỉ có thể gật cười. Đám người một đường nói giỡn, leo lên Thái Sơn, càng lên cao. Thế núi càng đột ngột, nổi tiếng 18 bản giống như thiên thê treo, lệnh không thiếu du khách nhìn mà phát khiếp. Nhưng Diệp Phàm một đoàn người cũng là người trẻ tuổi, thể lực dồi dào, ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Chỉ là Lý Đản chú ý tới, Diệp Phàm tựa hồ có chút không quan tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhíu mày. Thế nào? Lý Đản nhỏ giọng hỏi.
Không có gì.
Diệp Phàm lắc đầu, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Từ khi ngày hôm qua trên đường nhìn thấy cái kia hai cái cổ trang thân ảnh sau, hắn vẫn có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất có cái đại sự gì sắp phát sinh. Nhất là hôm nay, loại dự cảm này càng mãnh liệt. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, trong đội ngũ có người kinh hô. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo nhỏ dài vân tích, tại trong bầu trời xanh thẳm lộ ra phá lệ đột ngột. Cái kia vân tích giăng khắp nơi, mơ hồ cấu thành kỳ dị nào đó đồ án. Là máy bay a? Có người ngờ tới.
Không giống, máy bay mai mối không phải như thế.
Diệp Phàm tâm bỗng nhiên nhảy một cái.
Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến.
Đấu La đại lục, bây giờ vô số người đang tò mò nhìn xem Lý Đản trực tiếp, bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm một đoàn người leo lên Thái Sơn, nhìn thấy những cái kia kỳ dị dây sắt hộ, nhìn thấy những cái kia bất ngờ thềm đá. Đương nhiên, cũng nhìn thấy trên bầu trời dần dần hiện ra dị thường vân tích. Những cái kia mây, nhìn thật kỳ quái, có loại dự cảm bất tường. Mà liên tại đám người nghị luận ầm ĩ lúc, màn trời bên trong hình ảnh đột nhiên kịch liệt rung đưa. Đỉnh núi Thái Sơn, cuồng phong được khởi, nguyên bản bầu trời trong xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lại.
A,
thiên như thế nào đen?
Là nhật thực sao?
Thái Sơn thượng du khách nhóm rối loạn lên, có người lấy điện thoại di động ra quay chụp, có người kinh hoàng tìm kiếm tránh né chỗ. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, ở mảnh này thâm thúy trong bóng tối, có 9 đạo khổng lồ bóng đen chậm rãi hiện lên, bọn chúng uốn lượn xoay quanh, mỗi một đạo đều có sơn lĩnh bản trắng kiện, đen như mực lân phiến tại yếu ớt ánh sáng của bầu trời phía dưới phản xạ ra băng lãnh ánh sáng lộng lẫy.
Đó là
Long.
Không, không có khả năng, Long là trong thần thoại sinh vật, làm sao có thể chân thực tồn tại?
Nhưng ngay sau đó, càng làm cho người ta một màn rung động xuất hiện. 9 đạo bóng đen sau đó, một ngụm cực lớn quan tài đồng thau cổ chậm rãi hiện hình. Cổ quan cổ phát tang thương, phía trên khắc đầy phức tạp khó hiểu đồ án cùng văn tự, tản mát ra một loại vượt qua vạn cổ thê lương khí tức. 9 đầu hắc long, dùng thô to xiềng xích kéo lấy một ngụm thanh đồng cự quan, từ sâu trong vũ trụ mà đến, hướng đỉnh núi Thái Sơn chậm rãi hạ xuống.
Long,
thật là long.
Bàng bác âm thanh phát run.
9 con rồng kéo hòm quan tài. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Sơn lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Các du khách hoảng sợ chạy trốn, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng va chạm liên tiếp. Có người vô ý ngã xuống vách núi, có người ở trong chen trúc bị dẫm đạp, có người quỳ xuống đất cầu nguyện, có người ngu lập tại chỗ. Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia một màn rung động, trong đầu trống rỗng.
Cháy mau!
Lý Tiểu Mạn thét to, quay người liền nghĩ hướng về dưới núi sông, nhưng đã không kịp. Bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem trước kia thanh đồng cự quan càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, kèm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, quan tài đồng thau cổ đập ầm ầm tại trên Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh. Cả ngọn núi đều đang rung động kịch liệt, đá vụn lăn xuống, bụi bặm ngập trời.
Đấu La đại lục,
yên tĩnh.
Yên tĩnh như chết.
Bây giờ, vô số người ngước nhìn trời màn, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào.
Bọn hắn nhìn thấy cái gì?
9 đầu chân chính thần long. Mỗi một đầu đều tản mát ra lệnh phong hào, Đấu La đều phải run sợ uy áp kinh khủng. Cái kia khổng lồ thân thể, cái kia băng lãnh lân phiến, cái kia bệ nghệ chúng sinh ánh mắt.
Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện.
Chơi ạ.
Đó là
quái vật gì?
Mã Hồng Tuấn chỉ vào bầu trời, âm thanh cũng thay đổi điều, trên mặt thịt mỡ tại không bị khống chế run rẩy.
Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua thuần túy như vậy, nguồn gốc từ đỉnh chuỗi thực vật uy áp. Dù là cách nhau vô tận thời không, vẻn vẹn mắt thấy hình ảnh, cũng làm cho trong cơ thể hắn tà hỏa phượng hoàng võ hồn đang sợ hãi mà chu chéo. Tốt ca trong tay lạp xưởng rơi trên mặt đất, bờ môi run rẩy.
Long,
thật là long.
Nhưng cái này sao có thể có 9 đầu?
Mỗi một đầu khí tức, Đường Tam Tử cực ma đồng vận chuyển tới cực hạ, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong cái kia 9 đạo sơn lĩnh bản trắng kiện, cuốn quanh lấy thanh đồng cự quan màu đen long ảnh. Cái kia đen như mực lân giáp, cái kia lạnh lùng tụ đồng, cái kia quanh co, tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể. Cùng hắn trong nhận thức biết bất luận cái gì loài rồng hồn thú đều hoàn toàn khác biệt. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm cuối cùng là
chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì?
Không,
không có khả năng.
Ngọc Tiểu Cương đồng dạng toàn thân đều đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại nhận thức bị triệt để phá vỡ, lý luận căn cơ ở trước mắt sụp đổ kích động cùng hãi nhiên.
Hắn danh xưng lý luận vô địch, nghiên cứu hồn thú, võ hồn, nhất là loài rồng, nhưng màn trời bên trong tồn tại triệt để vượt qua hắn tất cả nghiên cứu phạm chủ.
Long,
chân chính thần long.
Chương 58, Già thiên thế giới Long Cẩu Nguyệt Na rung động không,
không đúng, cho dù là trong truyền thuyết thần cấp Long tộc, cũng tuyệt đối không thể có như thế khí tượng.
Cái kia quan tài,
cái kia trên quan tài đường vân.
Ngọc Tiểu Cương hai mắt trừng tròn xoe, tính toán thấy rõ thanh đồng cự quan bên trên những cái kia bức vẽ mơ hồ.
Thế nhưng chút đường vân phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, lại giống như một loại nào đó sớm đã thất truyền, thuộc về một cái thế giới khác thần văn, chỉ nhìn một mắt liền để đầu hắn choáng hoa mắt, linh hồn nhói nhói. Hắn dựa vào sinh tồn, vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ thống kiến thức, tại cái này 9 con rồng kéo hòm quan tài dị tượng phía trước, hết thể đều lộ ra là nực cười như thế. Tiểu Vũ nắm thật chặt Đường Tam cánh tay, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Đến từ hồn thú bản năng để cho nàng đối với cái kia 9 đầu hắc long uy áp cảm thụ được càng thêm rõ ràng khắc sâu. Đó là một loại áp đảo 10 vạn năm hồn thú, thậm chí áp đảo nàng biết lớn minh, hai minh phía trên, khó có thể tưởng tượng cổ lão cùng uy nghiêm. Nàng âm thanh phát run bọn chúng.
Bọn chúng cho ta cảm giác thật đáng sợ.
Linh binh binh bịt miệng lại, trong lúc nhất thời,
xét tâm thần của mọi người đều bị cái kia vượt ngang thời không mà đến rung động cảnh tượng một mực chiếm lấy.
Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện tầng cao nhất. Bị Đông bây giờ cũng đống nhiên từ giáo hoàng trên bảo tọa đứng lên, trong tay bảo thạch quyển trượng bịch một tiếng sử tại mặt đất, giống mạng nhện vết rách lấy trượng nhạy bén làm trung tâm lan tràn ra. Nàng dung nhan tuyệt đẹp bên trên đã mất đi những ngày qua ung dung cùng uy nghiêm, chỉ còn lại khó có thể tin kinh hãi cùng một kia. Liên chính nàng cũng chưa từng phát giác, sâu đậm kiên kỵ. Cái kia chín đầu hắc long, mỗi một đầu tản ra khí tức, đều để nàng cái này là sát thần bị chuyển thừa giả cảm nhận được thấu xương uy hiếp. Đây không phải là hồn lực mạnh yếu, mà là cấp độ sống, là đạo cùng lý hoàn toàn khác biệt, càng thêm nguyên thủy, càng thêm bá đạo, phản phất đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu. Trước kia thanh đồng cự quan càng là quỷ dị, cách màn trời, nàng cũng có thể cảm nhận được một loại chấn áp và cổ, chôn xuống tinh thần kinh khủng khí thế. Một cái thế giới khác. Đây chính là một cái thế giới khác sức mạnh. Bị Đông tự lẩm bẩm, mắt vượng bên trong tia sáng kịch liệt lấp lóe, có chấn kinh, có tham lam, càng có một loại bị tầng thứ cao hơn tồn tại quan sát, tự thân con đường tựa hồ cũng không phải là duy nhất định phong dao động cũng không cam lòng. Nếu có thể nắm giữ loại lực lượng này, ý nghĩ này vừa sinh ra, liền không còn cách nào kiềm chế, nhưng tùy theo mà đến là sâu hơn hàn ý đối mặt loại tồn tại này, như thế nào đi nắm giữ? Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mạng chi hồ chỗ sâu. Giống. Đế Thiên, vị này 80 vạn năm tu vi kim nhãn hắc long vương, đấu la đại lục hồn thú cộng chủ phía dưới người mạnh nhất, bây giờ lại không bị khống chế phát ra một tiếng hỗn hợp có đau đớn, phẫn nộ cùng cực hạn hoảng sợ long âm. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay chống tại mặt đất, cứng rắn vô cùng nham thạch bị hắn cầm ra rãnh sâu hoắm. Trong cơ thể hắn huyết mạch đang sôi trào, đang kêu gào, tại thần phục. Đây không phải là bắt nguồn từ tu vi áp chế, mà là đến từ huyết mạch mà nguồn, tuyệt đối nghiền ép tính giai vị chênh lệch. Màn trời bên trong chín đầu hắc long, mỗi một đầu tại hắn trong cảm giác đều tựa như là lòng tộc huyết mạch đầu nguồn một trong, là chân chính ngang ngược vũ trụ, chấp trưởng đại đạo quy tắc tiên thiên sinh linh. Mà hắn, cái gọi là kim nhãn hắc long vương, so sánh cùng nhau, giống như là bùn đất bóp thành ngụy vật ngước nhìn trao liệm cửu thiên chân long. Chủ thượng, này, đây là. Vạn yêu vương âm thanh khàn giọng khúc khốc, hắn cái kia vô số cảnh cùng con mắt đều tại kịch liệt run rẩy. Nguồn gốc từ bản năng của thực vật để cho hắn chỉ muốn chôn thật sâu xuống lòng đất, tránh đi cái kia trên bầu trời nhìn chăm chú. Hùng quân cầm nhẹ, ám kim sợ chảo bắn ra lại thu hồi, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng một kia. Sợ hãi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cùng sức mạnh, tại loại kia khí tức trước mặt lộ ra được cười như thế. Bích cơ trên mặt lại không ôn hòa, chỉ có sâu đậm sầu lo cùng hãi nhiên, nàng nhìn về phía nơi trọng yếu cái kia tản ra cựu thải vầng sáng thân ảnh điệu điệu. Đông Hải học viện. Múa Lân, ta. Cổ Nguyệt Na sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể mềm mại hơi rung nhẹ, vô ý thức bắt được lan can, ngón tay lạnh bớt. Trong cơ thể nàng ngân long vương huyết mạch trước nay chưa có dao động, cũng không phải là hưng phấn, mà là một loại gặp phải tầng thứ cao hơn đồng loại cực đoan kiêng kỵ cùng bản năng kháng cự, còn có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nhỏ bé cảm giác. Cổ Nguyệt, ngươi thế nào? Đường Vũ Lân kinh hãi, đội vàng đỡ lấy nàng, kim long vương huyết mạch cũng tại ẩn ẩn dao động. Nhưng càng nhiều là một loại đối mặt uy hiếp lúc cuồng bạo cùng cảnh giác, mà không phải là Cổ Nguyệt Na loại kia nguồn gốc từ bản nguyên run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, tim đập loạn, cái kia chín đầu hắc long cùng quan tài khổng lồ mang tới thị giác cùng linh hồn xung kích không gì sánh kịp. Đây rốt cuộc là cái gì? Long. Nhưng cái này, đây không phải là hồn thú, cũng không phải chúng ta Lý Giải Long. Cổ Nguyệt Na đứng bình tĩnh ở nơi đó, tuyệt mỹ tóc bạc không gió mà bay, trong mắt màu tím chỗ sâu, phản chiếu lấy màn trời bên trong cái kia chín đầu kéo quan tài hắc long, cùng với chiếc kia chấn áp hình ảnh thanh đồng cự quan. Khí tức trên người nàng xuất hiện trước nay chưa có kịch liệt ba động, vầng sáng sáng tối chập chờn. Nàng cảm nhận được, so đế thiên càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu. Đây không phải là đồng nguyên, nhưng đó là đồng loại, là chân chính thuộc về long, mà lại là so với nàng cái này long thần phân liệt thể, ngân long vương huyết mạch càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận long bản chất tồn tại. Cái kia thanh đồng cự quan khí tức, càng làm cho linh hồn nàng chỗ sâu long thần ấn ký đều tại rung động, phản phất chạm đến một loại nào đó bị mai táng, liên quan tới long tộc khởi nguyên xa xôi ký ức. Làm sao có thể? Thế giới này bên ngoài còn có dạng này? Long. Cổ Nguyệt Na âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một tia liền chính nàng cũng không phát giác run rẩy. Cái kia chín đầu hắc long sức mạnh cấp độ, có lẽ bây giờ cũng không phải là đỉnh phong, nhưng huyết mạch bản chất cao, viễn siêu hắn lý giải. Bọn chúng lôi kéo quan tài, táng lấy ai? Lại, vì cái gì buông xuống cái kia tên là Thái Sơn chỗ? Mà liên tại đấu la đại lục đám người chấn kinh tại chín con rồng kéo hòm quan tài lúc, màn trời trong tấm hình, Thái Sơn ngọc hoàng đỉnh. Bụi mù hơi tán, lộ ra chiếc kia cổ pháp, tang thương, cực lớn đến làm cho người hít thở không thông quan tài đồng, cùng với bên cạnh giống như sơn mạch giống như ngang dọc chín đầu hắc long thân thể. Bọn chúng lặng lặng nằm ở nơi đó, tử vong cùng uy áp cùng tồn tại, tạo thành một bức chấn nhiếp trừ thiên hình ảnh. Sau một khắc, tại Diệp Phàm bọn người cùng với vô số đấu la đại lục người xem trong ánh mắt kinh hãi, thanh đồng cự quan nắp quan tài hơi hơi trượt ra một cái khe. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông, phản phất đến từ vũ trụ khai ích chi sơ khí tức, hỗn hợp có băng lãnh tử vong cùng bóng tối vô tận, từ trong tiết lộ ra ngoài một tia. Vẹn vẹn cái này một tia khí tức tiết lộ, liền để toàn bộ đấu la đại lục màn trời người xem nhóm. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú, vô luận là phong hào đấu la vẫn là 10 vạn năm hung thú, đều cảm thấy một hồi nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, không cách nào kháng cự hàn ý cùng nhỏ bé. Phản phất tại trước mặt chiếc kia quan tài, bọn hắn nhận thức thế giới, sức mạnh, sinh mệnh thậm chí thời gian, đều chẳng qua là không đáng kể bụi trần.